Chương 520, tiểu nhân đắc chí. Ngươi lập tức liền muốn khóc rồi. Chương 520, tiểu nhân đắc chí. Ngươi lập tức liền muốn khóc rồi. Lạc Dương trong hoàng cung, Tôn Càn gấp đến độ đang quặn no bụng trong sảnh đi qua đi lại, đế giày đều nhanh mài ra tia lửa nhỏ, tiên sư. Viên Thiệu đại quân cự thành vẹn vẹn 30 dặm. Nhan Lương Văn Sú làm tiên phong, gặp kỷ, quét đổ theo quân thăng lưu, cái này hắn liếc trộm một cái đang tại lắm điều đớp củ cải chu thương, cùng mặt mũi tràn đầy chiến ý sống mới, âm thanh càng ngày càng nhỏ, chúng ta tính toán đâu ra đấy liền hai viên tướng lĩnh vội cái gì. Phương Vũ đem củ cải cắn ken két vang rồi, giả hủ đâu. Tại đầu tường bộ phòng, Tôn Càn đưa lên thẻ tre, viên quân tiên phong đã độ lạc thủy, thám mã nói trông thấy 12 cỗ xe chiến xa bằng đồng tàu. Trên xe Phương Vũ đột nhiên đem một nửa củ cải đập vào trên bàn, "Lao Tôn à, ngươi nói ta nếu là mỗi lần đều tự thân lên trận hắn chỉ đang tại ăn cái gì chu thương, vậy chúng ta là không phải coi như không công chiêu mộ tướng lãnh?" Chu Thương nghe vậy ngẩng đầu, khoe miệng còn kể cận hạt cơm, "Tiên sư yên tâm, ta khí lực bao no." Sóng mới hỏa diễm thương buồng nghịch vi phòng, mặt tướng xin chiến. "Đi, ngươi liền yên tĩnh điểm, cái kia Nhan Lương Văn Sú bản sự rất lớn, ngươi trước tiên mang binh đem chúng ta đường lui giữ vững, đừng để Viên Thiệu chơi một chiêu bây thành." Mặt tướng lĩnh mệnh. Sóng mới một đường chạy chậm ra ngoài, Phương Vũ sở cả một cái. 30 vạn. Tôn Càn, ngươi nói ta có hay không khả năng đem cái này 30 vạn ăn hết? A. Tiên sư muốn ăn thịt người. Phương Vũ tức giận liếc mắt, ăn là chỉ cầm xuống, để cho bọn hắn trở thành tù binh, làm việc cho ta, hiểu không? Tôn Càn cẩn thận nghĩ nghĩ, theo ta lớn cháo quốc tình hình trong nước đến xem. Nước ta phát cháo tế dân, muối lậu hợp pháp, cổ vũ làm nông trở chính lệnh, đối với dân chúng tầm thường thật có hết sức lực hấp dẫn. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng Viên Thiệu dưới trướng tướng sĩ đa số ký châu tự đệ, hắn ra quyến tất cả tại nghiệp thành Tôn Càn bày ra thẻ tre. Chấm mực viết nhanh, viên quân có 3 không thể hàng. Thứ nhất, quân pháp nghiêm, đào binh tất cả liên đối tam tộc. Thứ hai, ký châu nhiều lính vì thế gia vọng tộc bộ khúc, cùng chủ gia lợi ích buộc chặt. Thứ ba, người này có ngọc phù hộ thể, có thể khắc chế rất nhiều pháp thuật, có thể tiên sư cháo hải cũng sẽ bị ngăn. Lại Tôn Càn thở dài, Viên Thiệu đại quân người tài ba cường tướng không thiếu, tỉ như sóng mới như vậy tướng lĩnh, không có 100 cũng có 6-70 cái. Trận chiến này vạn phần hung hiểm, mong tiên sư nhất định cẩn thận a. Không đợi Phương Vũ nói chuyện, Tôn Càn nện cho một quyền của mình, khủng. Đều tại ta vô năng. Hai quân giao chiến, lại còn muốn tiên sư tự thân lên trận, cái này đi, đừng giả mồm. Phương Vũ không thèm để ý phất tay, tính toán thời gian, cái kia Viên Thiệu cũng nên tới, đi, theo ta cùng một chỗ, đi đầu tường cùng với một hồi. Đám người leo lên thành Lạc Dương đầu, đâm đầu vào cảnh tượng để cho mọi người hô hấp vì đó cứng lại. Dưới thành ngoài 30 dặm, đông nghịt viên quân giống như thủy triều phủ kín toàn bộ đường chân trời. Nắng sớm phía dưới, đến không hết thương kích phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang, nối thành một mảnh khiến người mê muội kim loại hải dương. Chiến mã tê minh thanh cách xa như vậy đều có thể nghe thấy, nâng lên bụi đất tại quân trận phía trên tạo thành một mảnh màu vàng xám sương mù. Cái này Phương Vũ không tự chủ nắm chặt tường thành lỗ châu mai, hắn từng tại trong phim điện ảnh nhìn qua thiên quân vạn mã chẳng diện, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, loại kia cảm giác gáp bách để cho đầu ngón tay của hắn đều tại hơi hơi run lên. 30 vạn người đồng thời tiến lên lúc, đại địa thật sự tại rung động. Hàng đầu đao thuẫn binh đạp lên chỉnh tề bước chân, mỗi đi 3 bước liền cùng kêu lên hô quát, tiếng gầm chấn động đến mức đầu tường tình kỳ băng rồi. Chủ soái chỗ 12 cỗ xe chiến xa bằng đồng tao phá lệ bắt mắt, trần xe ngọc phù dưới ánh mặt trời lưu chuyển quỷ dị bừng sáng, hai cánh kỵ binh vừa đi vừa về xuyên qua lúc, bước khói lên trần bên trong thỉnh thoảng thoáng qua nhan chữ, chữ viết đem kỳ. Tiên sư mời xem. Giả Hủ thanh âm ở bên tai băng lên, hắn cô gầy ngón tay chỉ hướng góc đông bắc, đó là Viên Thiệu soái kỳ. Phương Vũ nheo lại con mắt, chỉ thấy tứ thế tam công màu vàng hơi đỏ đại kỳ phía dưới, mấy trăm tên kim giáp thân vệ vây quanh cái cẩm bào thân ảnh, dù cho cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được người kia trong lúc giơ tay nhấc chân ngạo nghệ khí độ. Báo truyền lệnh binh lão đảo xông lên thành lâu, viên quân tiên phong cự thành năm dặm. Phương Vũ đột nhiên phát hiện mình lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nóng, hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào người hiện đại kiến thức sẽ không e ngại cổ đại chiến tranh, nhưng bây giờ đối mặt chân chính người đông nghìn nghịt, mới minh bạch cái gì gọi là lực lượng đông đảo hùng mạnh 30 vạn người thả ra nước bọn, sợ là đều có thể đem sông hộ thành lấp đầy. Thiên sư, Chu Thương giọng ồm ồm mà lại gần, trong miệng còn nhai lấy nửa khối bánh hấp, muốn ta bây giờ xuống đánh bọn hắn không? Khờ hàng này lời nói để cho Phương Vũ đột nhiên cười ra tiếng, không đổi, chờ hắn Viên Thiệu tiễn đưa tới cửa tới. Viên Thiệu xuất lĩnh 30 vạn đại quân binh lâm thành Lạc Dương phía dưới, tinh kỳ tế nhật, đao thương như rừng. Cái kia trước trận Hứa Du, sắc mặt hoàn toàn không giấu được, một bộ cáo mượn oai hùng dạng, giống như là bị khi dễ, về nhà hô tại phòng bóng bàn lẫn bảo, có một chiếc quỷ hỏa bảy tòa ba. Viên Thiệu ngồi ngay ngắn ở kim yên chiến mã phía trên, người khoác cẩm bào, ánh mắt như điện nhìn về phía đầu tường. Phía trên cửa thành, Phương Vũ đang lười biếng ngồi ở trên lỗ châu mai, trong tay nâng một bát nóng hổi cháo, nhàn nhã uống lấy. Hắn bên cạnh đứng Chu Thương, đang ôm lấy một lớn giỏ bánh hấp ăn như gió cuốn, mà Giả Hủ thì âm trầm mà đứng tại một bên, giống như cười mà không phải cười. Viên Thiệu thấy thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, giơ roi chỉ hướng Phương Vũ, "Này, trên thành cái kia nhũ sú vị can đích tiểu nhân, chính là ngươi tự xưng tiên sư, như toàn xưng đế." Phương Vũ nghe vậy, chậm rãi nuốt xuống một ngụm cháo, ngẩng đầu lườm Viên Thiệu một mắt, nhếch miệng nở nụ cười, "Xưng đế, ta có để cho người ta gọi ta hoàng đế sao?" Viên Thiệu sững sờ, lập tức hừ lạnh, giả vờ giả vịt, "Ngươi từ lập quốc hiệu thiết lập bách quan, không phải xưng đế là cái gì?" Phương Vũ thả xuống chén cháo, đứng dậy, "Viên bản sơ, ngươi nghe cho kỹ, ta muốn thiết lập là một người nhân sinh nhi bình đẳng quốc gia, mọi người đều có thể ăn no mặc ấm quốc độ. Ta thậm chí để cho bọn hắn tạo mối lầu, biết có ý tứ gì sao?" Viên Thiệu cao mày, không rõ ràng cho lắm, hồ ngôn loạn ngữ. Phương Vũ cười ha ha, ta sợ ngươi không biết, bởi vì trong lòng ngươi so với ai khác đều mong mỏi xưng đế, cũng không dám trắng trợn làm, chỉ dám trốn ở tứ thế tam công tên tuổi đằng sau giả vờ giả vịt, rắc rưởi. Làm càn. Viên Thiệu giận tím mặt, sắc mặt tái xanh, người tới, cho ta công thành. Bắt sống này tặc giả, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Nhan Lương Văn Sú lập tức dục ngựa mà ra, lớn tiếng uống lệnh, toàn quân nghe lệnh, công thành. Chỉ một thoáng, chống trận chấn thiên, 30 vạn đại quân giống như thủy triều tuôn hướng thành Lạc Dương. Phương Vũ không chút nào không hoảng hốt, ngược lại quay người đối với Chu Thương nói, lão Chu, ăn no chưa? Chu Thương lau miệng, chất phác nở nụ cười, no rồi. Thiên sư, ta bây giờ toàn thân là kình. Phương Vũ gật đầu, hảo, vậy liền để bọn hắn kiến thức, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nói đi, hắn giơ tay bung lên, trên tường thành đột nhiên dâng lên vô số cái nồi lớn, trong nồi nóng hôi hổi, cháo mùi thơm khắp nơi. Phương Vũ cao giọng nói, Viên Thiệu các tướng sĩ, các ngươi có đói bụng không? Chỉ cần bỏ vũ khí xuống, tới hút cháo, ta bảo đảm các ngươi người người có phần. Viên quân tiên phong nghe vậy, cước bộ không khỏi trì trệ. Bọn hắn lặn lội đường xa, sớm đã bụng đói tiêu bang, bây giờ ngửi được cháo hương, trong bụng càng là ủ cục băng rội. Viên Thiệu thấy thế, nghiêm nghị quát lên, thôi nghe yêu ngôn hoặc chúng. Công thành, làm trái lệnh giả trạm. Nhưng mà, quân tâm đã loạn. Không thiếu binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt toát ra vẻ do dự. Phương Vũ thừa cơ hô to, ta lớn cháo quốc không thiết lập đế vương, không lấn mách tính, chỉ cầu người người ấm no, các ngươi hà tất vì Viên Thiệu bán mạng. Lời còn chưa dứt, Chu Thương đã nâng lên đại đao, hét lớn một tiếng, ai dám lên phía trước tiên qua ta cửa này. Hảo. Viên Thiệu đầu lông mày nhướng một chút, Nhan Lương Văn Sú, lên cho ta phía trước, chém giết cái này nông phu. Là. Chương 521, một vê Viên Thiệu 30 vạn đại quân, ta Hạ Kỳ Bá Vương người chịu nổi sao? Chương 521, một vê Viên Thiệu 30 vạn đại quân, ta Hạ Kỳ Bá Vương người chịu nổi sao? Chu Thương một thân một mình đi ra, đứng tại sông hộ thành phía trước. Thân hình hắn khôi ngô giống như thiết tháp, mặt đen mày rậm, hiển nhiên một cái anh nông dân bộ dáng, cùng đối diện kim nón trụ kim giáp Nhan Lương tạo thành so sánh rõ ràng. Nhan Lương rục ngựa mà ra, thấy đối phương lại đã phái một cái nông phu bộ dáng kẻ lô mang ứng chiến, không khỏi cười nhạo, lớn cháo quốc không người có thể dùng sao? Lại phái bực này thô bị người chịu chết. Chu Thương cũng không giận, chỉ là ngu ngơ nở nụ cười, ta chính là một cái trồng trọt, bất quá khí lực ngược lại là có mấy phần, ngươi muốn thử một chút không? Nhan Lương lạnh rên một tiếng, tự tìm cái chết. Nói đi, thôi động chiến mã, trong tay trường đao vạch ra một đạo hàn quang, thẳng đến Chu Thương đầu người. Chu Thương không tránh không né, chờ Nhan Lương lưỡi đao tới gần, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay đại phát đao đống nhiên vung lên, đón Nhan Lương trường đao hung hăng bổ tới. Keng! Một tiếng đinh thái nhức óc sắt thép va chạm âm thanh triệt để chiến trường, vang lửa khắp nơi. Nhan Lương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến mức hắn hổ khẩu run lên, suýt nữa tuột tay. Hắn trong lòng kinh hãi, vội vàng điểm ngựa lui lại mấy bước, khó có thể tin nhìn về phía Chu Thương. Ngươi cái này man lực đến từ đâu? Nhan Lương kinh nghi bất định, hắn ngang dọc xa trường nhiều năm, chưa bao giờ từng gặp phải như thế lực lớn vô cùng đối thủ. Chu Thương gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, ta cũng không biết, từ tiểu lực khí để lớn, nếu không thì ngươi thử lại lần nữa. Nhan Lương sắc mặt tâm trầm, trong lòng không dám tiếp tục khinh thị. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế, lần nữa rục ngựa vào tới. Lần này, hắn sử xuất tuyệt kỹ thành danh liệt phong trảm lưỡi đao như điện, thẳng đến Chu Thương cổ họng. Chu Thương vẫn như cũ không chút hoang mang, đại phát đao hoành cản, lại là một cái thế đại lực chầm chém bảo. Keng. Lần này, Nhan Lương trường đao lại bị chấn động đến mức thật cao vung lên, suýt nữa rời tay bay ra. Hắn dưới hông chiến mã cũng bị cố này cự lực chấn động đến mức tê minh lui lại, móng trước thật cao vung lên. Nhan Lương ổn định thân hình, trong lòng hãi nhiên, cái này kẻ lỗ mãng sức mạnh càng như thế khủng bố. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Trên đầu thành, Phương Vũ thấy cười ha ha, lão Chu, đừng chỉ cần a, đánh hắn. Chu Thương nghe vậy, nên miệng nở nụ cười, được rồi. Nói đi, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đại pháp đao xoay tròn hướng Nhan Lương bổ tới. Đao phong gào thét, thế như bô lôi. Nhan Lương vội vàng chống đỡ, lại lần nữa bị chấn động đến mức cánh tay run lên. Hắn trong lòng cuối cùng sinh ra một tia sợ hãi, cái này nhìn như thật thà nông phu, càng là cái thâm tàng bất lộ tuyệt thế manh tướng. Nhưng Nhan Lương tốt xấu là xưng hào vì dung quan tam quân, một chồng chi dũng đại tướng, hắn thủ đoạn một lần, lưỡi đao nhất chuyển, đột nhiên rút đao lại chém, một đao này thế như bô lôi, thẳng đến Chu Thương cổ. Keng. Chu Thương không tránh không né, đại phát đao hoành cản, mạnh sinh sinh chống chọi Nhan Lương lưỡi đao, tia lửa tung tóe. Trên đầu thành, Tôn Cản thấy hai hùng kết bĩa, giả hủ lại meo lại con mắt, thấp giọng nói, cái này Chu Thương không đơn giản. Nhan Lương gặp Chu Thương có thể tiếp lấy chính mình toàn lực nhất đao, trong lòng càng chấn kinh, nhưng trên mặt vẫn như cũ khinh thường, thử, bất quá là da dày thịt béo thôi. Hắn đột nhiên biến chiêu, lưỡi đao liếc trêu chọc, thẳng đến Chu Thương dưới xương sườn. Phúc. Một đao này rắn rắn chắc chắc chém vào trên thân Chu Thương, máu tươi trong nháy mắt nhiễm củ hệ lại y giáp. A. Sóng mới tại đầu tường hô to, nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang dội. Nhưng mà, Chu Thương lại chỉ là túi đầu nhìn một chút vết thương, nhếch miệng nở nụ cười, không ra thế nào đau. Nhan Lương con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem Chu Thương. Một đao này đủ để bổ ra thiết giáp, có thể trước mắt cái này kẻ lỗ mãng lại chỉ là nhíu nhíu mày, liền lùi lại đều không lùi một bước. Nên ta đây. Chu Thương quát lên một tiếng lớn, đại phát đao đột nhiên vung lên, đao phong gào thét, giống như Thái Sơn áp đỉnh bổ về phía Nhan Lương. Nhan Lương vội vàng hoành đao đón đỡ, nhưng một đao này lực đạo chi lớn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bành! Lưỡi đao chạm vào nhau, Nhan Lương chỉ cảm thấy hai tay cực chấn, nước gan bàn tay, cả người lại bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước, suýt nữa rơi. T, viên quân trận bên trong một mảnh xôn xao, Văn Sửu càng là trừng lớn con mắt, cái này kẻ lô mãng có thể đẩy lui Nhan Lương. Chu Thương được thế không tha người, bước nhanh đến phía trước, đại pháp đao lần nữa nâng cao, lại đến. Nhan Lương cắn răng ổn định thân hình, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ từng gặp phải như thế ngang ngược đối thủ. Tự tìm cái chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ngựa tái chiến, đao quang như điện, thẳng đến Chu Thương cổ họng. Chu Thương vẫn như cũ không né, chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, ta ra dạy, ngươi không chém nổi. Keng, keng, keng. Nhan Lương liên chạm ba đao, đao đao mệnh trung, nhưng Chu Thương lại chỉ là lung lay thân thể, ngay cả huyết đều không chảy bao nhiêu. Này, cái này không khả năng. Nhan Lương cuối cùng luống cuống, hắn chưa bao giờ thấy qua quái vật như thế. Chu Thương cười ha ha, ta tại lao ra khiêng ma bàn, bị đập không biết bao nhiêu hồi, ngươi đao này còn không bằng ma bàn đau. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bạo khởi, đại pháp đao như cuồng phong giống như quét ngang. Phanh. Một đao này rắn rắn chắc chắc chém vào Nhan Lương ngực, hộ tâm kính trong nháy mắt băng liệt, Nhan Lương kêu lên một tiếng, cả người bị đánh bay mấy trượng, trọng trọng ngã xuống đất. Nhan Lương tướng quân. Viên quân trận bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc, Văn Sửu càng là tức sủi bọt mép, dùng ngựa xung ra, tặc tử thôi cùng. Chu Thương khiêng đại pháp đao, chất phát nở nụ cười, lại tới cái chịu chết. Chờ đã. Không đợi Chu Thương tiến lên, Phương Vũ một cái phi thân, rơi xuống đầu tường. Văn Sửu, giao cho ta. Giả Hủ yếu ớt thở dài, tiên sư cái này đánh nhau mức độ nghiện, so Chu Thương ăn nghiện còn lớn. Tôn Càn nghe vậy lắc một cái, Văn cùng tiên sinh nói cẩn thận. Tiên sư đây là. Anh hắn liếc trộm một cái đang tại kéo tay áo Phương Vũ, đây là xung phong đi đầu. Đối diện Viên Thiệu gặp Phương Vũ vậy mà thật muốn tiến lên giao chiến, đột nhiên cất tiếng cười to, ha 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 ha. Cái này yêu nói lại muốn tự mình chịu chết. Hắn bỗng nhiên vung roi chỉ hướng Phương Vũ, Văn Sửu, lấy hắn thủ cấp. Văn Sửu cười gằn giục ngựa xung ra, trong tay trường mâu hàn quang lạnh thấu xương, yêu nói nhận lấy cái chết. Phương Vũ xoay cổ tay, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ba. Một tiếng vang dọn, Văn Sửu thậm chí không thấy rõ động tác, liền cảm thấy ngực như bị sét đánh. Phương Vũ đá ngang giống côn sắt giống như quất vào hắn trên khải giáp, trường mâu rời tay bay ra trong nháy mắt, Văn Sửu cả người bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, oanh màn đện vào Viên Thiệu trước trận lương trong xe. Toàn trường tĩnh mịch. Viên Thiệu giơ roi ngựa tay dừng tại giữa không trung, miệng há có thể nhét vào cái trứng vịt. Hắn trợn mắt nhìn xem Văn Sửu giống phá bao tải tựa như từ lương xe gỗ vụn bên trong lăn ra đến, má trái bỗng nhiên in cái rõ ràng dấu dày. Phương Vũ đơn giản dễ dàng rơi xuống đất, phủi phủi ống quần, cái tiếp theo. Viên quân trận bên trong hoa mà vỡ tổ, hàng phía trước binh sĩ không hẹn mà cùng lui lại ba bước. Nhan Lương vừa bị hôn binh đỡ lên, thấy cảnh này lại run chân ngồi xuống lại. Này, cái này Viên Thiệu dâu ria đều đang phát run, yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Phương Vũ chậm gì gì giơ tay lên, chỉ vào Viên Thiệu, còn có hay không muốn mất mặt xấu hổ? Nếu như không có, nên đầu hàng a. Viên Thiệu vô đuổi, ngươi mơ mộng háo huyền đâu ngu xuẩn. Ngươi khả năng có chút bản sự, nhưng ở ta 30 vạn tinh anh cường tướng đánh chúng, ngươi nhiều nhất bất quá là một hạt cát, phải không? Phương Vũ chậm rãi đóng lại con mắt, Viên Thiệu bên cạnh hứa du một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cho là Phương Vũ là muốn từ bỏ chống lại. Đồng nhiên mở miệng niệm ai, ha ha. Đại nạn lâm đầu, biết sợ. Không cần. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Phương Vũ con mắt nhắm, miệng lại mở ra nói, ta sẽ đem ngươi chừa đến cuối cùng, lại đem ngươi trục chết. Đương nhiên, không phải là vì nhường ngươi cảm thấy tuyệt vọng, mà là cảm tạ ngươi, đem Viên Thiệu tinh nhuệ làm tới, để cho ta không phí sức lực không cần thật xa chạy đến địa bàn của hắn đem hắn giải quyết. Vậy thì đến đây đi. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến mắt trần có thể thấy khí tràng, kèm theo đen màu đỏ sấm sét, bao phủ Phương Vũ bên cạnh 500 mét vị trí. Đám người giống như là gặt lúa mạnh ngã xuống đất. Số lượng không nhiều người đang đứng, cũng đều đại khí không dám thở, tựa như là bị khủng long bạo chúa cho để mắt tới gà con. Phương Vũ một ánh mắt nhìn về phía Mộng Bất Hứa Du cùng Viên Thiệu, hai người dọa run một cái. Ba khí toàn bộ triển khai. Chương 522, thời đại thay đổi. Hỏa thần gặt lỉnh gặp qua sao? Chương 522, thời đại thay đổi. Hỏa thần gặt lỉnh gặp qua sao? Phương Vũ hai mắt đột nhiên mở ra, một luồng áp lực vô hình giống như thao thiên cự lãng bao phủ chiến trường. Bịch, bịch. Tiếng ngã xuống đất như mưa cùng đập nện lá sen, đông nghị quân trận lại lấy Phương Vũ làm tâm điểm. Tầng tầng lớp lớp ngã xuống một mảnh. Trên tường thành, trong tay Tôn Càn thẻ che tròm râu dê nhô lên cơ hồ muốn bay, "Này, đây là tiên thuật." Hắn run rẩy chỉ hướng chiến trường, "3000." "Không, chỉ ít có 5000 người trực tiếp hôn mê a." Giả Hủ hung ác nham hiểm trong mắt hiếm thấy thoáng qua vẻ hoảng sợ, "Không phải tiên không phải võ. Đây là tiên uy." Hắn nhìn chằm chằm Phương Vũ quanh thân mơ hồ lóe lên đen màu đỏ ánh chớp, âm thanh cảm thấy chát, cổ tịch tái thánh nhân giận dữ mà chư hầu sợ hôm nay Phương gặp kỳ thực. Viên Thiệu quân trận bên trong, Hứa Du sưng lên má trái trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn lảo đảo lui lại lúc giẫm lên hôn mê binh sĩ ngón tay, lại dọa đến thét lên lên tiếng, "Yêu pháp, đây là yêu pháp." Hắn điên cuồng lôi kéo Viên Thiệu cầm bảo, "Chúa công mau bỏ đi. Cái này yêu nói có thể câu hồn phách người a." Viên Thiệu kim quan sớm đã nghiêm lệnh, hắn gắt gao nắm chặt cương ngựa, chiến mã lại hoảng sợ đứng thẳng người lên. Ngay cả xuất sinh đều cảm nhận được cái kia cố khiến bạn vật run sợ uy áp. "Không khả năng, không khả năng." Viên Thiệu âm thanh bặm bẻo biến điệu, "Ta 30 vạn đại quân sao lại lời còn chưa dứt, chủ soái chỗ lại một mảnh binh sĩ giống như cắt đổ mạch tuệ bàn ngã quỵ." Thậm chí lan đến gần khiêng tứ thế tam công đại kỳ người tiên phong. Màu vàng hơi đỏ đại kỳ ầm vang rơi xuống đất, vang lên bụi đất khét Viên Thiệu mặt mũi tràn đầy. Sóng mới hỏa diễm thương bên trên ngọn lửa đều dọa đến co lại thành to như hạt đậu một điểm, hắn nuốt nước miếng thì thào, may mắn trước đây đầu hàng nhanh chiến trường trung ương, Phương Vũ chậm rãi hướng về phía trước. hắn môi đạp một bước, liền có càng nhiều viên quân liên miên ngã xuống. Bây giờ, Phương Vũ hướng về phía mặt như màu đất Viên Thiệu nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trắng liếu răng, còn cảm thấy 30 vạn rất nhiều người sao? Viên Thiệu gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa như là ma thần Phương Vũ, đột nhiên nhe răng cười lên tiếng, yêu nói: "Ngươi cho rằng bằng cái này tà thuật liền có thể hù sợ ta Viên bản sơ?" Chiến xa trận, hắn đột nhiên rút bội kiếm ra chỉ hướng thành Lạc Dương, 12 ngọc phủ chiến xa tiến lên. Toàn quân vượt thành vây quanh. Mặt đất đột nhiên rung động lên, 12 cỗ xe chiến xa bằng đồng thao tổng quân trận hậu phương ù ù lái ra. Mỗi chiếc chiến xa đỉnh ngọc phù bắn ra chói mắt thanh quang, lại xe chu tạo thành nửa trong suốt lồng ánh sáng. Trên chiến xa đứng người khoác kim giáp các tướng lĩnh cầm trong tay kỳ dị binh khí, chính là Viên Thiệu bí mật bồi dưỡng phá pháp vệ, là trừ tà ngọc phù. Đầu tướng giả hủ con ngươi đột nhiên co lại, khó trách có thể ngăn cản tiên sư bị áp. Phương Vũ híp mắt nhìn lại, những cái kia trên chiến xa tướng lĩnh người người mắt lộ ra hung quang. Phía trước nhất trên chiến xa, máu me đầy mặt Nhan Lương đang hướng trong miệng đút lấy tanh hôi dược hoàn, cơ bắp mắt trần có thể thấy mà bành trướng lên. Văn Sửu thì cầm trong tay một thanh khắc đầy phù chú mâu đồng, thương nhẹ bén nhỏ xuống lấy quỷ dị chất lỏng màu xanh biếc. "Tiên sư cẩn thận." Chu Thương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ba chiếc chiến xa đã hiện lên xếp theo hình tam giác bọc đánh mà đến. Bên trái trên chiến xa tướng lĩnh bung ra chín tiết roi thép, roi sao lại hóa thành rắn độc thẳng đến Phương Vũ cổ họng. Phương Vũ nghiêng người né tránh, đã thấy phía bên phải chiến xa đột nhiên ra tốc va chạm. Chu Thương bị xe đồng thao viên quét trúng phần eo, lập tức ra chóc thịt bong. "Chu Thương!" Trong mắt Phương Vũ củ hễ mãi mang tăng gọn, đang muốn phát tác, lại nghe Viên Thiệu trong quân tiếng chống đột biến. Còn đưa 9 chiếc chiến xa lại chia ra 3 đường, 4 chiếc sông thẳng cửa thành, 3 chiếc nhiều hướng thành tây kho lúa, cuối cùng 2 chiếc thì hướng về đồng ruộng mà đi. Sóng mới tại đầu tường gấp đến độ hỏa diễm thương loạn vũ, bọn hắn muốn đi hủy chúng ta khổ cực làm ra vườn rau a. Nguy cấp hơn chính là, đông nghịt viên quân giống như thủy triều phân lưu, hàng phía trước tuấn binh đột nhiên lấy ra khảm nạm ngọc phiến đằng giáp, lại kết thành mấy chục cái kẻ tiểu đồ hướng về tường thành tới gần, chủ soái người bắn nọt thì trốn ở ngọc phủ chiến xa hậu phương, hướng đầu tường chút xuống mưa tên. Còn có 3000 khinh kỵ binh đã bắt đầu nhiều hướng thành nam lỗ hổng. Ha ha ha. Hứa Du trốn ở chiến xa sau phát ra như cú đêm cười thét thé, yêu nói: "Ngươi lợi hại hơn nữa, có thể đồng thời giữ bức tứ phía tường thành sao?" Viên Thiệu màu vàng chiến xa chậm rãi lui đến quân trận phía sau cùng, hắn đáp ý bất đầu, truyền lệnh: "Mỗi công phá một chỗ cửa thành, cho phép các tướng sĩ cướp bóc 3 ngày." Phương Vũ một quyền đánh nát đánh tới độc xạ tiên, quay đầu trông thấy thành tây đã dâng lên khói đen. Hắn lần thứ nhất nhíu mày. Cái này Viên Thiệu lại đem 30 vạn đại quân chơi ra hiện đại chiến thuật chư pháp. "Tốt tốt tốt, đây là ngươi tự tìm." Phương Vũ giận quá thành cười, hướng về phía mặt đất vỗ. "Ba năm cái gì ẩn xuất hiện ở trên chiến trường?" Viên Thiệu đang đắc ý mà bước dâu, đột nhiên nhìn thấy Phương Vũ chụp triệu hoán ra năm cái gì ẩn, cảm thấy không ổn. Cái đồ chơi này dáng dấp liền tà tính, có thể là thứ gì tốt. Đó là quái vật gì? Hắn chỉ vào trên chiến trường đột nhiên xuất hiện năm đoàn vật mèo bóng đen, âm thanh cũng thay đổi điệu. Dị ẩn chia ra màu đen xúc tu giống như vật sống nhúc nhích, cấp tốc bành trướng thành năm chỉ hình thái khác nhau quái vật. Không đợi Viên Thiệu hạ lệnh phản ứng, năm cái gì ẩn đã hướng về phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Hỏa độn dị ẩn nhào về phía thành tây, há mồm phun ra ngập trời sóng lửa, đem tính toán đốt cháy đồng ruộng viên quân trong nháy mắt nuốt hết. Lôi độn dị ẩn nhảy lên tường thành, quanh thân bắn ra thiểm địa liên, đang giáp thuẫn binh liên miên run rẩy ngã xuống đất. Độn thổ dị ẩn một quyền đập về phía mặt đất, thành nam chỗ lỗ hổng đột nhiên dâng lên 10 trượng tường đất, 3000 khinh kỵ binh đâm đến người ngã ngửa đổ. Thủy độn dị ẩn hóa thành dòng lũ xông vào sông hộ thành, nhấc lên sóng lớn đem xe công thành đập đến nát bấy. Phong độn dị ẩn hai cánh mở ra, đầy trời mưa tên lại bị cuốn ngược trở về viên quân bản trận. Ầm ầm. Tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường, Viên Thiệu vây quét lớn cháo quân đội bị năm cái quái vật quấy đến long trời lở đất. Viên Thiệu kim quan sớm đã nghiêng lệnh, hắn điên cuồng vung vẩy bội kiếm, bắn tên, phóng phủ, cho ta ngăn lại bọn chúng. Nhưng tiếng nói vừa ra, càng khủng bố một màn xuất hiện, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phương Vũ hai tay kết ấn, trong nháy mắt phân hóa ra 28 đạo phân thân. Mỗi cái phân thân trong tay lục quang lấp lóe, lại vô căn cứ ngưng tụ ra 28 thật nặng súng máy. Đột 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 thình thịch, họng súng phun ra ngọn lửa, báo kim loại giống như tử thần liêm đao quét ngang chiến trường. Viên Thiệu trong quân đội tinh nhuệ giáp sĩ tại trước mặt mưa đạn giống như giấy. Này, đây rốt cuộc là binh khí gì? Viên Thiệu muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn mình đội thân vệ bị viên đạn xé thành mảnh nhỏ. Cái này đèn xanh năng lượng sinh thành gật lĩnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nó còn không phải nguyên thủy va chạm tổn thương, mà là năng lượng tổn thương, cho nên đám này tiểu binh mặc thật dày giáp trụ, căn bản không cách nào hữu hiệu ngăn cản những viên đạn này. Phương Vũ bản thể đứng tại trong khói súng, nhếch miệng nở nụ cười, viên bản sơ, thời đại thay đổi. Ta cái này 28 cây bước thần gật lĩnh, ngươi chịu nổi sao? Viên Thiệu tức thì nóng giận công tâm, ta 30 vạn đại quân a. A a a. Phương Vũ nghe răng nở nụ cười, 30 vạn, 3000 vạn lao tử đều tiếp được. Đột 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 đột, chương 523, vậy ta cần phải mở đại Phật. Chương 523, vậy ta cần phải mở đại Phật. A trên chiến trường, Viên Thiệu đại quân kêu thảm không ngừng. Bọn hắn đánh cả một đời trận chiến, nhưng lại chưa bao giờ đánh qua gian nan như vậy chiến dịch. Đánh tới bây giờ, đừng nói là giết địch. Rất nhiều người thậm chí ngay cả địch nhân mặt cũng không thấy đến, liền bị thình thịch mà đến đạn đẩy lên, giống như thị trường chứng khoán giao hẹ đồng dạng chặn ngang cắt đứt. Viên Thiệu hai mắt đỏ thẫm trán nổi gân xanh lên, đột nhiên rút bội kiếm ra chỉ hướng Phương Vũ. Chiến xa tụ tập, vạn tên cùng bắn, cho ta đem cái này yêu nói xạ thành con nhím. Quách Đồ nghe vậy sắc mặt đại biến, nào tới phía trước gắt gao ôm lấy Viên Thiệu đuổi, chúa công nghĩ lại à, cái kia 12 cỗ xe phá pháp chiến xa là giữ lại đối phó Đồng Trác đòn sát thủ. Bây giờ dùng, sau này lăn đi. Viên Thiệu một cước đá văng quét đổ, cầm bào và áo nước mở đường lỗ hổng, dài dòng nữa liền ngươi cùng một chỗ sạc. Hắn quay đầu đối với truyền lệnh binh hét to, thất thần làm gì? Phát tín hiệu. Siêu, ba. Một chi tên lệnh mang theo thê lương còi huýt bay lên không, chiến trường phía đông đột nhiên chuyển đến cơ quan chuyển động tiếng oanh minh. 12 cỗ xe chiến xa bằng đồng theo lại trong ngọc phù thanh quang biến hình gây dựng lại, càng xe xoay chuyển lộ ra rậm rạp chẳng chịt tiến hay, mỗi chiếc chiến xa hậu phương dâng lên cao 3 trượng thanh đồng nọ cơ, hàn quang lạnh thấu xương mũi tên dưới ánh mặt trời hiện ra u lam, rõ ràng là ngâm kịch độc. Tạch tạch tạch, nọ cơ bàn kéo chuyển động âm thanh khiến người gây răng, 33.600 chiếc độc tiễn đồng thời khóa chặt phương vũ. Giả Hủ tại đầu tường đống nhiên nắm nát tường gạch, là tần nọ. Viên Thiệu lại moi ra thủy hoàng lăng cơ quan thuật. Vạn tên cùng bắn. Viên Thiệu mũi kiếm vung lên trong nháy mắt, thiên địa vì đó tối sầm lại. Hiu hiu hiu, mưa tên che đậy mặt trời. Nhưng ở vào gió báo trung tâm Phương Vũ lại bất vi sở động. Tiên sư, Phương Vũ đội hình đám người vội vàng la lên, nghĩ lầm Phương Vũ là sợ choáng váng, nhưng bây giờ đám người cách hắn quá mức xa xôi, cho dù ngay tại bên cạnh, cũng chỉ có thể dùng nhục thân cho hắn ngăn cản, nhưng ngăn cản được 2-3 con mũi tên, lại có thể nào ngăn cản được hơn vạn chi đâu. Ngay tại Viên Thiệu âm tàn ánh mắt cuối cùng co vào lúc, hắn khỏe miệng duy dương, trước tiên đem Lạc Dương cầm xuống, cũng coi như là không có uổng phí, mấy người đem cháo này chiếm, cô ta còn có thể lần nữa mở rộng. Lời còn chưa dứt, Hứa Du đột nhiên một hơi kém chút quát tới. Cái kia thành Lạc Dương phía trước, vậy mà xuất hiện mấy cái đại thủ. A, không đúng, không chỉ là tay, còn có. Hứa Du mở mịt ngẩng đầu nhìn lại, từ góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời cuối cùng biến thành ngước cổ nhìn thẳng bầu trời. Lớn, quá lớn. Một tôn cao vút trong mây cự Phật, chắn thành Lạc Dương phía trước. Cái kia đầy trời mưa tên lốt bút bắn về phía cự Phật, lại nghe được giữa thiên địa ông một tiếng. Đường chân trời nổ tung. Trung Yên lôi kiếp xẻn rủ vũ ngự. Phương Vũ hét to âm thanh ở trong thiên địa quân quần, tôn kia thông thiên triệt địa cự Phật chợt mở ra hai mắt, kim quang như là mặt trời chói chang đâm thủng vân tiêu. Phật trưởng chưa đến, cuồng bạo khí lưu đã đem mặt đất cày ra sâu đạt mấy trượng khe rãnh, 12 cỗ xe chiến xa bằng đồng thau tại trong gió lốc giống như lá rụng lay động. Oeng. Trưởng thứ nhất đập xuống trong nháy mắt, thời gian phảng phất đứng im. Viên Thiệu trận tròn con mắt bên trong, phản chiếu lấy che khuất bầu trời màu vàng vân tay. Hắn chú tâm chế tạo phá pháp chiến xa tại tiếp xúc Phật trưởng nháy mắt, ngọc phù liên tiếp bạo liệt, thanh đồng cấu kiện giống bánh giòn giống như nát bấy. Ba vạn độc tiễn chưa chạm đến Phật trưởng, liền bị cuốn mang lôi hỏa phần thành đầy trời khói xanh. Không. Hứa Du thét lên bao phủ tại đinh thai nhức óc trong nổ vang. Hắn trợn mắt nhìn xem chủ xoáy đại trận bị màu vàng trưởng ấn xuyên qua, ba vạn tinh nhuệ liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành huyết nục bụi trần. Sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, ven đường binh sĩ giống rơm rạ giống như bị chặn ngang gãy. Đệ nhị trưởng theo nhau mà tới. Lần này là quét ngang, còn lại 9 chiếc chiến xa bị chặn ngang đánh bay. Trong đó một chiếc quần quận lấy đập về phía Viên Tiểu Soái kỳ, càng xe bên trên treo nhan lương bội đao đinh đường rơi xuống đất. Viên Thiệu cuối cùng minh bạch cái gì là tuyệt vọng, hao phí một nửa gia tài chế tạo đòn sát thủ, tại trước mặt cự Phật bất quá là hài đồng đồ chơi. Chúa công đi mau. Nhan Lương đột nhiên từ trong bụi mù xông ra, áo giáp phá toái như trang phục ăn mày. Hắn một cái níu lại Viên Thiệu đai lưng, khiến bao tải tựa như đem vị này tứ thế tam công ném lên lưng ngựa. Chiến mã Tê Minh lấy đứng thẳng người lên, kém chút dẫm lên chết ngất quách đổ. Trường thứ ba chụp về phía chạy tán loạn viên quân hậu trận. Giả Hủ tại đầu tường thấy rõ ràng, cái này trưởng đem hội binh toàn bộ ép về phía Lạc Dương thành đông hạ cốc. Thiên sư thần uy. Tôn Càn kích động đến tròm râu dê thẳng run. Ba giới trường đi, Viên Thiệu đại quân trực tiếp tán loạn. Mấy vạn viên quân chính đánh tơi bời quỳ xuống đất xin hàng. Mà càng lệnh người vui mừng chính là, hẻm núi hai bên chất đầy Viên Thiệu nhiều năm góp nhặt lương thảo quân giới. Phương Vũ con mắt sáng lên, những vật tư này cũng đủ lớn cháo quốc vũ trang 10 vạn lính mới. Truyền lệnh. Phương Vũ tiếng như hồng trung, hàng binh mỗi người thưởng cháo ba bát, Nguyễn Lưu giả sắp xếp đồn điền doanh. Chiến trường một chỗ khác, Nhan Lương có Viên Thiệu tại thân binh dưới sự che chở tiến vào rừng rậm. Hắn quay đầu trông thấy màu vàng Phật quang bao phủ Lạc Dương, đột nhiên đầu gối mềm nhũn vì giảm xuống đất. Tướng quân, thân binh kinh hô. Nhan Lương lau mặt bên trên huyết, phát hiện mình đang phát run. Cái kia căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ tồn tại. Trở về nghiệp thành Viên Thiệu ở trong hôn mê nói mớ, ta muốn báo thủ Nhan Lương văn ôn, trực tiếp nhà rãnh, như thế nào báo? 30 vạn người đánh tới bầy, chẳng lẽ muốn quản gia nghiệp liên lụy, 100 vạn quân đội tiếp cận. Theo ta thấy, quên đi thôi. Văn Sú ở một bên trả lời, tỏi điệu, đều không áo tắm. Ngươi, các ngươi. Viên Thiệu tức giận thổ huyết, làm gì thủ hạ liền hai cái này cường tướng, hắn hung hăng cắn răng, thôi. Về trước đại bản doanh. Trời chiều đem thành Lạc Dương tường nhuộm thành kim màu đỏ, Phương Vũ đạp lên đầy đất nát giáp tàn phế kích chậm rãi trở về. Phía sau hắn đi theo đông nghịt hàng binh đội ngũ, thiết giáp tiếng va chạm bên trong xen lẫn liên tiếp tiếng hít hơi, ven đường bách tính đang từ tường đổ ở giữa nhô đầu ra, nhìn xem một màn thần kỳ này. Phải biết thành Lạc Dương nguyên bản trụ dân nhóm thế nhưng là không ngừng nhìn xem Đông Hán bại trận, gì thời điểm gặp qua người đánh thắng trận. Là tiên sư. Tiên sư trở về. Không biết ai trước tiên hô hét to, toàn bộ chu tức đường cái đột nhiên sôi trào. Tóc trắng lao hầu run rẩy bưng ra chân tảng rau muối cái bình, đâm bím tóc sừng dê nữ đồng đem vừa biên hoa dại vòng dơ qua đỉnh đầu. Càng nhiều người chỉ là liều mạng hướng phía trước chen, muốn nhìn rõ cái kia tại 30 vạn trong đại quân đi bộ nhàn nhã thân ảnh. Phương Vũ đông nhiên ngừng chân. Đều thất thần làm gì? Phương Vũ quay người giang hai cánh tay, hoan nên gia nhập vào ta lớn cháo các tướng sĩ. Đầy đường yên tĩnh. Hàng binh đội ngũ bên trong, có cái độc nhãn lao binh đột nhiên che khuôn mặt. Hắn nhớ tới sáng nay xung kích lúc, chính mình tự tay đem đảo binh đạp tiến sông hộ thành. Nhưng bây giờ, tiên sư lại nói bọn hắn là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phương Vũ tiếp tục bổ đao, bọn hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, quả thật ta lớn cháo may mắn à. Câu nói này giống kinh lôi bổ tiến đám người. Giả Hủ cùng Tôn Càn hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng thì thào, thật là minh chủ ô đệ nén tiếng nước nợ từ hàng binh đội ngũ bên trong truyền đến. Cái kia đạp qua đảo binh độc nhãn lao binh đột nhiên quỳ xuống, cái trán trọng trọng túi tại trên tấm đá xanh. Càng ngày càng nhiều áo giáp tiếng va chạm vang lên, viên quân hàng binh như bị gió thổi ngã lúa mạch giống như quỷ thành một mảnh. Thiên sư, độc nhãn lao binh đột nhiên giật ra vào áo, lộ ra tim xẻo đau dữ tợn, ta cái mạng này, sau này sẽ là ngài. Phương Vũ không lưng dịu hắn lúc, nghe thấy lao binh dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nhẹ nào, kỳ thực bọn ta chính là tham sống sợ chết hay không sợ chết. Phương Vũ vô vô bả vai hắn, đột nhiên nâng lên âm thanh, nhưng các ngươi bây giờ dám đứng ở chỗ này. Hắn chỉ hướng nơi xa Viên Thiệu chạy tán loạn bụi mù, chính là lớn nhất dũng khí. Yên tâm, các ngươi tại Viên Thiệu bên kia người nhà, ta tự sẽ bảo đảm lấy, truyền lệnh xuống. Phàm là Viên Thiệu xúc động hàng tướng nhóm trong nhà một châm nhất tuyến, ta đến mai liền đi hắn đại bản doanh mở đại phật. Đám người nghe lệ rơi đầy mặt, đột nhiên Phương Vũ âm thanh bình hòa rất nhiều. Ta cũng có lực bất tòng tâm thời điểm lớn cháo các con dân. Sau này, ta lớn cháo an nguy giao cho bọn hắn, đối tốt với bọn họ điểm. Câu nói này giống hỏa tinh tung tóe tiến chảo dầu, dân chúng đột nhiên xung tới, đem rau muối, bánh hấp thậm chí vừa hái quả dại nhét vào hàng binh trong tay. Có cái chân Phật công tượng càng là tại chỗ giúp người dỡ xuống áo giáp, nhất định phải cho lão binh đo cỡ làm giày mới. Không được, không được. Lão binh hoảng đến thẳng khoát tay, lại bị cái tiểu nương tử níu lại cánh tay, đại can đếm thử ta ướp tương qua. Hắn đen thui khuôn mặt trướng thành cả tím, tay chân luống cuống bộ dáng trêu đến chung quanh cười vang. Phương Vũ nhìn xem cái màn này, khoe miệng khẽ nhếch. Hắn chú ý tới không thiếu hàng binh vụng trộm lau nước mắt, còn có người đem phân đến rau muối tách ra thành hai nửa, cẩn thận từng ly từng tí bao tiến tiếp thân khăn tay bên trong. Truyền lệnh. Phương Vũ đột nhiên quay người, ngày mai giờ mão, mở kho phóng lương. Tất cả hàng binh theo chiến công lĩnh cháo, ra quyến hai phần. Giả Hủ nghe vậy nở nụ cười. Ở đâu ra chiến công? Đây rõ ràng là cho hàng binh lối thoát. Bóng đêm dần dần dày lúc, Phương Vũ đứng tại trên cổng thành quan sát nhà nhà đốt đèn. Tân thu biên hàng binh đang giúp bách tính làm việc, trong ngọn lửa mơ hồ chuyển đến vui sướng tiếng ca. Thiên sư, Tôn Càn nâng thẻ tre muốn nói lại thôi, những cái kia hàng binh hôm nay hoàn lao tôn a. Phương Vũ đột nhiên chỉ hướng tinh không, ngươi nói những thứ này ngôi sao, có phải hay không tại nhìn chúng ta? Tôn Càn sững sờ, đã thấy Phương Vũ cười giảo hoạt, bọn chúng chắc chắn đang suy nghĩ, phía dưới bọn này đồ đần, đánh cái gì trận chiến a? Đi theo có thể biến ra cháo hoa tiên sư hồn không thâm không. Giả Hủ tiếng ho khan từ trong bóng tối truyền đến, vị này độc sĩ hiếm thấy không có cầm quạt lông che mặt. Gép cô phía dưới, hắn hung ác nham hiểm mặt mũi lại lộ ra mấy phần nhu hòa, ngày mai thuộc hạ muốn đi chuyến Kỳ Châu. Phương Vũ nhíu mày, chiêu hàng. Không. Giả Hủ trong tay áo trượt ra cuốn thẻ tre, muốn đi đón người. Giản sách thượng triển khai lít nha lít nhít nhớ ký hàng binh ra quyến địa chỉ. Gió đêm vất qua tường thành, đem cuối cùng một tia mùi máu tươi thổi tan tại trong đạo hoa hương. Trận chiến này báo cáo thắng lợi. Lớn cháo quốc, danh dương thiên hạ. Chương 524, gặp giới vương, kể chuyện cười tiễn đưa giới vương quyền. Chương 524, gặp giới vương, kể chuyện cười tiễn đưa giới vương quyền. Long Châu Phương Vũ tại dài rằng giặc xà trên đường không biết chạy trốn bao lâu, bốn phía vặn vẹo hư không dần dần bị sáng chói tinh vân thay thế. Khi hắn cuối cùng nhảy lên nấc thang cuối cùng lúc, một tòa lơ lửng tại màu hồng tầng mây bên trong mini thần điện bỗng nhiên xuất hiện. Đây là Bắc Giới Vương chỗ ở hô. Xa này nói so trong tưởng tượng còn rất dài. Phương Vũ lắc lắc mỏi như bắp chân, đột nhiên cảm thấy trên người mình đè ép một ngọn núi. Giới Vương tinh trọng lực là địa cầu gấp 10, tại cái này địa phương đừng nói là chiến đấu, liền xem như thường ngày đi đường cũng là khó khăn chuyện. Phương Vũ gian khổ hệ xong dây dày, ngẩng đầu liền trông thấy một cái đeo kính râm mập lùn da xanh nam nhân đang đứng ở trên bãi cỏ đùa tinh tinh ba bợ rủ sợ. Nghe được tiếng bước chân, Bắc Giới Vương đột nhiên quay đầu, kính râm trượt đến chóp mũi, lộ ra trợn tròn con mắt. A, mới chết. Bắc Giới Vương chạy chậm tới vòng quanh Phương Vũ xoay quanh, đột nhiên dừng lại, chỉ vào đỉnh đầu của hắn kinh hô, kỳ quái, ngươi vòng sáng đâu? Phương Vũ sững sờ, sờ lên đỉnh đầu, cái gì vòng sáng? Tất cả người chết linh hồn đều nên có thiên sứ vòng sáng a. Bắc Giới Vương kêu lên chụp Phương Vũ bả vai, lực đạo to đến kém chút đem hắn chụp tiến trong đất, tiểu tử ngươi sẽ không phải là tạc bờ UG đi. Vẫn là nói hắn đông nhiên hạ giọng, thần thần bí bí mà xích lại gần, ngươi kỳ thực không chết. Phương Vũ nhớ tới chính mình bạo thể phía trước cưỡng ép thôi động ma phong sóng chẳng cảnh, nhếch miệng nở nụ cười, khả năng bởi vì ta bị chết tương đối. Độc đáo. Di ẩn phục sinh cần một chút thời gian chuẩn bị, Phương Vũ suy đoán chính mình hẳn là bởi vì thân ở Long Châu dạng này nắm giữ hoàn chỉnh linh giới thể hệ thế giới nguyên nhân, chết đều không bắt kịp gì ẩn phát huy hiệu quả, người liền đã đến địa ngục. Kết quả đến là đến, người còn chưa chết đấu, cho nên liền tạo thành hiệu quả như vậy. Bắc Giới Vương đẩy kính râm, xúc tu bởi vì hoang mang mà quan xoắn, kỳ quái. Không có linh hồn vòng sáng lại có thể đến Giới Vương tinh hắn đột nhiên vỗ tay, a. Tính toán, tới đều tới rồi, theo quy củ phải nói chuyện Tiếu Lâm. Chê cười. Đó thật đúng là hỏi đúng người. Giới Vương đại nhân, ngài biết vì cái gì trong bệnh viện nhà xác an tĩnh nhất sao? Ba bợ rủ sợ ngừng gầm dưa hấu, Bác Giới Vương xúc tu thụ, vì cái gì? Bởi vì bên trong bệnh nhân Phương Vũ đột nhiên hoán đổi mặt lạnh, cuối cùng không cần lại nghe bác sĩ nói lại quan sát quan sát. Phúc ha ha ha. Bác Giới Vương đột nhiên ôm bụng tại trên tầng mây lan lộn, quá địa ngục. Ta thích. Ba bợ rủ sợ cười dùng quả đấm đấm điện, hai người kém chút mất đi. Bác Giới Vương lau cười ra nước mắt, xúc tu hưng phấn mà run run, không tệ không tệ. Tới một cái nữa. Phương Vũ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, Long Châu bệnh viện, bác sĩ an ủi người bệnh nói, đừng lo lắng, bệnh viện chúng ta xuất viện tỷ lệ rất cao. Hắn bắt chước nữ nhân bộ dáng, một bên y tá nhỏ giọng bổ sung, đó là bởi vì có một hơi thở đều chuyển viện, còn lại cơ bản đều chết, đi nhà xác cũng coi như xuất viện. Bác Giới Vương trong nháy mắt ôm bụng tại trên tầng mây điên cuồng lăn lộn, cái này chê cười quá thiếu đạo đức. Ha 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 ha, một người, một Giới Vương, một Tinh Tinh, chờ ở trên mây cười toe toét nửa ngày, Phương Vũ đem áp đáy hòm chê cười đưa hết cho chỉnh ra tới, Bác Giới Vương lam sắc khuôn mặt đều cho cười thành màu đỏ. A ha 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 ha, tất cả đều là người quen. Ha ha ha. Lại một cái thế chiến thứ hai chê cười sau, Bác Giới Vương ôm bụng, đừng, trước tiên dừng lại, ta, bụng của ta lại cười liền muốn nổ lên. Hô. Hô Phương Vũ tỉnh táo nhìn xem Bác Giới Vương thở vân khí tức, khóe miệng khẽ nhếch, Giới Vương đại nhân, ta chỗ này còn có một cặp chê cười đâu, bất quá ngươi nếu là muốn nghe lời nói, có điều kiện. Điều kiện? Nói một chút. Ta muốn học một chiêu nửa thức, như vậy thì có thể cứu vớt thế giới. Bác Giới Vương nín cười ý, thật là kỳ quái, cảm giác ngươi bây giờ mở miệng chính là chuyện cười. Muốn học chiêu thức của ta sao? Không phải là không thể được nói lại một chuyện cười sao? Phương Vũ trong ánh mắt hưng phấn cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Đây chính là Giới Vương quyền, nguyên khí đạn loại này đại sát chiêu a. Không phải nói chuyện chê cười, là đụng tới ta. A. Sóng sóng tiên sinh sức chiến đấu là 1000, viễn siêu tỷ ỷ cổ lô đại ma vương, Phương Vũ tại tiếp thụ sóng hoạt tở vấn thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được 1000 sức chiến đấu khủng bố, đây chính là miệng đón đỡ ca mẹ hạ, nội tạng đều nổ không được trình độ. Mà Bắc Giới Vương sức chiến đấu cao tới 3500 điểm. 200 điểm sức chiến đấu lao thần rùa đều có thể bạo mặt trăng, cái này 3500 điểm Giới Vương, mỗi bước ra một bước, tốc độ cũng là kỳ dứt bật hết hỏa lực trình độ, tùy tiện cơ ra một quyền, cái kia đều phải có tử môn gai một cước lực phá hoại. Muốn bắt được dạng này người, cái kia quá khó khăn. Vậy ta sẽ phải bắt đầu chạy rồi. Chờ đã. Cái họ xin không đợi Phương Vũ cho hắn trên thân mang đến phi lôi thần ấn ký, cả người trong nháy mắt bốc hơi đồng dạng tại biến mất tại chỗ. Phương Vũ kính vạn hoa xạ dịn gắng đều không bắt được họ xỉn dấu vết, hạ kỳ quan sát phạm vi bên trong đã không còn họ xỉn khí tức, duy nhất có thể cảm giác được họ xỉn đại khái phạm vi, vẹn vẹn có gõ rổ no mi tặng kèm tâm vong năng lực. Bất quá, vẹn vẹn một giây sau đó, tâm vong phạm vi bên trong cũng mất họ xỉn bóng dáng. Mẹ nó, chỉ có thể so vật khí. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đừng nói là thế giới khác nhau, liền xem như cùng một cái thế giới, mỗi người đối với thời gian mất đi cảm giác cũng là khác biệt. Tại trên vị trí công tác châu ngựa, trước khi tan việc cuối cùng 5 phút, qua là chậm như thế. Tại vũ tỷ dưới thân lão cục S, kèm theo ta sắp tràn ra tiểu giống, hắn cũng cảm thấy một ngày bằng một năm. Còn lại thế giới di động rất nhanh, mà phong thần Na Cha thế giới thời gian mới chỉ đi nửa ngày buổi tối. Giờ tuất cái mọ âm thanh vừa qua khỏi, phong thần Phương Vũ liền lặng yên không một tiếng động lật ra trần đường quan tường thành. Hắn dán vào chân tường bóng tối đi nhanh, xa dìn gặng ở trong màn đêm hiện ra ánh sáng nhạt. Cậu yêu lưu lại khí tức giống như một đầu dây nhỏ, tại tầm mắt bên trong kéo dài hướng phía tây bắc quần sơn. Nhị giai gen khóa cường độ yêu quái. Trong sào huyệt nói không chính xác có cảng bướng vĩu ra hỏa. Phương Vũ sờ lên trong ngực hôn thiên lăng, lực lượng mười phần. Sơn đạo bên trên đá vụ đột nhiên lan xuống. Phương Vũ trong nháy mắt vọt đến phía sau cây, hạ kỳ quan sát như gợn sóng quyết tán. 300 bước bên ngoài khe núi chỗ, ba đầu con nghẽ lớn nhỏ yêu khuyển đang tại cắn xé một loại nào đó động vật sát, răng nanh ở giữa nhỏ xuống máu đen ăn mòn đến nham thạch tư tư vang dội. Tuần tra lính gác. Hắn ngưng thở, thể nội dị ẩn xúc tu lặng yên núp đích. Kể từ phát hiện dị ẩn không cách nào trực tiếp thôn vệ yêu quái sau, Phương Vũ liền suy nghĩ ra mới cách dùng, dị ẩn hóa thành hắc tuyến bao phủ toàn thân, hoàn mỹ che giấu nhân loại khí tức. Yêu khuyển nhóm đột nhiên ngừng đạp ăn, đồng loạt chuyển hướng trần đường quan phương hướng. Đại ca nói đêm nay giờ tí động thủ. Tối trắng yêu khuyển phun ra một nửa xương cốt, thừa dịp thái ớt lao đạo không tại ngầm miệng. Dẫn đầu yêu khuyển một chảo đập nát nham thạch, quả đen tiên quân cố ý đã thông báo, muốn chờ Đông Hải Long tộc Phương Vũ cao mày. Lần này phiền phức thế nhưng là lớn. Chỉ là Long tộc coi như xong, còn có đại yêu trợ trận. Hắn đang muốn tới gần lắng nghe, dưới chân cảnh khô lại phát ra nhỏ bé giòn vang. Ai? Chương 525, từng đạo hữu dừng bước. Chương 525, từng đạo hữu dừng bước. Ba đầu yêu khuyển lông bẩm tật lập, u lục thú mắt trong bóng đêm liếc nhìn. Phương Vũ tay phải đã đặt tại trên phi lôi thần cù nải bên trên, đã thấy hồn tiên lăng đột nhiên từ trong ngực thoát ra, cù hệ mẹ lụa giống như linh xà quấn lấy gần nhất yêu khuyển cổ họng. Giang rắc. Cổ đứt gây âm thanh bao phủ tại trong gió đêm. Còn thừa hai đầu yêu khuyển chưa phản ứng lại, Phương Vũ súng ngón tay đã đâm xuyên bọn chúng mi tâm. Ba bộ thi thể còn chưa ngã xuống đất, liền bị dị ẩn xúc tu kéo vào lùm cây. Xem ra hồn tiên lăng so trong tưởng tượng càng trí năng, Phương Vũ đuốt ve cù hệ mẹ lụa bên trên chưa khô vết máu, thứ này có thể cảm giác sát ý tự động xuất kích. Theo yêu khuyển lúc tới dấu chân, hắn tại lưng núi chỗ phát hiện kinh người cảnh tượng. Cả tòa sơn cốc bị yêu hỏa chiếu lên thông minh. Mấy trăm đầu yêu khuyển nút tại hồ dung nham bên cạnh, chỉ trung ương trên tế đàn cột 7 cái hôn mê hài đồng. Cậu yêu vương hóa thành cao 3 trượng tóc đỏ cự hán, đang đem một thanh sinh thiết kích xuyên vào sôi trào huyết trì. Chiêu ca chấn yêu kích. Phương Vũ nheo lại con mắt, ban ngày bị đàn quạ cướp đi đồ sát, bây giờ lại trở thành tế phẩm. Bên rìa tế đàn áo bào đen đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, cả bù tổ mũ phía dưới hai điểm tinh hồng đâm thẳng lưng núi, có chuột. Phương Vũ hạ kỳ quan sát điên cuồng dự cảnh. Hắn không chút do dự phát động phi lôi thần trước kia ẩn thân nham thạch trong nháy mắt bị khói đen ăn mòn thành một miệng. Phản ứng rất nhanh. Áo bào đen đạo nhân âm thanh như gỉ thiết ma sắt vừa bạn dùng hồn phách của ngươi tế cờ. Cậu yêu vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, các con. Sớm mở tiệc. Ăn xong những thứ này các con, theo bản vương san bằng trần đường quan. Phương Vũ tại 300 ngoài trượng ngọn cây hiện thân, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cái kia áo bào đen đạo nhân cảm giác các bách, lại so Thái Ức chân nhân càng hơn 3 phần. Ít nhất tứ giai bên trong gen khóa cường độ đương nhiên. Phương Vũ kẹ bụn sổ cụ điên cùng dự cảnh. Hắn bên cạnh một đạo âm thanh giống như tiếng sấm vang lên. "Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Phương Vũ quay đầu, cùng người kia một cái đối mặt. Người tới chính là phong thần trọng yếu nhân vật một trong. Thân công báo. Phương Vũ trái tim một quất. Thân công báo cái kia trương âm chí khuôn mặt tại trong xạ dịn gặng phân giải thành động tác chậm. Dương lên khỏe miệng còn mang theo huyết, nói bảo cổ áo lộ ra làn da lại đầy lông tóc. Phương Vũ phần gáy lông tơ nổ lên trong nháy mắt, thể nội đột nhiên bộc phát ra mấy chục đạo lạ lẫm lại trí nhớ quen thuộc dòng lũ. Đây là Hắc ám thần gậy ánh sáng. Các mẹ hạ, hang hốt sóng, toàn quân man huấn luyện sổ tay. Còn có cháo. Đại lượng tin tức để cho phong thần Phương Vũ thái dương huyệt tỉnh thịch nhảy lên. Hắn qua trong một đêm thời gian, còn lại Phương Vũ vậy mà đã qua nửa năm thậm chí một năm lâu. Thời gian trôi qua như thế chi chậm sao? Bất quá, Phương Vũ cái kia khẩn trương khuôn mặt, đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha, thân công báo. Thân công báo thế nào? Ngươi thân công báo chiến đấu biểu hiện lực có thể bạo tinh sao? Bị Phương Vũ cái kia tràn ngập ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm, thân công báo phất trần đột nhiên dừng tại giữa không trung. Hắn kinh ngạc nhìn xem trước mắt phàm nhân quanh thân bộc phát ra không giống bình thường khí tức, mặt đất đá vụn vi phạm lẽ thường mà lơ lửng dựng lên. Phương Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thân công báo, trong mắt thoáng qua một tia linh ý, như thế nào, muốn đánh một hồi sao? Thân công báo nguyên bản hung ác nham hiểm biểu lộ đột nhiên chỉ trệ, phất trần treo ở giữa không trung, lại có chút tiến tối lưỡng nan. Hắn vốn là đi truy kích cái này đến đây nhìn trộm bí mật tiểu tử, nhưng đối phương khí thế lại chợt tăng vọt, giống như là bị một loại nào đó tồn tại cường đại phụ thể, quanh thân tản ra cảm giác áp bách thậm chí để cho hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Thân công báo trong lòng kinh nghi bất định, ánh mắt tại trên thân Phương Vũ vừa đi vừa về liếc nhìn, tính toán xem thấu lai lịch của hắn. Nhưng mà, Phương Vũ thời khắc này khí tức hỗn tạp nhiều loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cỗ đủ để lay động đất trời uy thế. Từng đạo. Đạo hữu dừng bước. Thân công báo cả lâm âm thanh bên trong bỗng nhiên đưa tay, trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc đủ cười, hôm nay bần đạo còn có chuyện quan trọng, ngày khác lại. Lấy lĩnh giáo. Nói đi, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một tia khói đen tiêu tán ở bóng đêm bên trong, cũng dẫn đến trong sơn cốc yêu khí cũng cấp tốc tan đi, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Phương Vũ sửng sốt một chút, lập tức cười nạo một tiếng, chạy cũng thật là nhanh. Hắn vốn là còn chuẩn bị thử xem sức mạnh mới lấy được, không nghĩ tới thân công báo lại trực tiếp đúng. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh khỏi phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, thở sâu. Xem ra, dìm nước Trần Đường Quan ngày đó, ta chưa chắc sẽ chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Trần Đường Quan, ánh mắt dần dần kiên định. Tất nhiên thực lực đã xưa đâu bằng nay, như vậy kế hoạch tiếp theo cũng nên một lần nữa điều chỉnh. Về thanh trước, xem Na Cha. Không có cách nào, không nhìn Na Cha trực tiếp khai trừ người tịch, nhìn kỹ hắn nói. Phương Vũ đột nhiên xuất hiện, để cho thân công báo cảm giác kế hoạch có chút không ổn. Hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống trong sơn cốc sao động yêu nhóm, cậu yêu vương đang dùng thiết kích quái động huyết trì, vang lên huyết châu ở giữa không trung ngưng tụ thành giữ tợn đầu thú. Tiên trưởng cớ gì ngăn đón ta? Cậu yêu vương răng nanh ở giữa phun ra mùi lưu hình thổ tức, cái kia Trần Đường Quan tiểu tốt làm tổn thương ta hài nhi, tối nay nhất định giết sạch toàn thành. Thân công báo phất trần đảo qua hồ dung nham, xôi trào huyết thủy trong nháy mắt đóng băng thành băng, tay này huyền băng chú để cho bảy yêu cùng nhau lui lại ba bước. Ngo ngoe ngu xuẩn. Hàng. Thân công báo trong tay áo bay ra 7 viên đồng tiền, trên không trung bày ra bắt đầu khốn long trận, Thái Ức chân nhân mặc dù say khướt, nhưng hắn cái kia cựu long thần hỏa cháo còn tại trên thân. Người. Nhóm bây giờ đi, là muốn cho cái kia lão đạo hạ. Thịt rượu sao? Quả đen tiên quân đột nhiên cười lạnh, thân công báo, ngươi chẳng lẽ là sợ cái kia sẽ thuấn di tiểu binh? Nó trong tay áo chấn động rất xuống vài miếng lông quạ, bổn quân 3000 quạ binh đã mai phục tại Trần Đường Quan bên ngoài, giờ tí vừa đến liền ngậm miệng. Thân công báo đột nhiên hét to, khủng bố uy áp chấn động đến mức tế đàn ông tác hưởng, long tộc chưa đến, thiên kiếp không hàng, ai, người nào người đó. Chuẩn các ngươi, đánh xáo trộn sư tôn sắp đặt. Yêu nhóm lập tức câm như hến. Cậu yêu vương không cam lòng cọ sát lấy móng vuốt, đã thấy thân công báo vung tới một đạo ngọc giản, Đông Hải tam thái tử 3 ngày sau này giờ thỉnh tỷ lệ giao long vệ đến lúc đó tự có các ngươi báo thủ cơ chít. A cơ hội. Chờ thân công báo giá vân rời đi, quả đen tiên quân đột nhiên một cước đá nát băng phong huyết chỉ, phi. Xiển giáo cho săn. Nó áo bào đen xoay tròn hóa thành ngàn vạn quả đen, các minh đệ, giữ nguyên kế hoạch hành động. Cậu yêu vương quét ra huyết buồn đại khẩu, truyền lệnh xuống, đổ thành lúc lưu 300 người sống. Bản đại vương phải ngay cái kia Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh mặt từ ăn. Y học viện cửa chính, thiên khải cho kỵ sĩ thân hình lần nữa gây dựng lại. Lần này gây dựng lại, cho kỵ sĩ không kèm được. Sơ tí phần phương trực tiếp cho kỵ sĩ hành hạ, đem bản tính họ vợ dịn cho gạt ra. Ngừng. Dừng tay. Sơ tí phần phương gặp cho kỵ sĩ muốn ngưng chiến, trực tiếp lần nữa bổ một cái phong độn xoắn ốc sư hù dẻ kèn. Nghĩ đầu hàng. Vừa mới làm gì đi. Đã khôi phục cái thất bát họ vợ dịn nuốt nước miếng một cái. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại ít giáo thụ lừa gạt phía dưới, chuẩn bị đối phó sơ tí phần phương. Hắn liền mặt mũi tràn đầy may mắn. Còn tốt chậm một bước. Bằng không thì bị hành hạ chính là mình. Chờ đợi cho kỵ sĩ lần nữa gây dựng lại, sơ tí phần phương hai tay ôm ngực, cho ta cái câu trả lời hài lòng, bằng không thì ta còn muốn giết. Cho kỵ sĩ sớm đã bị dạy vò đến không có hình người, trực tiếp nói, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều nói cho ngươi. Rất tốt. nói ra các ngươi ý đồ đến, cùng với là thế nào đi tới chỗ này. Nghe được vấn đề này, họ vợ gìn huyết đều lạnh. Nguy rồi, làm tới cái càng khó chơi hơn. Chương 526, Sở Tí Phân Phương, không còn siêu anh hùng ít rất nhiều chuyện. Chương 526, Sở Tí Phân Phương, không còn siêu anh hùng ít rất nhiều chuyện. Sở Tí Phân Phương nghe xong cho kỵ sĩ khai, biểu lộ chậm rãi từ chấn kinh chuyển thành im lặng, cuối cùng dừng lại tại một loại các ngươi có phải hay không nào có hố ghét bỏ trạng thái. Hắn buông ra bóp lấy cho kỵ sĩ cổ tay, tùy ý đối phương bùn nhau giống như co quắp trên mặt đất, quay người hướng về phía trong phế tích ngó giáo giác họ vợ gìn lò gặng giơ ngón tay giữa lên, cho nên ít chiến cảnh cùng phẽn tạ tịt vừa đám kia thiên tài, vì xử lý ta lén lút tạo cố máy thời gian, kết quả không đem ta đưa tiễn, ngược lại đem bốn kỵ sĩ khải huyền cả tới. Hắn đạp một cước cho kỵ sĩ sát, còn mẹ nó là ô hóa hào hòa phần món ăn bản. Lò gặng lung túng gãi đầu một cái, tự lành thừa số đang tại chữa trị hắn bị gọt sạch một nửa lỗ tai. Ách, chắc lơ khả năng đánh giá thấp hiệu ứng hồ điệp cái này từ nhi tính nghiêm trọng hiệu ứng hồ điệp. Sơ Tí Phần vừa mới đem níu lò gẳng cổ áo, chỉ vào sau lưng bút khói màn hạ tờ tặng, cái này gọi là hồ điệp và cánh. Đây là hồ điệp khiêng đạn hạt nhân tại trên tuyến thời gian nhảy disco được không? Hắn buông ra lò gẳng, phát áo tại chỗ xoay quanh, ta liền nói gần nhất mí mắt láo nhảy. Hợp lấy là các ngươi bọn này thông minh tuyệt đỉnh hàng ở sau lưng cho ta cả hòa sống. Hắn đột nhiên dừng lại, khép mắt nhìn chăm chú về phía cho kỵ sĩ, chờ đã. Bốn kỵ sĩ khải huyền. Thiên Khải có tới hay không? Cho kỵ sĩ ho ra một ngụm máu mủ, máy móc mà trả lời, không có, nhưng rất nhanh. Hiện trường lâm vào quỷ dị trầm mặc. A, Sơ Tí Phần Phương đột nhiên vỗ tay cười to, không hổ là những siêu cấp anh hùng, ta liền suy nghĩ, nếu như trên thế giới không còn siêu anh hùng, có thể liền sẽ không có nhân vật phản diện. Họ vợ gìn bị mắng á khẩu không trả lời được, hắn rất muốn phản bác cũng không có góc độ, dù sao nếu như không phải Sơ Tí Phần Phương chạy tới, hắn đã bị cho kỵ sĩ hành hạ chết. Y Long Man trụ sở bí mật ở vào bang New Mexico dưới mặt đất 1000 mét chỗ, bốn phía là dày đến 5m chấn kim trang giáp tấm, thủy điện nguyên bộ, là tận thế ôm hàng kẻ yêu thích vùng đất mộng tưởng. Sơ Tí Phần Phương kéo lây cho kỵ sĩ tàn khu xuyên qua ba đạo khí mật môn, họ vợ gìn lò gẳng lảo đảo đi theo đằng sau. Giáp Vin khởi động phản hút. Tony gõ gõ trước ngực lò phản ứng, sáu đài trường cao 3 mét tự động vũ trang từ trần nhà hạ xuống, tinh củ hệ này quét hình chùm sáng khóa chặt tại cho kỵ sĩ trên thân. Cho kỵ sĩ bị ném vào trong một cái trong suốt hình lập phương, kích thước nạ nổ chấn khóa vàng liền trong nháy mắt quấn lên tứ chi của nó. Hình lập phương nội bộ sáng lên quỷ dị lang quang, cho kỵ sĩ đột nhiên phát ra không phải người chu lên, mụ dịch từ áo giáp khe hở bên trong chảy ra. Tony đắc ý vỗ tay cái độn, đặc biệt nhằm vào năng lực khôi phục cực mạnh sinh vật thiết kế. Hắn nói lời này thời điểm, có ý định không có ý còn quét mắt họ vợ gìn. Sơ Tí Phần Phương xích lại gần quan sát, cho kỵ sĩ màu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không héo, nó không chống được bao lâu, phải nắm chắc hỏi. Hắn chuyển hướng họ vợ gìn, ngươi xác định còn sống liền còn lại ngươi. Lò gắng gật đầu ta đẩy chát lơ chạy đến lúc, nhìn thấy sở sản lực trưởng che lại mấy người. Trong cổ họng hắn phát ra trầm thấp lộc của âm thanh, nhưng đàn. Nàng lựa chọn tự bạo tới ngăn cản bốn kỵ sĩ phòng thí nghiệm đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Tony đầu ngón tay tại toàn tức trên bàn phím lơ lửng chỉ chốc lát, sau đó hỏi thăm, cái gì là bốn kỵ sĩ? Bốn kỵ sĩ khải huyền từ bốn tên siêu anh hùng tạo thành. Sơ Tí Phần mới giải thích, không tốt đối phó, nhất là bọn chúng muộn. Thiên Khải cho kỵ sĩ đột nhiên ngẩng đầu, thối giữa khỏe miệng kéo ra nhè răng cười, ngươi căn bản không minh bạch. Mình tại đối kháng cái gì? Sơ Tí Phần Phương lánh nhãn nhìn lại, cái kia liền nói điểm có thể để cho chúng ta minh bạch, bằng không thì ta có thể từ cái này bên trong đem ngươi hao đi ra, lại đánh mấy trận. Cho kỵ sĩ kiến thức qua Sở Tí Phần Phương cái kia tàn khốc dày vò phương thức, nó có thể cảm giác được người này tuyệt đối là có một vạn điểm phát tiết chỉ số chờ lấy tìm bao cắt phong thích. Cho kỵ sĩ nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp toàn bộ thoát ra, bốn kỵ sĩ tập kết, sẽ triệu hoán Thiên Khải buông xuống. Y Rồng Man trước mắt sáng lên, như vậy nói cách khác, chỉ cần đem giá hỏa này giam cầm ở đây, kia cái gì Thiên Khải cũng sẽ không xuất hiện. Sở Tí Phần Phương híp mắt nhìn xem cho kỵ sĩ, luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng còn nói không ra. Y Rồng Man vỗ ngực một cái thân, ngăn cản bốn kỵ sĩ tập kết, ngày đó Khải sẽ bất công mà phá. Sở Tí Phần, ngươi đi tìm còn lại kỵ sĩ rơi xuống, ta cùng họ vợ gìn ở đây coi trường giá hỏa này giải thể. Sở Tí Phần Phương gật đầu, trên mặt đất chụp cái phi lôi thần ấn ký, vậy được rồi, có sự tình trực tiếp kêu gọi. Nói đi, thân hình tiêu thất. Bệnh viện trong hành lang, nước khử trùng mùi hỗn hợp có chói mắt đèn huỳnh quang, băng lãnh không khí giống như là đọc lại. Ống kính chậm rãi tiến lên, cuối cùng dừng ở một gian một người trước phòng bệnh. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy nằm trên giường bệnh một cái gầy gò nam nhân, hắn có cùng ít giáo thụ chất lơ xạ vì hệ cực kỳ tương tự khuôn mặt, nhưng càng thêm tái nhợt, càng thêm yếu ớt. Đủ loại dụng cụ kết nối ở trên người hắn, phát ra quy luật tích tích âm thanh, phản phất tại tuyên cáo hắn nhiều năm qua trạng thái người thực vật. Đột nhiên, tay của nam nhân chỉ hơi hơi khẽ nhăn một cái. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt, giống như là người chết chìm cuối cùng nổi lên mặt nước, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn con ngươi kịch liệt co vào, miệng lớn thở hổn hển, trong cổ họng phát ra khô khốc âm thanh khàn khàn. Lọ gặng. Hắn khó khăn phun ra cái tên này, âm thanh khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, một đạo tinh tia sáng chợt từ phòng bệnh trong bóng tối bắn ra. Tinh chuẩn khóa chặt ở trên trán của hắn. Người này cứng đờ quay đầu, nhìn thấy phòng bệnh trong góc, một cái người khoác áo giáp màu tím thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là Thiên Khải Hắc Kỵ Sĩ, bị hỗn độn ma pháp ô nhiễm đoàn đả mạ xì mọt. Cặp mắt của nàng hiện ra bất tường cụ hệ nảy quang, khỏe miệng mang theo băng lanh ý cười. Giáo thụ, ta đã sớm biết ngươi sẽ chiếm cứ em trai người cơ thể. Đoàn đả âm thanh trầm thấp mà bặm mẹo, phản phất đến từ vực sâu vang vọng. Bây giờ, Tại này đài não nghi ra chỉ, nói cho ta biết nàng giơ tay lên, hỗn độn ma pháp năng lượng tại đầu ngón tay ngưng kết, cho kỵ sĩ tung tích rít giáo thụ sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệnh, môi của hắn run rẩy, tựa hồ muốn dãy rủa, nhưng cơ thể lại không cách nào chuyển động. Ý thức của hắn bị hỗn độn ma pháp một mực khóa chặt, ký ức giống như bị xé ra trang sách, từng tờ một bại lộ tại trước mặt Hoàn Đạ. Ta không phải là chát lơ hắn khó khăn gạt ra mấy chữ, nhưng Hoàn Đạ chỉ là cười lạnh một tiếng. Hoang ngôn. Thanh âm của nàng băng lãnh rét thấu xương, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua ta, giáo thụ, ngươi trò xiết dừng ở đây rồi tinh năng lượng thêm một bước xâm nhập đầu góc của hắn, nam nhân biểu lộ bởi vì đau đớn mà bặm mẹo. Hắn trước mắt thoáng qua vô số hình ảnh vỡ nát, y học viện phế tích, cho kỵ sĩ gào thét, Jin gở gì sau cùng hò hét. Nói cho ta biết. Hắc kỵ sĩ âm thanh đột nhiên cất cao. Phòng bệnh cửa sổ thủy tinh tại lực lượng của nàng phía dưới rung động, cho kỵ sĩ ở nơi nào, ít giáo thụ trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng ố yết, ý thức của hắn đang bị triệt để xé rách. Ước chừng mấy giây đi qua, ít giáo thụ hai mắt thất thần, vậy hắn đỉnh đầu máy kia cũng bắt đầu điên cuồng bật chuyển. Hắc kỵ sĩ trong mắt thoáng qua hàn mang, tìm được. Chương 527, người dám dìm nước gãy trần đường, ta liền cháo lấp Đông Hải Long Cung. Chương 527, người dám dìm nước gãy trần đường, ta liền cháo lấp Đông Hải Long Cung. Trần đường quan đầu tường, mây đen áp đỉnh, yêu phong gào thét. Lý Tĩnh đứng ở cửa thành trên lầu nhìn qua bên ngoài thành đông nghịt yêu nhóm, cái chán chảy ra mồ hôi mịt. Cậu yêu vương xuất lĩnh mấy trăm yêu khuyển đã tới dưới thành, càng xa xôi, quả đen tiên quân đàn quạ che khuất bầu trời, phát ra chói tai kêu to. Báo. Một cái trinh sát lão đạo chạy tới, đông môn phát hiện giao long vệ dấu vết. Lý Tĩnh cầm kiếm tay hơi hơi phát run, lại vẫn sống lưng thẳng tắp, truyền lệnh xuống, tử thủ cửa thành. Đúng lúc này, Na Cha chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, hai tay cắm ở trong quần cả bụ tô bên trong, mặt coi thường, lao lý đầu thả ta ra ngoài. Những thứ này rác rưởi ta một nén nhang liền có thể thu thập sạch sẽ. Lý Tĩnh quay đầu, nhìn xem trong mắt nhi tử chiến ý, lại kiên định lắc đầu, "Cha nhi, vi phụ biết ngươi bản lĩnh lớn, nhưng phóng ngươi ra ngoài chỉ sợ sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Bí mật của ngươi, không thể làm cho những này yêu quái biết được." Này lại ủ thành hự. Na Trang một cước đá bay bên chân cục đá như đạn pháo đánh xuyên lỗ châu mai, các ngươi liền đợi đến bị yêu quái gặm sạch a. Nói xong thở phì phò ngồi xổm xó xỉnh, hốt lên một nắm cục đá trên mặt đất vẽ linh tinh. Lý Tĩnh nhìn qua nhi tử bóng lưng, thở dài, quay người đối với tụ họp các tướng sĩ hô to, chúng tướng sĩ, theo ta tể tụ cửa thành, thề sống chết bảo vệ Trần Đường Quan. Dưới thành, cậu yêu vương đã bắt đầu chỉ huy yêu quần công thành, cực lớn tiết truy nện ở thành trên cửa, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Quân coi giữ bắn ra mũi tên tại yêu trong đám hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tĩnh cùng Ân Thập Nương một cái đối mặt, hai người cầm kiếm bay xuống tường thành, cùng cái kia công thành môn yêu quái chiến lại với nhau. Na Cha bĩu môi, hai tay cắm ở trong đũng quần lắc đến bên tường thành, nhìn xem phụ mẫu cùng yêu quái kịch chiến bóng lưng mắt trợn trắng. Mũi chân hắn nghiền nát một khối tường gạch, cắt hai cái lao ngang đồng. Đợi một chút bị yêu quái cào hoa khuôn mặt, cũng đừng cầu tiểu gia cứu mạng. Đột nhiên lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe thấy sau lưng mảnh ngói nhẹ vang lên. Là ta, là ngươi à? Na Cha thu hồi nằm đấm, đánh trận đâu, ngươi nuốt ở nơi này làm gì? Ta nếu là ngươi, đã sớm ra ngoài giết địch. Phương Vũ buông tay, có nói là bắt giặc trước bắt vua, tổng binh sợ đầu sợ đuôi, không để cha ca ra trận, ngược lại là để chúng ta những bình dân này tiểu binh đi lên chịu chết. Là thật ta cảnh cáo ngươi à, đừng tại sau lưng nói cha ta lời ong tiếng ve. Kia cũng không phải, ta biết đó là nồng nặc tình thương của cha. Đúng. Nhìn thấy bên kia đông nghịt một bầy chó sao? Na Cha nhảy lên tường thành, theo Phương Vũ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một bầy chó. Như thế nào? Phương Vũ lạnh giọng trả lời, đó chính là lần này yêu quái vây công Trần Đường Quan kẻ cầm đầu, ngươi nếu là có thể đi đem cậu vương cầm xuống, như vậy yêu quái đại quân sẽ chưa đánh đã tan. Ta không xuất được a. Na Cha chỉ vào xa xa hai cái kết giới thú, hai cái này bức đồ chơi cho ta phong kín, căn bản không xuất được. Dễ nói. Phương Vũ hướng về phía Na Cha bả vai vỗ. Kết giới thú đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, đột nhiên cảm giác trước mắt một hoa. Cha thiếu gia, ngài không thể. Ai? Bên trái thanh đồng thú vừa giơ lên pháp trượng, đột nhiên trợn tròn con mắt. Na Cha cùng Phương Vũ thân ảnh giống như bị cục tẩy xóa đi giống như, trong nháy mắt biến mất ở trong kết giới. Phía bên phải đầu thú kết giới khí dọa đến lân phiến hoa lạp vang rội, người. Người đâu? Tường thành bên ngoài 30 chỗ, không khí đột nhiên bặm mẹo. Hoa a a a. Na Cha một cái lảo đảo xuất hiện giữa không trung, hô thiên lăng tự động quấn lấy lao hệ thụ chạc mới không có ngã chó gặp bùn. Hắn quay đầu nhìn về phía thản nhiên rơi xuống đất Phương Vũ, hưng phấn mà hô to, chiêu này ngu bức. Khoái giáo tiểu gia. Phương Vũ vô vỗ trên tay áo cho đuổi, trời sinh, không dạy được. Hai người lại biến mất, lần này trực tiếp thuấn di đến cậu yêu vương đỉnh đầu mười chỗ. Na Cha con mắt hiện ra phải dò người, một cái lặn xuống nước đâm về cậu yêu vương, cùng hệ mấy lụa tại sau lưng lôi ra hoa mỹ đuôi lửa, giáp rời cậu. An tiểu ra một cái trên trời rơi xuống chính nghĩa. Cậu yêu vương răng nanh ở giữa còn mang theo một nửa quân coi giữ áo giáp, thấy thế cùng tiếu dơ lên thiết kích, đến hay lắm. Hôn tiên lăng đột nhiên tăng bọn trăm trượng, giống như đập rồi đem cậu yêu vương ngay cả người mang kích nện vào lòng đất. Sóng xung kích lật tung phương viên 10 trượng yêu nhóm, vài con quạ đen tiểu yêu tại chỗ bị chấn thành xương máu. Cậu yêu vương bị nện phải thất điên bắt đảo, từ hố đất bên trong leo ra lúc, răng nanh đều đứt đoạn hai cây. Nó lắc lắc trên đầu huyết thủy, tinh củ hệ mẻ nhãn châu xoay động, đột nhiên tứ chi chạm đất, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng đông hải phương hướng lao nhanh. Muốn chạy. Na Cha đạp phong hỏa luân đằng không mà lên, hô tiên lăng như màu đỏ cuồng long theo đuổi không bỏ. Cậu yêu vương vừa chạy vừa quay đầu phun ra độc hỏa, lại bị củ hệ mẻ lụa một quyển đều dập tắt. Mắt thấy khoảng cách bờ biển càng ngày càng gần, nó đột nhiên đứng thẳng người lên, cười gằn giật xuống cần cổ cốt liên, "Tiểu Hoa Nhi, nếm thử bản vương vạn cốt phệ tâm chú." Cốt liên nổ tung thành đầy trời lân hỏa, mỗi đóa lục diễm bên trong đều hiện lên ra vặn bẻo mặt người. Na Cha vội vàng không kịp chuẩn bị bị lân hỏa vây quanh, làn da lập tức đốt ra khói xanh. Hắn đau đến nghe răng trợn mắt, đã thấy Cẩu Yêu Vương đã tung người nhảy vào trong sông lớn. "Phi, hạ lưu đồ chơi." Na Cha nổ ra trong miệng bọt máu, đứng tại trên đá ngầm gấp đến độ thẳng dậm chân. Dưới mặt biển mơ hồ có thể thấy được Cẩu Yêu Vương khỏe mạnh thế bơi, kẻ này lại giống đầu như hải cẩu vọt nhanh chóng, đảo mắt đã bơi ra trăm trượng xa. Na Cha cắn răng một cái, đột nhiên đem Hôn Thiên Lăng văng vào trong biển, cho tiểu gia rời sông lấp biển. Cú hễ mai lùa vào nước trong nháy mắt tăng vọt, giống như cự long khuấy động biển cả. Bình tĩnh mặt biển lập tức nhấc lên 10 trượng sóng to, phụ cận đá ngầm bị sóng lớn đập nát. Trốn ở đáy biển khe đá tôm cá tinh quái dọa đến chạy tứ phía, toàn bộ hải vực như bị nấu sôi nổi đun nước giống như sôi trào lên. Cẩu Yêu Vương đang âm thầm đắc ý, đột nhiên bị một đạo mạch nước ngầm cuốn phải tại chỗ quay tròn. Nó hoảng sợ phát hiện chung quanh nước biển lại tạo thành cực lớn vòng xoáy, chính mình yêu lực căn bản không tránh thoát. Hỗn Thiên Lăng cuối cùng đột nhiên từ vòng xoáy trung tâm nô ra, giống như linh xà cuốn lấy nó chân sau, đột nhiên đem hắn túm ra mặt nước. "Chạy a, lại chạy a." Na Cha đạp đỉnh sóng trống lạnh cười to. Bị treo ngược giữa không trung Cẩu Yêu Vương điên cuồng giãy giụa, đã thấy thiếu niên đột nhiên giận tái mặt, người ăn người thời điểm, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay. Ngay tại Na Cha chuẩn bị động thủ đem Cẩu Yêu Vương diệt trừ thời điểm, đột nhiên mặt nước sôi trào, một thân ảnh phá sóng mà ra. Na Cha nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới đầu đội kim quan, người khoác vảy rồng chiến giáp, cầm trong tay một cái hàn quang lạnh thấu xương đại đao, đang dùng ánh mắt tức giận trừng mắt nhìn hắn. "Tiểu Ba Nhi, ngươi thật to gan." Đông Hải Long Vương ngao quang tiếng như lôi đình, chấn động đến mức mặt biển sóng lớn mãnh liệt, dám tại ta Đông Hải gây sóng gió, quấy Long cung an bình. Na Cha bĩu môi, không sợ chút nào, ngược lại hai tay chống nạnh, ngửa đầu hô nói, "Lao Nê Tu, ngươi con nào con mắt trông thấy ta gây sóng gió? Ta đây là tại Thế Thiên đi nói, thu thập cái này chỉ ăn người cậu yêu." Ngao quang trợn tròn đôi mắt, trong tay đại đao vung lên, nhấc lên một đạo thao thiên cự lãng, làm cản. "Ta Đông Hải sự tình, lúc nào đến phiên ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi nhúng tay?" Na Cha lạnh rên một tiếng, Hỗn Thiên Lăng tại quanh thân bay múa, đem đánh tới sóng lớn nhẹ nhõm ngăn lại. "Lao Nê Thu, ngươi mất ở chỗ này sĩ diện. Cái này cậu yêu thai họa trần đường quan bách tính, ngươi mặc kệ thì cũng thôi đi, còn dám bao che nó." Ngao quang ngửi lời, sắc mặt âm trầm như mực, "Ma Hoàn, đây chính là chính ngươi tiễn đưa tới cửa." Na Cha nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, "Tốt ta, thì ra các ngươi là cùng một bọn. Khó trách cái này cậu yêu dám lớn lối như vậy." "Ha ha." Ngao quang đông nhiên hóa thân cự lòng, trở lại trong biển, "Ngươi hôm nay giết cậu yêu, ta ngày mai liền dìm nước trần đường quan." "Ngươi, ngươi dám?" Không đợi Na Cha nói xong, một thân ảnh xuất hiện ở Na Cha sau lưng. Phương Vũ đạm nhiên nói, "Ngươi dám dìm nước trần đường quan?" Hắn meo lại con mắt, cái kia con ngươi bên trong sát ý dịn ra hốc mắt. "Ta liền dùng cháo điền ngươi Đông Hải Long Cung." Chương 528, cháo đang chờ ngươi. Chương 528, cháo đang chờ ngươi, cháo lấp Đông Hải Long Cung. "Nói đùa cái gì?" Ngao quang kim quan ở dưới râu rồng bởi vì tức giận mà từng chiếc dựng thẳng lên. Nó sống mấy ngàn năm, chưa từng gặp qua cuồng vọng như thế phàm nhân. "Sâu kiến, ngươi có biết Đông Hải lớn bao nhiêu? Nói mạnh miệng cũng phải có một cái hạn độ." Long ngâm chấn động đến mức tầng mây băng liệt, ngao quang đầu ngón tay ngưng tụ huyền băng tiễn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Mũi tên kia những nơi đi qua mặt biển trong nháy mắt đóng băng, lại tại Phương Vũ mi tâm ba tấc đầu quỷ dị lơ lửng. Băng tiễn mũi nhọn ken két nứt ra, cuối cùng nổ thành đầy trời băng tinh. Na Cha trợn tròn con mắt, cợt mở nở. "Ngươi cái này hộ thể cương khí đều nhanh đuổi kịp Cửu Long che lên." Phương Vũ phủi phủi đầu vai bụi băng, con ngươi bên trong lưu chuyển nhạt màu vàng gợn sóng. Theo thực lực đề thăng, thân phù hộ tránh chướng hiệu quả phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh. Ngao quang híp mắt nhìn xem Phương Vũ, là thật làm không minh bạch Trần Đường Quan lúc nào tới một giúp đỡ. "Lao Nê Thu sợ." Na Cha đột nhiên lẻn đến Phương Vũ đầu vai, Hôn Thiên Lăng khiêu khích đập mặt biển, "Muốn hay không tiểu gia cho ngươi biểu diễn cái nướng long chảo?" Ngao quang lại khác thường không có phát tác, nó âm lạnh ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, đột nhiên vung đôi cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, "Ngày khác định nhường ngươi hai người trả giá đắt." Na Cha chống lạnh, "Ha ha, sao trả chạy? Không chỉ là nó." Phương Vũ chỉ hướng phía trước, tên kia cũng đang trốn. Na Cha nhìn về phía phương xa, xem xét cậu yêu đều phải bơi ra trong tầm mắt, lập tức gấp, "Cậu yêu, đừng hòng trốn." Cậu yêu vương tứ chi điên cuồng đẩy nước, sau lưng mặt biển bị Na Cha quấy đến giống như sôi hoa, nó vừa trốn vừa quay đầu gào thét, "Tiểu Hoa Nhi, huynh đệ ta Quạ Yêu Vương bây giờ đang tại Trần Đường Quan đại khai sát giới. Các ngươi giết ta tốn thời gian phí sức, không bằng tốc tốc về biệt binh." Nó răng nanh ở giữa phun ra bọt máu, "Tha ta một mạng, ngày sau tất có hậu báo." Na Cha nghe vậy quả nhiên thân hình trì trệ, Hỗn Thiên Lăng tốc độ truy kích hơi chỉ hoãn. Cậu Yêu Vương trong lòng mừng thầm, đang muốn thừa cơ lẹn vào biển sâu, chợt nghe bên bờ truyền đến một tiếng cười nhạo. "Quạ Yêu Vương." Phương Vũ đạp đỉnh sóng đứng chắc tay, "Ngươi nói cái kia bị đánh liền tán thành quạ đen chạy trối chết ra hỏa. Vừa rồi đi ngang qua thành Tây Bại Tha Ma, thuận tay nướng hơn 2,000 con, bây giờ phải gọi than nuốt quạ, đáng tiếc là không giết chết, bằng không thì đem hai ngươi minh đệ chôn cùng một chỗ." Cậu Yêu Vương vẩy nước móng đuốt đột nhiên cứng đờ, lạnh như băng nước biển đột nhiên rót vào xoắn mũi. "Không không khả năng." Cậu Yêu Vương nghe quạ ca cư nhiên bị đánh chạy, trong lúc nhất thời phân tâm. Đột nhiên, nó cảm giác cước bị đồ vật gì giật phía dưới, nhìn lại, huyết đều lạnh. Lại là Hôn Thiên Lăng quấn lấy chân sau. Na Cha đạp phong hỏa luân từ trên trời giáng xuống, cú hễ mấy lùa tại nó cổ lượn quanh ba vòng, ra rưởi. "Lừa gạt tiểu gia đúng không?" Thiếu niên một cước đá vào trên cậu yêu vương eo, tiếng xương gãy rõ ràng có thể nghe. "Tha mạng, ta nguyện dâng ra yêu đàn." Cậu yêu vương kêu rên không tuyệt, Na Cha đã xoay tròn cánh tay đưa nó quăng về phía bãi đá ngầm. Đầy hải lệ tử sắc bén đá ngầm trong nháy mắt xuyên qua yêu thân thể, Hỗn Thiên Lăng thuận thế xoắn một phát. Rắc. Đầy trời huyết vũ bên trong, chỉ còn dư thịt nát rơi xuống biển. Tàn nhẫn. Phương Vũ làm ra đánh giá, lại nghe được Na Cha nói, ta vốn là ma hoàn. Chân đường quan trên tường thành, ánh nắng chiều vẩy vào trên mạ đạ dạ bác gạch đá, chiếu ra một mảnh ấm áp quýt màu đỏ, binh sĩ nhóm tụ năm tụ ba rượi vào tường đống bên cạnh, trên mặt cuối cùng lộ ra lâu ngày không gặp nhẹ nhõm nụ cười. Dưới thành chiến trường đã bị dọn dẹp 7-8 phần, chỉ còn lại mấy sợi không tán yêu khí trong gió phiêu đãng. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương đứng ở cửa thành chỗ, trên khải giáp dính đầy vết máu cùng bụi đất, rõ ràng đã trải qua một hồi ác chiến. Ân Thập Nương tóc dài có chút lộn xộn, trên trán vai phát bị mồ hôi dính tại trên gương mặt, nàng đang dùng tay áo lau sạch lấy trên lưỡi kiếm vết bẩn, chợt nghe sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân quen thuộc. Cha Nhi. Ân Thập Nương bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Na Cha cùng Phương Vũ sóng vai đi tới, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống. Nàng ba chân bốn cẳng xông lên trước, một tay lấy Na Cha kéo vào trong ngực, lực đạo to đến cơ hồ muốn đem hắn nhào nặn tiến trong xương cốt. Người đứa nhỏ này, chạy đi đâu? Biết không biết nương lo lắng bao nhiêu. Na Cha bị rìm phải kém chút thở không nổi, giấy rủa từ Ân Thập Nương trong ôm ấp hoài bão nhô đầu ra, vừa định giải thích, trên đầu liền chịu một cái bạo lật. Ôi! Hắn ôm đầu, ủy khuất trừng lớn con mắt, nương, người tại sao đánh ta? Đánh ngươi, ta còn muốn đánh ngươi đây. Ân Thập Nương hốc mắt hơi cụ êm ải, trong thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy. Kết giới thú nói ngươi đột nhiên tiêu thất, ta còn tưởng rằng ngươi bị yêu quái bắt đi. Na Cha bĩu môi, đang muốn phản bác, một bên Vương Vũ hợp thời mở miệng, phu nhân, kỳ thực là chúng ta phát hiện quạ đen yêu thừa dịp loạn bắt đi một đôi mẹ con. Na Cha đuổi theo cứu người, lúc này mới chậm trễ. Lý Tĩnh nghe vậy, hơi nhíu mày, ánh mắt tại Phương Vũ cùng Na Cha ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Kết giới thú nói các ngươi hư không tiêu thất, chuyện này là sao nữa? Phương Vũ thần sắc thản nhiên, chắp tay nói, trở về tổng binh, đây là tại hạ một điểm nhỏ pháp thuật, có thể cự ly ngắn thuần gì, lúc đó tình huống khẩn cấp, không kịp giảng giải, xin hãy tha lỗi. Lý Tĩnh nhìn chằm chằm Phương Vũ nhìn phút chốc, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài, không có hỏi nhiều nữa. Dù sao, Phương Vũ hôm nay biểu hiện rõ như ban ngày, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, Trần Đường Quan thiệt hại chỉ sợ khó mà đánh giá. Màn đêm buông xuống, thành trung ương trên đất trống giấy lên đống lửa. Binh sĩ cùng dân chúng ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy thức ăn và rượu, tiếng cười tại trong gió đêm phiêu đãng. Na Cha ngồi ở xó xỉnh trên một tảng đá, trong tay nắm chặt một chuôi nướng thịt, lại chậm chạp không hề động cậu. Hắn bụng trộm dương mắt, phát hiện không ít người đang lặng lẽ đánh giá chính mình, ánh mắt bên trong không còn là dĩ vãng e ngại hoặc chán ghét, mà là mang theo một tia cảm kích cùng khâm phục. Loại cảm giác này để cho hắn có chút không được tự nhiên, gương mặt hơi hơi nóng lên. Như thế nào, không quen bị người chăm chú nhìn. Phương Vũ chẳng biết lúc nào ngồi xuống hắn bên cạnh, trong tay bưng một bát canh nóng. Na Cha cúi đầu xuống, dùng tay áo tùy tiện xoa xoa con mắt, tiếng trầm nói, ai không thói quen. Thiểu ra ta chỉ là bị hun khói đến. Phương Vũ cười cười, không có vạch trần hắn, hôm nay làm rất tốt, trừ đi cậu yêu vương. Na Cha hừ một tiếng, khoe miệng lại nhịn không được dương lên, cái kia đương nhiên, thiểu ra ta thế nhưng là Na Cha. Xa xa đống lửa đôm đốt vang rồi, chiếu rọi tại trên Na Cha bên mặt, đem trong mắt hắn nước mắt phản chiếu tỏa sáng lấp lánh. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được ngực cái kia cô tích tụ đã lâu oi bức tựa hồ tiêu tán không ít. Có lẽ bảo hộ cảm giác của người khác cũng không sai, nhưng cố sự nào có như vậy thuận buồm xuôi gió. Thân công báo đứng ở Đông Hải đá ngầm phía trên, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, bảy viên đồng tiền lơ lửng thành trận, mỗi cái đồng tiền bên trên đều quấn quanh lấy một tia hắc khí. Ngao Bính điện 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 hạ cái này Trần Đường Quan, người nhất định nhất định nhất định nhất định. Ngao Bính chắp tay, ta biết, sư phó, không cần nói nữa. Thân công báo nhe răng nở nụ cười, phảng phất đã thấy đầy trời băng tinh đem Trần Đường Quan đông hình ảnh, nhưng hắn không biết chính là cháo, chờ đây. Chương 529, cháo lấp Đông Hải, ta nói được thì làm được. Chương 529, cháo lấp Đông Hải, ta nói được thì làm được. Trần Đường Quan sáng sớm bị vui mừng tiếng chiêng trống tỉnh lại. Từng nhà trước cửa treo lên củ hễ mẹ đèn lồng, giữa đường phố phiêu đãng đồ chơi làm bằng đường cùng rượu đế điểm hương. Tổng binh trước phủ quảng trường, Ân Thập Nương đang chỉ huy đám nô bộc bày ra yến hội dùng bàn dài. Bên trái lại cao hơn chút, đúng, cứ như vậy. Nàng đi cả nhắc điều chỉnh biết có Na Cha 3 tuổi ngày sinh gấm vóc băng biểu ngữ, khỏe mắt tiếu văn bên trong đựng đầy tự ái. Na Cha mặc mới tinh hỏa hồng trang phục, Hỗn Thiên Lăng giống như vật sống ở đầu vai du động. Hắn ngồi xổm ở trên mái hiên, đầu ngón tay vuốt một quả dạ minh châu, đây là sáng nay Lý Tĩnh lặng lẽ kín đáo cho hắn lễ vật. Cha Nhi, xuống ăn mì thỏ. Ân Thập Nương ngửa đầu kêu gọi, trong thanh âm thấm lấy như mật đường vui vẻ. Na Cha xoay người nhảy xuống, phong hỏa luân tại bàn chân giấy lên chạm làm diễm đôi, lúc rơi xuống đất hắn cố ý giẫm ra hỏa tinh, trêu đến vây xem đám trẻ còn kinh hô liên tục. Ăn chậm một chút. Lý Tĩnh hiếm thấy rỡ xuống áo giáp, thành y khăn nho trang phục để cho người ta kém chút không nhận ra được. Tổng binh đem đựng đầy răm đông cùng trứng trần nước sôi mì trường thọ đẩy lên Na Cha trước mặt, hôm nay lời còn chưa dứt, thành đông đột nhiên truyền đến tầng băng lan tràn ken két âm thanh. Phương Vũ đũa treo ở giữa không trung, hạ kỳ quan sát như kim đâm đâm vào Thái Dương huyện. Hắn quay đầu, nhìn thẳng gặp một đạo băng lam thân ảnh đạp lên đỉnh sóng phiêu nhiên mà tới. Ngao Bính ngân giáp bên trên vảy rồng văn dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, đầu ngón tay hắn đông lại băng tinh giống như bổ công anh trôi hướng chúc mừng đám người. Trước hết nhất tiếp xúc được đồ chơi làm bằng đường bảy trong nháy mắt đông thành tựa băng, nước đường kéo ra sợi tơ ngưng kết trên không trung, giống một đám quỷ dị thủy tinh bụi gai. Ma hoàn. Ngao Bính âm thanh giống như vụ băng chạm vào nhau, ngươi đến giờ. Na Cha đũa đùng một cái gãy, bị nước mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết xuất băng hoa. Ngươi. Hỗn Thiên Lăng giống như nộ long phóng lên trời, tại trong trời trong xé mở một đạo màu đỏ vết rách. Tiểu gia ngày sinh yến cũng dám quấy rối. Na Cha đạp nát gạch bay trên không, lão nê thu nhi tử đúng không? Hôm nay đem ngươi xuyên thành cá nướng. Ngao Bính trong tay áo vung ra băng phách châu, có ánh trong suốt hạt châu trên không trung nổ tung, hóa thành ngàn vạn băng truy như mưa to chút xuống. Chúc mừng quảng trường lập tức thét lên nổi lên bốn phía, dân chúng ôm hài đồng chạy từ phía. Phu quân, nàng huy kiếm bổ ra đẩy trời tảng băng, mang bách tính tiến hầm. Na Cha cùng Ngao Bính chiến lại với nhau, đám người ai cũng bận rộn. Chỉ có Phương Vũ lông mày chực nhảy. Hắn đột nhiên đè lại thình thịch khiêu động thái dương huyệt, ngẩng đầu nhìn trời. Tầng mây chỗ sâu, lúc này truyền đến khiến hắn rợn cả tóc gáy ba động. Đây không phải thông thường mây đen, thiên kiếp muốn tới. Phảng phất đáp lại hắn dự cảnh, đen như mực xoáy mây bên trong đột nhiên đánh xuống tử bạch sắc lôi trụ. Đạo này so Trần Đường Quan tường thành còn to sấm sét trực tiếp đánh bể Ngao Bính băng long trận. Ngao Bính kinh ngạc nhìn lấy mình tiêu tán pháp thuật, long tộc đối thiên uy cảm ứng để cho hắn trong nháy mắt minh bạch tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên kiếp chú. Na Cha lại cười. Hắn lau mặt bên trên hỏa tan nước tuyết, hỏa tiêm thương trực chỉ thương cùng, tới a. Tiểu gia vừa vặn thiếu một sét đánh pháo hoa trợ hứng. Mệnh ta do tà không do trời. Cái nào, Na Cha? Ngao Bính mắt thấy Na Cha phóng hướng thiên kiếp mây đen, lập tức cú gấp. Hắn muốn là chịu đến thân công báo đổ thêm dầu vào lửa, vừa mới đem Trần Đường Quan làm thành dạng này, trong lòng hổ thẹn, xem xét Na Cha vì bảo hộ Trần Đường Quan, chuẩn bị cùng thiên kiếp liều mạng, Ngao Bính lúc này đuổi theo. Ngốc, ngốc ngốc đồ đần. Thân công báo nhìn kém chút thổ huyết. Cái này Ngao Bính như thế nào đầu hàng định? Đây không phải chịu chết sao? Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía chân trời chuyển đến hổ lô rượu va chạm giòn vang. Hai cái nhóc con, mau tránh ra. Thái Ức chân nhân cưỡi mập phì bay leo đáp xuống, Cửu Long thần hỏa cháo rời tay bay ra. Lão đạo say khướt trên mặt hiếm thấy lộ ra kinh hoàng, hiển nhiên là bị cái này lôi kiếp hù dọa. Thần hỏa cháo chưa hoàn toàn bay ra, thiên kiếp đột nhiên dị biến. Nguyên bản bổ về phía Na Trang màu vàng xiềng xích giống bị chọc giận giống như thay đổi phương hướng, ba đạo đan vào lôi quang giống như thẩm phán chim âu, trong nháy mắt xuyên qua Thái Ức chân nhân ngực. Phúc, Thái Ức chân nhân phun ra không phải huyết, mà là ba đóa sáng chói kim liên. Hoa sen kia vừa mới ly thể liền trên không trung tàn lụi, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan. Tam hoa tụ đỉnh. Ngao Bính hãi nhiên tất sắc. Hắn thấy rõ ràng, cái kia kim liên chính là Thái Ức chân nhân khổ tu ngàn năm định thượng tam hoa, bây giờ lại bị tiên kiếp sinh sinh bỏ đi. Thái Ức chân nhân giống như diều đứt dây rơi xuống, hồ lô rượu tại trong sấm chớp mưa báo nổ nát bấy. Lão đạo miễn cưỡng bóp cái pháp quyết, Cửu Long thần hỏa cháo lại chỉ triệu hồi ba đầu mệ bại hỏa long. Hắn cười khổ xóa đi khóe miệng kim ấn, song cầu. 500 năm tu vi Ana cha cùng Ngao Bính liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Bây giờ thiên kiếp bởi vì thôn vệ đại la kim tiên tu vi mà càng cuồng bạo, tầng mây bên trong hiện ra Nguyên Thủy Thiên Tôn mơ hồ phát tướng. Lão gia hỏa Na Cha đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hỏa tiêm thương chỉ hướng Thiên Tôn hư ảnh, ngươi sổ sách, tiểu gia cùng tính một lượng. Hỗn Thiên Lăng cùng băng long quyết đồng thời bộc phát, cụ hệ lại lam hai màu cổ sáng sen lẫn thành xoắn ốc sông thẳng lên trời. Thái Ức chân nhân ngồi phịch ở trong phế tích, nhìn qua hai cái thiếu niên không chùn bước bóng lưng, mắt say lờ đờ đột nhiên đát. Hắn run rẩy sờ về phía bên hông, lại chỉ bắt được một nửa tan vỡ vất trần trôi. Quy Nhi, có tiền đồ, lão đạo ho khan lộ ra vui mừng cười. Không hưởng công lão tử, ném khỏi đây 500 năm nói đi thiên khung phía trên, Na Cha cùng Ngao Bính lại trong sấm chớp mưa bão dung hợp, bộc phát ra chói mắt bạch mang. Mơ hồ có thể thấy được hai cái thân ảnh tại trong quang đoàn lương tựa lưng mà đứng, Hỗn Thiên Lăng cùng băng phách lạnh lăng như giờ nở a song xoắn ốc giống như cuốn lên cao. Phía dưới quan chiến thân công báo đột nhiên che tim lùi lại ba bước, hung ác nham hiểm trên mặt lần đầu hiện lên sợ hãi, không khả năng. Linh Châu cùng ma hoàn chuỗi nhân quả, như thế nào? A a a. Ầm ầm, thiên sáng lên. Một đạo khủng bố đến hít thở không thông lôi đỉnh, chém thẳng vào hai người. Phương Vũ tại phía dưới nhìn rõ ràng, cái này lôi, để cho hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình nhỏ bé. Cho dù là đứng tại Bắc Giới Vương trước mặt, cũng không có áp lực như thế. Ngày đó nhìn xem đều nhanh đè xuống. Phương Vũ tóc toàn bộ đều thụ, hắn hung hăng cắn răng, đem chính mình nguyên tố hóa, chuẩn bị tại lôi kiếp chính thức bổ xuống phía trước, nghĩ biện pháp cứu Thái Ức chân nhân, Lý Tĩnh, Ân Thập Nương bọn người. Chỉ sợ, chỉ là cái này lôi lực sát thương, đều bù đắp được chính diện trọi cứng nguyên khí đạn. Bất quá, sát chiêu tự có tiên phú quái kiêng. A a a, đi ngươi cái chi mệnh. Lao thiên gia. Cái kia khủng bố lôi vân, tại Na Cha cùng Ngao Bính của Hễ Mẹ làm kết hợp sau, cứng rắn khiến xuống. Thật sự cho hai người tiếp tục chống đỡ. Phương Vũ thậm chí đều không muốn dùng thần phù hộ tránh trướng giúp một chút, bởi vì hắn rất sợ cặp mắt của mình trực tiếp bị nó bạo. Bảy sắc bảo liên tại Thái Ức chân nhân lòng bàn tay phóng ra rực rỡ hào quang, đem Na Cha cùng Ngao Bính sắp tiêu tán hồn phách một mực bảo vệ. Cánh sen run rẩy ở giữa, mơ hồ có thể thấy được hai cái thiếu niên thân ảnh hư ảo của mình trong đó, giống như ngủ say anh hải. Hai cái nhóc con Thái Ức chân nhân sợi râu run rẩy, vận dục nước mắt nện ở trên đài sen, sống sót liền tốt. Sống sót nhưng giữa thiên địa chợt vang lên long ngâm cắt đứt hắn nghẹn ngào. Đông Hải phương hướng, Hắc Vân áp thành. Vạn trượng sóng lớn như sụp đổ như núi cao ép hướng Trần Đường Quan, trên đỉnh sóng ngao quang hiện ra trăm trượng long khu, kim lân nghị trường, sừng rồng bắn ra huyết sắc lôi đỉnh. Lý Tĩnh, trả mạng lại cho con ta. Long Vương gầm thét chấn động đến mức Trần Đường Quan bách tính đầu váng mắt hoa, chưa rút lui bách tính bị tiếng gầm hất tung ở mặt đất. Lý Tĩnh giơ kiếm đứng ở tàn phá thành lâu, nhảy lên tường thành. Long Vương, Ân Thập Nương cụ hệ mẹ anh thương cắm vào kẽ đất mới miễn cưỡng đứng vững, con của ngươi vì bảo hộ thương sinh tự nguyện chịu chết. Ngươi đánh rắm. Ngao Quang một chảo xé nát nửa tòa lầu quan sát, mắt rồng đỏ thâm như dung nham, nhất định là các ngươi dùng tà thuật hại hắn. sóng lớn đã bước đến dưới thành 300 trượng canh nồng hơi nước bên trong nhấp nhô rậm rạp chẳng chịt giao long vệ, lân phiến tiếng ma sắt giống như tử thần nói nhỏ. Thái Ức chân nhân đột nhiên đem bảy sắc bảo liên nhét vào trong tay Phương Vũ. Hoa Nhi lấy được, lão đạo lão đạo bò lên, rách dưới nói bảo phồng lên lên cuối cùng một tia tiên lực, bần đạo đi chiếu cố cái này lão nên tu. Lời còn chưa dứt, ngao quang long tức đã như thiên hà chút xuống. Màu xanh đen huyền băng dòng lũ trong nháy mắt đóng băng toàn bộ hải vực, băng lăng giống như cự mâu đâm về tường thành. Thái Ức chân nhân bung ra tàn phá phất trần, ba đầu hệ bại hỏa long miễn cưỡng tan hủy trước hết nhất đánh tới băng truy, lại bị sau này luồng không khí lạnh đông thành tự băng. Ai nha nha, ngươi cái kia Hoa Nhi ta bảo vệ, ngươi yên tâm, bần đạo chắc chắn không đợi Thái Ức chân nhân nói xong, cái kia ngao quang sau lưng sóng lớn càng bành trướng. Chỉ lát nữa là phải thôn vệ Trần Đường Quan, ngao quang chợt quay đầu, bị sợ một cái giật mình. Phương Vũ chân đạp ngập trời cháo lãng, quần quần mùi gạo bao phủ đông hải. Cái kia sền sệt dày đặc cháo hải lại so ngao quang nhấc lên sóng lớn còn phải cao hơn 3 trượng, cháo hải dưới ánh mặt trời hiện ra hổ phách một dạng lộng lẫy. Yêu pháp gì? Ngao quang long tu dựng thẳng, mắt rồng trợn lên cơ hồ nước ra. Thái Ức chân nhân cũng nhìn ngây người. Đứa bé này là nơi nào học pháp thuật ở? Phương Vũ không nhìn đám người biểu lộ, một mặt sát ý hô to, lão tử nói qua, ngươi Long Vương dám dìm nước Trần Đường Quan, ta phải dùng cháo lấp ngươi Đông Hải Long Cung. Tại trong ngao quang khiếp sợ ánh mắt, cái kia cháo lãng đổ ập xuống đập xuống. Cho lão tử hút cháo đi thôi. Chương 530, cháo hải sản chương 530, cháo hải sản cháo lấp Đông Hải. Nghe cái kia không ai bị nổi hô to, ngao quang thụ đồng bên trong phản chiếu lấy che khuất bầu trời cháo lãng. Xên xệch nước gạo dưới ánh mặt trời hiện ra vẫn đục màu ngà sữa, lan lộn cháo pha vỡ tan lúc phát ra rình rình như ngực âm thanh. Toàn bộ hải vực phảng phất bị đổ vào vạn tấn chịu đựng qua đầu cháo, hải mùi tanh triệt để bị tinh bột muộn trọc khí tức thay thế. Má ơi, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Hoa, đợt thứ nhất cháo lãng vua chúng sừng rồng trong nháy mắt, ngao quang nếm được trước nay chưa có ngạt thở. Xên xệch nước gạo không giống như nước biển di động, mà là giống nhựa cao su giống như dán lên mũi của nó cùng mang nước. Những cái kia thật nhỏ hạt gạo tiến vào vảy rồng khe hở, tại lân phiến cùng làn da ở giữa tạo thành xên xệch tầng ngăn cách. Cứu! Ừ ngực một cái rùa đen vừa há mồm kêu cứu, lập tức bị rót đầy hầu đồng cháo. Nó hoảng sợ phát hiện mình mai rùa đang hạ xuống, nguyên bản nhẹ nhàng nước biển bị cháo dịch thay thế sau, giáp sát trở thành vương diễu, uy chảo lay cổ động tác càng ngày càng chậm. Đáy biển tôm cá tinh quái nhóm cái nào gặp qua bực này chiến trận? Ngày bình thường trong suốt nước biển đột nhiên trở nên vẩn đục và dính, nóng bỏng nước gạo giống như dung nham chút xuống, trong nháy mắt đem trọn phiến đá san hô nhuộm thành cháo màu trắng. Một đầu thanh lân cá con vừa định chạy trốn, lại bị quần cuộn cháo lãng phủ đầu vỗ chúng, cháo gạo ba mà dán lên nó mang cá. Nó điên cuồng vung đôi giấy rùa, nhưng càng là bay nhảy, cháo tương rót càng hùng, không có mấy lần liền lật lên trắng bụng, trong miệng còn phun bong bóng tựa như hạt gạo. Mau, mau cứu! Một cái củ hệ mẹ sắc con cua cơ cái kìm, tám đầu chân tại trong cháo tương phủ đi, lại giống dẫm vào đầm lầy giống như càng lún càng sâu. Thảm hại hơn là đám kia trong suốt sữa, bọn chúng nhẹ nhàng tán cái vốn là trong biển tinh linh, bây giờ lại bị cháo dịch tiếp cận phải nặng trĩu, xúc tu bên trên treo đầy hạt gạo, giống từng chuỗi quỷ dị dây chuyển chân châu, chậm rãi chìm vào đáy biển. Vậy hạ, cứu lấy chúng ta a! Một cái cá hệ tinh kêu khóc, nhưng nó vừa mới há mồm, liền bị rót miệng đầy cháo nóng, bỏng đến mắt trợn trắng. Khu khu. Mẹ. Ngao quang phun ra trong khí quản chặn lấy gạo rán, cả người hắn đều không còn gì để nói ở, vậy mà thật có như thế thái quá pháp thuật. Không đợi ngao quang nghĩ minh bạch nên như thế nào phản kích, đệ nhị sóng cháo lãng đột kích. Bốc hơi điểm hương cùng nhiệt khí bóp méo không khí, phản phất toàn bộ Đông Hải bị gác ở trên trong tiên địa cự hoa nấu chín. 3. Cháo lãng rơi đập trong nháy mắt, mặt biển nổ tung ngàn mét cao cháo hoa. Ngao quang long chảo vừa xé mở một đạo lỗ hổng, nghiêm chủ cháo dịch liền đổ ập xuống đập vào trên người của nó. Nội giận long ngâm biến thành trầm đục, u ngu cục vị này Đông Hải Long Vương thời khắc này bộ dáng có thể sưng chật vật, nguyên bản uy phong lấm lấm màu vàng râu rồng bị cháo tương tiếp cận thành túm hình dáng, sừng rồng bên trên mang theo nửa đọc lại cháo gạo, ngay cả lỗ mũi đều tại ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí. Khu khu. Mẹ. Nó phun ra trong khí quản chặn lấy gạo rán, mắt rồng bên trong tràn đầy không thể tin. Xem như chấp trưởng tứ hải chí tôn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ bị cháo lãng chụp tiến đáy biển. Yêu nói. Ngao quang đột nhiên chui ra mặt biển, long ngâm chấn động đến mức cháo hải nổi lên gợn sóng. Nó quay đầu nhìn về phía chính mình lãnh đạo lính tôn tướng của nhóm, phát cáo nổ tung. Cái này không phải Đông Hải tinh minh. Này rõ ràng chính là một nồi cháo hải sản a. A a a a. Bản vương nhất định phải đem ngươi nhất định phải đem ta như thế nào? Phương Vũ âm thanh đột nhiên theo nó đỉnh đầu truyền đến. Long Vương mánh ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia thiếu niên áo xanh lại đạp lên cháo lãng phiêu nhiên xuống. Ngươi ngao quang gầm thét đột nhiên tạm ngừng, nó có thể không biết trước mắt thiếu niên còn có cái gì vô tình mèo hay. Nhất là ngao quang phát hiện Phương Vũ vậy mà khuôn mặt không củ hệ mẻ hơi thở không gấp dáng vẻ, thật không biết giá hỏa này là làm sao làm được. Cháo là cái năng lực độc lập, nó càng giống là thần thoại Tam Quốc bối cảnh kèm theo kim thủ chỉ, vô căn cứ tạo ra, vô cùng vô tận. Năng lực như vậy tại đối đầu liên miên hải quân lúc, vậy thì hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Mặc cho ngươi nhiều hơn nữa nước biển, ta chỉ cần đi đến thảm rồi cháo, khác nhau chỉ có đậm đặc cùng hiếm thang quả thủy, nước biển đã không phải thủy. Cháo vẫn là cháo. Tại cháo trong biển ngâm hải sản nhóm, từng cái thật vất vả chui ra hít thở không thông cháo mặt, một bộ biểu tình sống sót sau hai nạn nhìn về phía trên bầu trời thiếu niên. Cái này ai có thể nghĩ đến, một ngày kia sinh vật biển có thể tại trong cháo ngâm trong bồ tám. Mấu chốt, bọn chúng còn chưa có chết đâu. Thật sự sinh nấu a. Chớ có đánh rồi, chớ có đánh rồi. Thái Ức chân nhân nâng bảy sắc bảo liên, gân giọng đối với Ngao Quang hô, âm thanh tại niềm chủ cháo trên biển lộ ra buồn buồn, con của ngươi hồn phách còn tại đi, vận đạo dùng tam hoa tụ đỉnh đảm bảo, nhất định có thể đem hắn nhét về trong trứng rồng một lần nữa ấp ra tới. Ngao Quang ngửi lời bỗng nhiên thoáng dây rủa, đạo trưởng, ngươi coi bản vương là ba tuổi tiểu long. Cha bảo liên bên trong đột nhiên truyền ra yếu ớt kêu gọi, ngao bính hồn phách tại tâm sen quận mình thành đoàn, băng lam linh quang thỉnh thoảng thoáng qua na cha màu đỏ hồn hỏa. Long vương lập tức cứng đờ, nó chừng thái ớt chân nhân trong tay run rẩy bảo liên, bính nhi, lừa ngươi là đồ con rùa. Đây thật là ngao bính, hắn hồn phách vẫn còn ở đi. Thái ớt chân nhân gấp đến độ xuyên du khang đều đụng tới, vân đạo cầm cái này 500 năm tu vi thể. Mặt biển đột nhiên ngực bước lên pha, một cái rùa biển tinh treo lên mai rùa bên trên cháo nổi lên, yếu ớt mà nhấc tay, vậy hạ. Bọn thuộc hạ thực sự bơi không nổi, nó nói ở một cái, phun ra một chuỗi gạo hoa. Thứ mất mặt xấu hổ. Ngao Quang một cái đuôi quét bay mấy cái đánh ở một cái con tôm, quay đầu hung dữ trừng thái ớt chân nhân, một tháng. Nếu là Bính Nhi không có sống lại, bản vương liền muốn dìm nước nói đến chỗ này thời điểm, Ngao Quang không nói tiếp. Bởi vì hắn nhìn thấy Phương Vũ trong ánh mắt tràn đầy cháo ý. Thử. Ngao Quang cuốn lên đầy trời cháo hoa, những hải sản tinh quái kia như được đại xá, liền lăn một vòng hướng về trong biển chui. Thái ớt chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện một bên Phương Vũ giống như là người không việc gì, chân nhân cưỡi heo bay tới, hoa nhi nhà. Ngươi pháp thuật này cũng quá hung tàn rồi. Mảnh này hải sợ là không cần mấy ngày liền phải sú khí hơn tiên. Phương Vũ nghe vậy nết miệng nở nụ cười, sinh vật biển cũng cần ăn cơm đi, cái này không vừa vặn thêm đồ ăn, nói xong đột nhiên hướng về trong biển một ngón tay, ngài nhìn. Mấy cái gan lớn hải ngư đang tại mổ phù mét, trong đó một đầu hoa ban ngư thậm chí nhảy ra cháo mặt, ăn gọi là một cái hương. Lão đạo thấy thẳng lắc đầu, hắn cúi đầu xem bảo liên bên trong đang ngủ say hai cái hồn phách, lại nhìn sang nơi xa còn tại bốc lên nhiệt khí đông hải, đột nhiên ở rượu, ngất. Phục sinh hai cái này qua em bé, sợ là muốn đem bần đạo cái này lao cốt đầu bị đi rồi. Phương Vũ lúc này lại cắt đứt thái ớt chân nhân cảm tưởng, một tay lấy một cái con cua lớn mỏ, ánh mắt rất là nghiêm túc, để cho thái ớt chân nhân đều tưởng rằng việc quan hệ thiên hạ, việc quan hệ na cha cùng ngao bính phục sinh đại sự. Như thế nào? Người có ý tưởng? Cái này phục sinh chi đạo chân nhân Phương Vũ đột nhiên nháy mắt mấy cái, ngài nói này có được coi là cháo hải sản tự phục vụ. Ta ngược lại thái ớt chân nhân trợn chân một cái, kém chút ôm heo ngã vào cháo trong biển. Chương 531, trăm vạn yêu quân, tứ hải long vương. Ta đồn bảy ngày hàng, cho ăn bể bụng các ngươi. Chương 531, trăm vạn yêu quân, tứ hải long vương. Ta đồn bảy ngày hàng, cho ăn bể bụng các ngươi. Đông Hải Long Cung, Thâm Viên Điện. Thân công báo bảy viên đồng tiền tại U Lam Long Cung dưới đèn đuốc hiện ra quỷ quyệt hàn quang, đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, đồng tiền trong trận hiện ra trần đường quan hư ảnh. Thái ớt chân nhân đang nâng bảy sắc bảo liên cùng Lý Tĩnh mật đàm, mà Phương Vũ đứng tại đầu tường nhìn ra xa Đông Hải. Ngao Quang bệ hạ thân công báo cả lâm tại trong biển sâu hồi âm càng lộ vẻ khôi hài, ngài thật tin cái kia con ma men lão đạo trong một tháng có thể phục sinh Kỳ Lang. Hắn rõ ràng là nghĩ kéo dài thời gian biệt binh. Tây Hải Long Vương ngao nhuận vùng vẩy vẩy đen đuôi rồng, tóe lên một chuỗi bạc khí, đại ca. Cái kia thái ớt am hiểu nhất đằng vân thuật độ thổ, một tháng đủ hắn đi tới đi lui Côn Luân Sơn 500 lội. Không bằng trực tiếp dìm nước Trần Đường Quan. Nam Hải Long Vương ngao khâm mắt đỏ giấy lên lửa giận, buộc bọn họ lập tức giao ra ngao bính hồn phách. Ngao Quang Long chảo nắm nát san hô bảo tọa, kim quan ở dưới râu rồng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nó nhớ tới cháo hải đâm hầu xỉ nhục, lại liếc xem trong thâm viên lơ lửng hạt gạo, nhưng cái kia tiểu yêu nói cháo thuật sợ cái gì? Thân công báo đột nhiên hô to, ta ta ta, đã nói với Tam Sơn Ngũ Nhạc yêu vương, đến lúc đó 10 vạn yêu binh phong tỏa đường bộ, hắn dù có ngập trời cháo lãng, cũng chìm không hết ruộng cạn đại lớn a đại. Đại quân, coi là thật. Ngao Quang bảo trì thái độ hoài nghi nhìn về phía thân công báo. Làm, coi là thật. Thân công báo gật đầu. Tốt lắm. Liên theo đạo trưởng lời nói, vậy thì Trần Đường Quan. Lý Tĩnh Thanh đồng kiếm chiếu đến anh đến, sợi tóc không biết gì thời điểm hiện trắng. Ân Thập Nương nắm chặt củ hên mại anh thương, vành mắt thủy chung là củ hên mại. Bảy ngày Lý Tĩnh đốt ngón tay gõ đánh bàn trà, cái kia lão Long Vương càng đem kỳ hạn rút ngắn đến nước này. Ân Thập Nương đình chỉ khóc ý, bất kể như thế nào, nhất định muốn bảo vệ tốt bách tính, bảo vệ tốt cha nhi hồn phách thành lâu phía trên. Đang đánh chợp mắt tiểu binh, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía Đông Hải phương hướng dâng lên bốn đạo long quyển. Thanh, đen, đỏ, trắng tứ sắc long tức sen lẫn thành thiên la địa võng, đem Trần Đường Quan cháo đến kín không kẽ hở. Lý Tĩnh lúc này bay ra Lý phủ, hướng về phía trên không ngao quang chắp tay, Long Vương, ngài nói xong rồi cho một tháng thư thả, bây giờ Thái Ức chân nhân đã đi tìm kiếm khôi phục chi pháp, vì cái gì đột nhiên lật lọng? Bảy ngày làm hạn định ngao quang long ngâm xuyên thấu qua tầng mây lệnh xuống, ta đổi chủ ý. Ân Thập Nương nghe gọi là một cái khí, lúc này trở về mắng, bảy ngày ngay cả một cái củ cải đều giải không ra, sao có thể phục sinh ngươi hài nhi? Ngao Quang mặc kệ Ân Thập Nương nói cái gì, chủ ý đã định, hôm nay không tính, nếu sau 7 ngày không thấy con ta trùng sinh trên không, đột nhiên một thanh âm xuất hiện, liền dìm nước Trần Đường Quan. Phương Vũ chân đạp tung bay ở Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương lạm vợ chồng trước người, chặt bốn cái long nhìn hằm hằm, phía dưới Trần Đường Quan bách tính nhìn rõ ràng, lập tức cảm thấy Phương Vũ là người thiếu niên anh hùng. Là ngươi? Ngao Quang nhìn thấy Phương Vũ liền giận không chỗ phát tiết, mặc dù mới gặp qua mấy cái đối mặt, nhưng tối hôm qua lão Long Vương thế nhưng là nằm mơ thấy nhiều lần Phương Vũ đâu. Là lao tử ta. Phương Vũ hai tay chống nạnh một điểm mặt mũi không cho Ngao Quang. Còn lại ba đầu rồng nghe xong đại ca bị chiếm tiện nghi như thế, nén cười nhìn về phía Ngao Quang biểu lộ, lại phát giác Ngao Quang một điểm tính khí cũng không có, ngược lại là khí thế yếu đi mấy phần. Thế nào? Chuyện ra sao? Chẳng lẽ hôm qua cháo lấp Đông Hải thật có khoa trương như thế? Liền không sợ trời không sợ đất, trước kia muốn đánh xuống thiên đỉnh Ngao Quang đều nhận thua. Ha ha. Phương Vũ tiếng cười truyền khắp Trần Đường Quan, ngươi dám can đảm dìm nước Trần Đường Quan, ta vẫn câu nói kia, ta liền có thể cháo lấp ngươi Đông Hải. Cháo lấp Đông Hải? Ngụy Tiên. Ha ha ha. Thân công báo cuồng tiếu cùng Long Khiếu hỗn tạp, cháo lấp ý tứ Đông Hải. Thật lớn đại 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 khẩu khí. Ngươi ngươi, ngươi lại nhìn ngươi, có thể hay không lấp đầy sau 7 ngày trăm trăm bách vạn yêu quân. Ha ha. Lục Chiến. Vậy ngươi càng được chờ lấy xem kịch vui. Phương Vũ bị thân công báo điểm tới cười huyệt, vừa nghĩ tới đem trên lục địa yêu quái dùng cháo xông vào trong biển hình ảnh, hắn liền thoải mái gây bớm. Lần này đều không chỉ là cháo hải sản, đây là thịt rừng cháo hải sản. Đến thời điểm một đạo quả ly hầm thủy ngư roi, chẳng phải là đại bổ bên trong đại bổ. Đại ca, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm Xích lân nổ lên, để cho tiểu đệ phun miệng long tức thử xem tiểu tử này cân lượng. Chấm đã. Ngao Quang đột nhiên dùng đôi rồng ngăn lại huynh đệ, lão Long Vương từ trong hàm răng gạt ra như sấm rền gầm nhẹ, rút lui. Sau 7 ngày nó nhìn về phía Lý Tĩnh, bản vương kiên nhẫn có hạn. Nghe xong lão đại ca muốn đi, còn lại ba long cũng không tốt nói thêm cái gì, cuốn lấy sóng biển, lui đến trần đường quan ngoài mười dặm. Lý Tĩnh bay về phía mặt đất, vị này tổng binh ba chân bốn cẳng vọt tới Phương Vũ trước mặt, ôm quyền liền muốn quỳ một chân trên đất. Lý Mộ có mắt không trọng, cũng không biết tiên trưởng thần thông quảng đại như thế tổng binh cũng đường dạng này. Phương Vũ một cái bên cạnh bước tránh ra, ta thực sự là tiểu binh. Hắn chỉ mình vải thô áo, ngài nhìn, liền ý phục cũng là hỏi hỏa đầu quân mượn. Ân thập nương miệng méo, nhà ai tiểu binh có thể chúc yêm Đông Hải, tiểu đạo trưởng chẳng lẽ là ghét bỏ chúng ta trần đường quan kia cũng không phải, ta chỉ là muốn cứu bất thiên hạ, thuận tiện tự vệ thôi. Trần đường quan bên ngoài, Long tộc doanh địa, Ngao Nhuận dãy rủa vảy đen đôi rồng tới lui đến Ngao Quang bên cạnh, nàng cố ý dùng vây đôi nhẹ nhàng đảo qua huynh trưởng dâu rồng, trong thanh âm mang theo dinh dính vị ngọt. Đại ca nhân ra biết ngươi không phải sợ tiểu tử kia, Ngao Quang đống nhiên hất đầu, con mắt bên trong nhảy lên đè nén lửa giận, ngậm miệng. Ai nha, Ngao Nhuận không lùi mà tiến tới, thon dài long thân giống như băng gấm quấn lên san hô trụ, long chảo điểm nhẹ Ngao Quang vậy ngược không sinh bên gáy. Ngươi chỉ là lo lắng Bính Nhi đi, nàng đột nhiên hạ giọng, cũng đừng quên, phía trên đang nhìn đâu luận không đến ngươi dạy ta làm việc. Ngao Quang đột nhiên bạo khởi, hắn cường tráng đuôi rồng đảo qua Ngao Nhuận trước mặt, lại tại sắp chạm đến muội muội chóp mũi lúc ngạnh sinh sinh dừng lại, mang theo dòng nước cuốn rối loạn Ngao Nhuận chú tâm xử lý Long Tông. Ngao Nhuận không chút hoang mang mà dùng đầu lưỡi liếm qua mình bị lộn loạn Long Tông, đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng, thật sao nàng du động vòng tới Ngao Quang sau lưng, đuôi rồng mập mờ cạ vào hình trưởng sống lưng vậy, đều vì ngươi rồi. Bất quá đại ca Ngao Nhuận đột nhiên gần sát Ngao Quang thai bơi cá, hơi hơi ý lạnh thổi bay hắn nhạy cảm mà nghĩ, ngươi nói tiểu tử kia nếu là thật có thể vô hạn tạo cháo nàng lòng chảo nhẹ nhàng đặt tại Ngao Quang tim, chúng ta Đông Hải chẳng phải biến thành một nồi cháo hải sản sao? Lan. Ngao Quang nổi giận. Hắc hắc, Ngao Nhuận cười duyên bơi ra. Đưa mắt nhìn muội muội rời đi, Ngao Quang khó khống chế trong lòng lửa giận. Chẳng lẽ, sau 7 ngày, thật muốn dìm nước Trần Đường Quan, để cho Trần Đường Quan bách tính chôn cùng cho Ngao Bính sao? Hắn vừa có một chút thiện ý hiện lên trong lòng, nhưng lại nghĩ tới Na Cha sắc mặt. Nếu như không phải Na Cha, Bính Nhi làm sao chết thảm? Đáng chết ma hoàn. Ta với ngươi, cùng Trần Đường Quan, thế bất lưỡng lập. Thời gian phi tốc đi qua, rất nhanh liền đã đến. Bách Vạn Yêu Quân chắn đường bộ, Thứ Hải Long Vương dìm nước Trần Đường Quan thời gian. Nha nhi nha. Thái Ức chân nhân cấp bách tại chỗ loạn chuyển, 7 ngày. 7 ngày lang đủ đi. Ta mới vừa trở lại, các ngươi liền nói cho ta biết, Long tộc muốn dìm nước Trần Đường Quan rồi, ta cái này có thời gian phục sinh ma hoàn cùng Linh Châu đi. Không đổi. Phương Vũ đi tới, một mặt bình tĩnh nói, 7 ngày chỉ là bọn hắn cho chúng ta thời gian. Hắn nói, phiêu, hướng về cái kia thao thiên cự lãng bay đi. Hoa tử. Ngươi muốn làm vung đi. Thái Ức chân nhân gấp đến độ dậm chân. Thoải mái tinh thần, không phải liền là thời gian đi, ta kéo cho ngươi xem. Phương Vũ khỏe miệng mang theo cười. 7 ngày. Ta cái này lượng, đủ ngươi Tứ Hải Long Vương, hung hăng uống một chầu. Chương 532, Lục Hải Song Tuyến, Cháo Lãng Thôn Thiên. Chương 532, Lục Hải Song Tuyến, Cháo Lãng Thôn Thiên. Trần đường quan bên ngoài, đại địa tại rung động. Lý Tĩnh thanh đồng kiếm chiếu đến huyết sắc tà dương, dưới tường thành đông nghịt yêu nhóm giống như nước thủy triều vào tới. Cậu yêu vương tàn bộ xung phong, bọn chúng răng nanh ở giữa nhỏ xuống tính ăn mòn độc nước bọn, đem sông hộ thành mặt nước đốt ra trận trận khói xanh. Bảy trận. Ân thập nương củ hệ mẹ anh thương bạch phá bầu trời, 300 cung tiễn thủ đồng loạt kéo ra cung cứng. Khoe mắt nàng liếc xem phía tây tường thành kết giới thú đang tại run rẩy, vội vàng đi lên Trần An, đừng sợ. Nhiều người ít người đều như thế, các ngươi phải bảo vệ cẩn thận Trần Đường Quan A. Hai kết giới thú gật đầu, trong tay thanh đồng khí giao nhau đụng nhau, cam. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nơi xa trên sườn núi, quạ đen tiên quân bày ra rộng 10 trượng cánh chim, mỗi cái lông vũ đều hóa thành mũi tên bắn tới. Quân coi giữ chống lên cái khiên mây trong nháy mắt bị xuyên thủng, mười mấy cái binh sĩ che lấy cổ họng cắm xuống tường thành. Kết huyền vũ trận. Lý Tĩnh cắn nát đầu ngón tay tại thân kiếm vẽ ra huyết phù, thanh đồng kiếm lập tức tăng vọt 3 lần. Hắn cùng với Ân Thập Nương lưng tựa lưng đứng thẳng, kiếm thương sen lẫn thành thanh hồng sen nhau màn sáng, đem mưa tên đều xoắn nát. Đột nhiên mặt nước ra khe hở, mấy chục cái TT yêu phá đất mà lên. Bọn chúng cuộn mình thành có gai biên cầu, tại trong quân trận điên cuồng nhấp nô. Có tên lính bèn bị cuốn vào đâm cầu, trong chớp mắt lại chỉ có một bộ mang theo thịt nát khung xương. Cha nhìn nếu là tại Ân Thập Nương mũi thương đánh bay 2 cái đâm cầu, lời còn chưa dứt liền bị nổ tung âm thanh bao phủ. Cửa thành đông ầm vang sụp đổ, trong bụi mù đi ra cao 3 trượng tóc đỏ cự yêu. Lý Tĩnh, cự yêu răng nanh ở giữa phun ra mùi lưu hình thổ tức. Bản vương hôm nay muốn nhai sống cả nhà người tâm can. Đang tại cho Na Cha, Ngao Bính đúc lại đục thân Thái Ức chân nhân nhìn lo lắng bạc phần. Hắn rất muốn đi lên hỗ trợ, có thể giải linh còn phải người buộc chồng, nếu như không đem Ngao Bính phục sinh mà nói, tứ đại long vương cùng cái này yêu quân một dạng sẽ không lùi bước. Cùng lúc đó, đông hải phương hướng nổ lên 4 đạo ngàn mét cao của nước. Ngao quang trăm trượng long khu chiếm cứ tại đỉnh sóng, kim lân lịch trường giàn bắn ra huyết sắc lôi đỉnh. Tây hải long vương ngao nhuận vậy đèn tại vệt cổ phía dưới hiện ra kim loại sáng bóng, nàng ưu nhã vung vẩy đôi rồng, mặt biển lập tức ngưng kết xuất ngàn vạn băng truy. Tiểu yêu nói, nam hải long vương ngao khâm mắt đỏ khóa chặt phương vũ, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cháo. Phương vũ chân đạp hư không, đối mặt che khuất bầu trời biển động lại cười. Tứ hải long vương đúng không? Ta đồn 7 ngày lao cháo hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, thỉnh chư vị đánh giá. Thiên địa đột nhiên ám, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nô lên như núi cao khối gỗ, sền sệt nước gạo như cùng sống vật giống như cuộn cuộn. Ngao Khâm vừa muốn đưa tay, liền đâm vào trên cháo lãng, lại giống châu đất xuống biển giống như biến mất không còn tăm tích. Đây là cái gì ác tâm đồ vật? Ngao nhuận đội vàng trốn tránh, trên mặt nhưng cũng nhiều hơn một bãi màu trắng chất lỏng. Ung ngu cục đáy biển yêu tộc vừa nhảy xuất thủy mặt liền bị niêm chủ cháo lãng chụp trở về trong biển, nóng bỏng nước gạo rót vào mang rách tư vị để bọn chúng điên cuồng bật mèo. Một cái tôm càng xanh tinh cái càng vừa đào nổi đáng ngầm, đệ nhị sóng cháo lãng liền đem nó xông đến tại cháo trong biển lật lên té ngã, vỏ tôm rất nhanh bị cháo nóng uốn thành mê người quýt màu đỏ. Cứu! Từ ngực của tướng quân kêu cứu biến thành một chuỗi cháo pha, nó 8 đầu chân tại trong sền sệt nước gạo phủi đi giống rút gân. Làm cản! Ngao nhuận vậy đen đột nhiên nổi lên lũ lam hàn quang, đuôi rồng bung ra đẩy trời băng tinh. Những cái kia băng hạt trên không trung hóa thành kéo ngã đâm hình lăng trụ, như mưa to bắn về phía Phương Vũ. Hán thần phù hộ tránh trướng vừa chống ra, băng thứ liền tại trên trong suốt lồng ánh sáng đánh một cái dấu. Phương Vũ kêu lên một tiếng, cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực. Gặp Phương Vũ ăn quả đắng, Ngao nhuận che miệng cười khẽ, nàng nheo lại mắt đỏ, trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức, "Tiểu ca nhi, ngươi cuộc chiến này bản sự cũng không tệ, nhưng bản về đơn đã độc đấu đi lời còn chưa dứt." Phương Vũ đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo chói mắt kim quang. Hang hốc sóng. Hưu. Kim quang tựa như tia chớp vạch phá trên biển, tinh chuẩn mệnh trung Ngao nhuận đuôi rồng. "A nha." Ngao nhuận tiếng cười duyên trong nháy mắt biến thành sắc bén tê thảm, đuôi rồng bên trên nổ tung một đoàn nám đen vết tích, lân phiến xoay tròn, bốc lên từng sợi khói xanh. Nàng đau đến long khu và mèo, trên không trung điên cuồng vùng đôi, kém chút đụng vào một bên Ngao Khâm. Ngươi cái này hèn hạ tiểu tặc, lại dám đánh lén bản cung. Ngao nhuận xong đồng giấy lên lửa giận, lại không để ý tới cái gì ưu nhã tư thái dương nhanh múa đuốt liền muốn nhào lên. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay lại lần nữa sáng lên kim quang, như thế nào, không phải mới vừa rất có thể nói, bây giờ biết đâu. Ngao Quang thấy thế, vội vàng ngăn lại muội muội, đừng xung động. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Vũ đầu ngón tay, tiểu tử này rất cổ quái, kim quang kia tuyệt không phải bình thường pháp thuật. Ngao nhuận nghiến răng nghiến lợi, đuôi rồng bên trên phòng để cho nàng vừa thẹn vừa giận, nàng đường đường Tây Hải Long Vương, lúc nào nhận qua bực này nhục nhã. Nhưng hang hốc sóng uy lực quả thật làm cho nàng kinh hãi, kim quang kia có thể dễ dàng phá vỡ nàng vậy rồng phòng ngự. Ngươi cho bản cung chờ lấy. Ngao nhuận cuối cùng chỉ có thể quẳng xuống một câu ngoan thoại, đuôi rồng hất lên, thối lui đến Ngao Quang sau lưng, nhưng trong ánh mắt cừu hận không chút nào giảm. Phương Vũ cười nhạo một tiếng, lắc lắc cổ tay, chờ lấy. Ở đâu chờ ngươi? Trên giường sao? Ngươi. Ngao nhuận bị cái này bỗng nhiên nhục nhã sau đó, tức giận thật muốn tiến lên liều mạng được. Làm gì Ngao Quang không chịu mở kim khẩu, nàng cũng không tốt phát huy. Gặp Ngao nhuận không có lên làm, Phương Vũ tiếp tục công tâm, đơn đả độc đấu, các ngươi 4 cái long cùng tiến lên, ta như cũng đánh. Ngao Quang lòng con ngươi híp lại, trong lòng kinh nghi bất định. Như thế nào lại có người đối mặt tứ đại long vương còn dám ở bị như thế? Mà lúc này, phía dưới cháo hải còn tại sôi trào, niêm chủ nước gạo đem vô số hải tộc giam ở trong đó, lính tôn tướng của nhóm dây rùa động tĩnh càng ngày càng nhỏ, phảng phất một nồi đang tại nấu chín cháo hải sản, tản mát ra quỷ dị hương khí. Ngao Quang cuối cùng ý thức được, hôm nay nếu không ra tay toàn lực, tứ hải long tộc mặt mũi sợ là muốn mất hết. Đông hải long vương, đến đây lĩnh giáo. Ngao Quang nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thân hình người, cầm trong tay long nha đao, phóng tới Phương Vũ. Ngao nhuận cùng còn lại 2 long vương lập tức dùng âm độc ánh mắt nhìn về phía Ngao Quang bóng lưng. Nó ba không toàn lực phát huy, cũng là bởi vì cùng Ngao Quang kỳ thực còn có không ít thù riêng. Ngao trên ánh sáng phía trước, nó ba xem như có thể thật tốt xem kịch. Ngao Quang long nha đao cuốn lấy Đông Hải vạn quân chi lực đánh xuống, lưỡi đao chưa đến, mặt biển đã bị lăng lệ đao khí xé mở trăm trượng khe rãnh. Phương Vũ gen khóa tam giai ầm vang mở ra. Xương sống giống như pháo vang rội 7 tiếng, bát môn độn giáp từ mở cửa đến kinh môn liên phá lục trọng. Từ sát chú ấn đường vân từ cổ lan tràn đến toàn thân, hạ kỳ vũ trang tại trên lôi thần chi kiếm ngưng tụ thành đen cụ hệ nở xen nhau xoắn ốc đường vân. Ken. Sắt thép va chạm thành chấn vỡ tầng mây. Sóng xung kích đem mặt biển đè ra đường kính 100 mét dạng cái bắt lõm. Ngao Quang lòng con người nổi lên. Hắn cái này đủ để bổ ra sơn nhạc nhất đao, lại bị trôi này quấn quanh lấy đen cụ hệ nở sấm sét kiếm sinh sinh chống chọi. Lao Nê Thu. Phương Vũ toét ra khóe miệng, chú ấn đường vân tại gương mặt vặn bẹo thành giữ tợn đồ án, ngươi liền điểm ấy khí lực. Tiểu tử, ngươi thiếu xem thường người. Ha ha, ngươi đã dùng hết toàn lực, mà ta còn sớm. Phương Vũ nói, bắt môn độn giáp lại mở. Hắn cánh tay phải cơ bắp tăng gọn, gân xanh giống như là cầu long nổi lên, một kiếm đem Ngao Quang đánh bay, tiếp lấy hướng về phía Ngao Quang, một cái vung ra một đống có khắc phi lôi thần thuật thức V50 cú nải. Phi lôi thần liên chạm. Ông, màu đen tia sáng tại Ngao Quang trùng quanh điên cuồng thoáng hiện, Ngao Quang vừa đưa tay ngăn cản, liền bị sau lưng một kiếm đâm trúng. Ngắn ngủi 5 giây, Ngao Quang long giáp đã bị liên chạm 26 đao. Đang chuẩn bị tiến vào mới luân hồi chủ thần Phương Vũ nhìn thấy cảnh này phát tới điện mừng, chúc phong thần Phương Vũ chém thuận lợi hắn lời còn chưa nói hết, chủ thần vô tình âm thanh đánh gãy. 3 giây sau, tiến vào kịch bản thế giới. 3-2. Một Trung Châu đội đám người lần lượt mở mắt. lọt vào trong tầm mắt là một tòa cực lớn kim tự tháp kiến trúc. Trước mắt luân hồi thế giới, thần quỷ truyền kỳ, sát ướp, chương 533, luân hồi, sát ướp, thần quỷ truyền kỳ, chương 533, luân hồi, sát ướp, thần quỷ truyền kỳ. Ánh mặt trời chói mắt thiêu nướng sa mạc, sóng nhiệt vặn vẹo lên xa xa kim tự tháp hình dáng. Trung Châu đội đám người lần lượt mở mắt ra, dưới chân là nóng bỏng cát vàng. Sát ướp thế giới A Phương Vũ nheo lại con mắt, đưa tay che chắn dương quang, ánh mắt đảo qua nơi xa nguy nga kim tự tháp. Hắn quay người đối mặt đồng đội, ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt. Lần này mục tiêu chủ yếu là phục sinh trước kia đồng đội, đến nỗi Sâm Châu đội đoàn chiến hắn khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh, không tại trong mục tiêu chủ yếu, nếu như bọn hắn dám làm phiền Hạ Kỳ Bá Vương đột nhiên một phát. Trung quanh hạt cắt bị lực lượng vô hình chấn động đến mức lơ lửng giữa không trung, những người mới bị cố khí thế này ép tới đầu gối như nhung ra. Ta sẽ khiêng chủ thần cho ta thêm chấm điểm đất phẩm, đem bọn hắn đoàn diệt. Cái kia Trương Minh nuốt nước miếng một cái, đoàn chiến không phải rất tốt sao? Có thể thu được rất nhiều ban thưởng điểm số, ta xem giết chết một cái gen khóa thành viên, có thể thu được một cái B cấp nhiệm vụ phụ tuyến, còn có 7000 ban thưởng điểm số. Cái này ban thưởng im lặng. Phương Vũ cũng không quay đầu lại đánh gãy, ta không muốn cùng ngươi lặp lại đệ nhị lượt. Trương Minh vội vàng tạ lỗi, là ta nhiều chuyện, đội trưởng Lâm Tiểu Vũ nhìn giận không chỗ phát tiết, ở sau lưng yên lặng nhỏ giọng thầm thì, những ngày qua kiêu căng phách lối đâu? Như thế nào bây giờ ngoan như cái bảo? Ha ha, nữ nhân điên, ta mới mặc kệ ngươi. Lúc này, cũng tại trên mặt đất nằm thật lâu người mới cuối cùng đứng. Lao Tam dạng chất vấn, bị đe dọa, tiếp nhận thực tế sau, nam nhân này tự giới thiệu. Ta gọi nhét ra, là cái thủy phá Lý Anh Kỳ như mày, cái gì là thủy phá? Chính là, yo. Còn có nhét ra ngươi cực kỳ yếu ớt toàn bộ đều biết. Ngừng. Triệu Anh không làm một động tác tay, về sau ngươi tại trong đội ngũ bên trong ít nói chuyện. Nhét ra rụt cổ lại gật đầu, biết, biết. Phương Vũ đột nhiên nhìn về phía phương xa, có người tới. Trên đường chân trời, một đội lạc đà đang chậm rãi tới gần. Dẫn đầu người đàn ông da trắng mang theo thám hiểm mũ, chính là điện ảnh nhân vật chính Di Chát Ổ Cẳng. Phương Vũ nhanh chân lên đón, tại Di Chát Ổ Cẳng cảnh giác ánh mắt bên trong nói, chúng ta là tới từ Đông Phương du khách, lạc đường, có thể mang bọn ta đi trong thành sao? Di Chát dò xét đám người, trực giác nói cho hắn biết, bọn này du khách không quá đồng dạng, nhưng lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Dù sao nếu như là trộm mộ hoặc là người xấu gì, tại trong sa mạc này, cứ như vậy đi bộ đi tới, bên cạnh ngay cả một cái lạc đà cũng không có, nhất định là ngu dốt mới làm ra. Vậy được rồi, ta có thể mang các ngươi đi đến Hạ Mù Nạp Trạ, đây đã là phụ cận gần nhất thành thị, nhưng trong này không yên ổn. Ta biết. Phương Vũ không kiên nhẫn phất tay đánh gãy, sát ướp, bỏ hùng, vong linh đen trải qua, giảm bớt nói nhảm, bây giờ liền xuất phát. Di Chát Ổ Cẳng bị nẹn phải sức sở, quay đầu đối với Y Phủ Lâm nói thầm, cái này người châu Á đang nói cái gì? Thừa dịp đội ngũ chuẩn bị lạc đà khoảng cách, Lý Anh Kỳ đi đến Phương Vũ bên cạnh thấp giọng nói, cảm ứng được phía đông nam 3 cây số chỗ có năng lượng ba động, hẳn là Sâm Châu đội. Phương Vũ tâm vong so Lý Anh Kỳ sớm 5 phút phía trước liền biết Sâm Châu đội tung tích, nhún vai nói, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, Triệu Anh không đột nhiên chen vào nói, muốn chủ động xuất kích sao? Không cần. Phương Vũ nhảy lên lạc đà, phục sinh đồng đội ưu tiên, nhưng nếu như Sâm Châu đội dám xuất hiện tại Hạ Mù Nạp Trạ, vậy cũng chỉ có thể nhượng chủ thần cho ta thêm lợi bình phân. Đội lạc đà bắt đầu hướng sâu trong sa mạc tiến phát, mặt trời đã khuất, Phương Vũ bóng lưng tại trên cồn cắt bỏ ra thật dài bóng tối, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lưới dao. Những người mới yên lặng đi theo đằng sau, ai cũng không dám nhắc lại ra dị nghị. Nơi xa kim tự tháp trong bóng tối, mấy cái bóng người mơ hồ đang dùng tâm linh quét hình sau cùng hưởng tầm mắt quan sát đến chi này đội ngũ. Đội trưởng, đó chính là Trung Châu đội luân hồi giả, nhìn lên không có gì đặc biệt, một bộ ban thưởng điểm số dáng vẻ. Mang theo khô lâu dây chuyền nam nhân lộ ra đầy miệng răng vàng, lần trước Nam Viêm Châu đội không biết từ chỗ nào có được tin tức nói chúng Châu đội đã đoàn diệt qua thật nhiều lần. Đội ngũ bên trong cũng không tồn tại cường giả đi. Đội kịp. Xem bọn hắn có phải hay không muốn nhắm mắt làm nhiệm vụ, chờ bỏ hung đem bọn hắn vây quanh, chúng ta liền đánh lén. Lúc này, một cái sở tìm thủ, đánh ngôi Đinh Yên Huân Trang thiếu nữ nói, Trung Châu đội so với chúng ta chậm 3 ngày mới buông xuống, ngươi xác định Trung Châu đội sẽ yếu. Khô lâu dây chuyển nam lạnh rên một tiếng, đến trong tràng, đội ngũ mạnh hơn tuyết pháp đến nay còn không rõ thật là thật không nữa xác thực, thú hổ, nếu như bọn hắn thật có lợi hại như vậy, có thể muộn 3 ngày lâu. Vậy chúng ta hẳn là tại bọn hắn buông xuống thời điểm liền bị lập tức tâm linh quét hình khóa chặt vị trí, tiếp đó đi lên một người một đao giết hết, làm sao giống như là như bây giờ, còn để chúng ta vụng trộm đi theo. Chẳng lẽ, Trung Châu đội đã mạnh đến, xem thường đoàn chiến ban thưởng điểm số cùng thẳng tắp kịch bản ban thưởng. Hát gì? Cưới lạc đà Phương Vũ hát hơi một cái. Đây là ai nói thầm ta đây? Cũng không thể là Sâm Châu đội A, Tào Thao đem cơm vẫn nổ út ngược lên trên bàn cơm. Ngươi! Ngươi lặp lại lần nữa. Báo! Viên Thiệu 30 vạn đại quân bị bại, hàng binh hơn bạn. Trong tay Tuân Úc thẻ che rơi trên mặt đất, vị này từ trước đến nay trầm ổn mưu sĩ bây giờ đầu ngón tay phát run, xong, lại muốn ra một cái đồng chắc sao? Không khả năng. Hứa Chử tiếng giống chấn động đến mức đám người lỗ tai chua ngứa, Nhan Lương Văn Sú cũng là một đấu một bạn, sao sẽ như thế thảm bại? Tào Thao đột nhiên đưa tay, trong trướng thoáng chốc tĩnh mịch. Các ngươi nói, ta bây giờ là tiếp tục hướng về lớn cháo tiến quân, vẫn là thua thiệt chút lương thảo, trở về đại bản doanh. Minh Công. Trình Dục đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, nhất thiết phải liên hợp Viên Thiệu. Hắn khô gầy ngón tay xẹt qua địa đồ, ngài nhìn lớn cháo muối chính giống như ôn dịch đang điên cuồng truyền bá, quân ta đã có không ít người đã hướng về lớn cháo chạy đi. Tốt tốt tốt. Tào Thao nghiến răng nghiến lợi, ta như thế yêu dân thích đưa sĩ, vẫn còn có người phản bội chạy trốn. Chúng lưu sĩ cũng không dám nói ra tình hình thực tế. Làm lính ai không phải vì một miếng cơm ăn? Cái này Tào Thao binh, thời khắc phải chuẩn bị đánh trận, cơm này là thực sự không trắng ăn. chạy trốn. Đó mới là người thông minh nên làm sự tình. Tào Thao đông nhiên đem địa đồ đập vào trên bàn trà, ta định ra văn trường, chốc lát nữa 800 dặm khẩn cấp cho ta mang đến các lộ chư hầu. Tuân Úc đội vàng bày ra tơ lụa, chỉ thấy Tào Thao huy hào bắt mặc, chư công minh dám, hiện có yêu nói phương vũ, mượn cớ tiên thuật mê hoặc dân tâm, phế thuế muối, loạn cương thường, lập quốc hiệu làm cho ba tính vọng bàn bạc triều chính, càng thêm hắn thuật quỷ quyệt, 30 vạn hùng binh lại không thể gây tổn thương cho hắn một chút, kẻ này chưa trừ diệt, sợ thiên hạ tất cả thuộc về cháo khí rồi. Hảo. Trình Dục vỗ tay tán thưởng, minh công thơ này, lúc này lấy thế thiên phạt tội bị ấn. Ba ngày sau, Nghiệp Thành Viên Thiệu giường bệnh phía trước. Khu khu. Tào A Man lại muốn cùng ta liên thủ. Viên Thiệu má trái còn giữ vết bỏng, tay run rẩy chỉ bóp nát chén thuốc, nói cho hắn biết. Ta Viên Thiệu đại quân. Xung phong. Lần này, nói cái gì cũng phải cấp cái kia lớn cháo phá cửa thành. Đem Lạc Dương, nắm ở trong tay ta Viên Thiệu. Hứa Du cúi đầu, hảo, này liền đúng sự thật nói cho cái kia Tào A Man, đằng sau câu kia nắm ở trong tay Viên Thiệu là dùng viên bản sơ vẫn là dùng đại danh. Viên Thiệu tức thiếu chút nữa đứng hơi, người tên mù ngốc này. Chương 534, đến Bắc Quốc, một cước đạp chết mơ đại thần. Chương 534, đến Bắc Quốc, một cước đạp chết mơ đại thần xanh thẳm trên mặt biển, U Linh củ cải hào phá sóng tiến lên. Cả ruột ghé vào trên thành thuyền, lông sủ lỗ hai thỏ đột nhiên dựng thẳng đến thẳng tắp, phấn củ hệ mẹ chóp mũi không ngừng run run. Người người, thơm quá. Nàng đột nhiên xoay người, thương phấn mà nhảy nhót, chỉ vào nơi xa đường chân trời mơ hồ có thể thấy được hòn đảo hình dáng. Đợi giận ạ. Nabi. Các người mau nhìn bên kia. Nabi đang ngồi ở dưới dù che nắng, trước mặt mở ra lấy bản đồ hàng hải, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, lại phát hiện cái gì? Quả dại vẫn là cà rốt. Không phải rồi. Cà rốt hai ba bước nhảy đến Nabi bên cạnh, lông sủ cái đuôi đảo qua gương mặt của nàng, là cả tòa đảo đều đang tỏa ra vị ngọt. Giống. Giống như mật ong bánh gà tổ cùng kẹo đường hỗn hợp hương vị. Nha hoắc hoắc hoắc. Vợ dọc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên cột buồm, hốc mắt trống rỗng nhìn chăm chú lên phương xa, mặc dù ta không có khứu giác, nhưng nghe cả ruột tiểu thư miêu tả, ta đã có thể tưởng tượng đến vui vẻ kia khí tức tợ dần ạ tung bay ở giữa không trung, ôm nàng con rối, lười biếng ngáp một cái, đầu ngọt đảo. Nham chán, chắc chắn lại là loại kia khắp nơi đều là sền sệt nước đường địa phương, cú mạ xì sẽ bị lộc bẩn. Mới sẽ không đâu. Cả ruột nâng lên quai hàm, lỗ tai thỏ không phục run run, ta ngửi được trái cây tươi mùi thơm ngát. Nói không chừng có siêu cấp đại ô mai. Nạp bị cuối cùng ngẩng đầu, nheo lại con mắt nhìn về phía xa xa hòn đảo. Dương quang tại đảo bầu trời tạo thành một vòng cầu vồng một dạng vân sáng, mơ hồ có thể thấy được thải sắc lớp đường áo một dạng bãi cát. Nị cố lệ Robin thả xuống trong tay sách vợ yêu nhã đứng lên, đi đến mép thuyền nhìn ra xa tòa kia tản ra điểm hương hòn đảo. Tòa đảo này thuộc về Bắc Quốc, cũng chính là tứ hoàng một trong chặt lọt kẹ lìn lãnh địa. Nơi này mỗi một tòa hòn đảo đều là do khác biệt đồ ngọt tạo thành. Nàng chỉ hướng nơi xa, những cái kia nhìn như thông thường gò núi, trên thực tế là cực lớn trứng bánh ngọt cùng bánh lìm. Dòng sông bên trong chảy là chocolate tường, cây cối thân cảnh là bánh bích quy, lá cây là kẹo bạc hà phiến, liền trên đảo kiến trúc cũng là dùng bánh có bị gừng, lớp đường áo cùng bơ xây dựng mà thành. Cả ruột con mắt trong nháy mắt sáng lên, lỗ hai thỏ hưng phấn mà run run, có thật không? Đây chẳng phải là có thể tùy tiện ăn. Vợ dọc ưu nhã sửa sang lấy nơ, nhạc hoác hoác hoác. Mặc dù ta không có vị giác, nhưng chỉ là tưởng tượng liền để ta xương cốt đều mềm. Nạp bí lại như mày, chờ đã, Robin, ngươi nói là đây là bị ở một địa bàn. Cái kia lấy tàn bạo nổi tiếng tứ hoàng. Thanh âm của nàng đột nhiên đè thấp, chúng ta có phải hay không nên đường vòng đi? Robin gật gật đầu, chính xác, vạn quốc là cái nguy hiểm địa phương. Cư dân nơi này đều phải hướng Bitmom nộp lên trên tuổi thọ xem như tiền thuế. Nàng nhìn về phía nơi xa trên hòn đảo những cái kia màu sắc mạ đạ dạ lan kiến trúc, bất quá, nếu như có thể tránh đi Bitmom hai mắt, nơi này mỹ thực chính xác đáng giá thưởng thức. Đúng lúc này, Phương Vũ âm thanh từ buồng nhỏ trên tàu truyền đến, nếu cái gì nói, trực tiếp cập bờ. Hắn bước đi lên bong tàu, vốn là muốn tìm dâu trắng, kết quả chạy tới chỗ này, một dạng cùng một chỗ thu thập. Hồng Bá tức chống thủ trưởng chậm rãi đi tới, cười khẽ nói, người trẻ tuổi chính là có sức sống. Nạp Mỹ có chút lo nghĩ, bị ở một địa bàn so cạnh muốn lớn hơn nhiều. Dưới tay nàng có hơn mấy chục cái bánh kẹo đại thần, thật muốn đi sao? Phương Vũ nét miệng nở nụ cười, ta nói qua ta muốn kết thúc hải tặc thời đại, nói được thì làm được, nếu như tứ hoàng còn giữ, vậy coi như cái gì kết thúc? Đám người nghe vậy, biểu lộ khác nhau. Dạ Mạ Tổ nghe được Phương Vũ lời nói này, trong mắt trong nháy mắt giấy lên nóng bỏng hỏa diễm. Nàng anh khí khuôn mặt bởi vì hưng phấn nổi lên cụ hệ mày choáng, trước ngực sung mãn theo thở hào hển chập trùng kịch liệt, bó sát người kimono bị chống cơ hồ muốn nứt mở, lộ ra như ẩn như hiện mạch sắc da thịt. Nói hay lắm. Dạ Mạ Tổ đông nhiên đem lang nha động sử trên mặt đất. Động tác này để cho nàng cao gầy dáng người càng lộ vẻ kiên cường, tiện tay giật ra bị mồ hôi dính tại trên xương quai xanh cổ áo, lộ ra rãnh sâu hoang phóng khoáng cười to, lúc này mới giống lời nói. Lao tử ghét nhất những cái kia sợ đầu sợ đuôi nhuyễn đàn. Cả ruột nghe xong đội và nói, thuyền trưởng chắc chắn không mềm rồi. Hắn rất cứng. Nạp bị mặt sầm lại, ngươi đang nói cái gì? Cả ruột nhíu mày, chỉ vào Phương Vũ, thật sự à, thuyền trưởng một mực rất cứng, hắn chưa bao giờ mềm. Hắn là ta đã thấy cứng rắn nhất. Không đợi cả ruột nói xong, Nạp Mỹ kéo lấy cả ruột, đem nàng nhét vào trong khoang thuyền đóng cửa lại, tiếp đó hướng về phía đám người ngượng ngùng vào đầu. Cái này, gia hỏa này, từ nhỏ ở trên đảo lớn lên, đồ đần một cái. U Linh củ cải hào chậm rãi dừng sát ở bánh kẹo đảo thải sắc lớp đường áo bãi cắt bên cạnh, thân thuyền vừa sờ bờ, cả ruột liền không kịp chờ đợi một cái nhảy vọt nhảy xuống thuyền béo mập chót mũi không ngừng run run, lỗ hai thỏ hưng phấn mà lay động. Và thật là bánh kẹo làm bãi cát. Nàng ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chấm một điểm hạt cắt bỏ vào trong miệng, con mắt trong nháy mắt sáng giống ngôi sao, là kẹo cầu vồng. Rất ngọt. Tờ giận nạ tung bay ở giữa không trung, ghét bỏ mà nhìn xem cả ruột đẩy tay đường nước động dáng vẻ, ô cú mạ xỉ con rối hướng về chỗ cao bay bay, bận chết, đồ đần con thỏ. Nạ mỹ bất đắc dĩ nâng chán, quay đầu nhìn về phía Phương Vũ, chúng ta hẳn là trước tiên đi làm cái gì? Phương Vũ nét miệng nở nụ cười, hoạt động cổ tay, như thế nào? Sợ? Ai sợ? Nạ mỹ trừng mắt, nhưng lập tức hạ giọng, ta nói là, chúng ta có phải hay không nên trước tiên chế định cái kế hoạch? Tỷ như từ nơi nào bắt đầu phá hư nàng lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn tiếng chấn động. Ầm ầm, ầm ầm, cả hòn đảo nhỏ phảng phất sống lại, mặt đất hơi hơi rung động, xa xa gò núi vậy mà chậm rãi nô lên, lộ ra một cái mập mạp thân ảnh như núi. Sữa tươi dầu đại thần chặt lọt kẹo về ra, hắn toàn thân bao trùm lấy niêm trùm màu trắng sữa tươi dầu, mỗi đi một bước, trên người bơ liền sẽ nhỏ xuống trên mặt đất, tạo thành một đầu ngọt ngào con đường. Ai nha nha, thực sự là bất ngờ khách nhân đâu. Ok ra âm thanh dinh dính giống như hòa tan tiêu đường, đệ ngũ hoàng. Thế mà tự mình quang lâm bạc quốc. Phương Vũ nhíu mày, hai tay cắm cạ bù tổ, lười biếng đáp lại, ngươi là ai vậy? Ok ra nụ cười cứng một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Ha ha, ta là chặt lọt kẻ Ok ra, mụ mụ con trai thứ năm, sữa tươi quả bơ rửa thực năng lực giả. Hắn hơi hơi không người, bơ từ trên người trượt xuống, mụ mụ thế nhưng là đối với ngài. Nhớ mãi không quên đâu. Dạ mạ tổ khiêng lang nha động, một mặt ghét bỏ, gia hỏa này nói chuyện như thế nào xịn xịn, ác tâm chết. Ok ra không để bụng, tiếp tục cười nói, mụ mụ từng nói, nàng nguyện ý đem chặt lọt kẻ gia tộc ưu tú nhất nữ nhi gả cho ngài. A, Nabi, Tờ Giận Nạ cùng cả ruột đồng thời kinh hô. Phương Vũ móc móc lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn, nói xong sao? Ok ra sững sờ, còn không có phản ứng lại, Phương Vũ thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ok ra phần bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu nhìn lại, một cái cuốn quanh lấy đen màu đỏ sấm sét nắm đấm thật sâu lâm vào sữa của hắn dầu trong thân thể, hạ kỳ bá vương uy áp để cho hắn toàn thân run rẩy. Ngươi. Ok ra trừng lớn con mắt, khó có thể tin nhìn xem Phương Vũ. Phương Vũ cười lạnh, nói nhảm nhiều quá. Phanh. Trên nắm tay ba khí ầm vang một phát, Ok ra khổng lồ thân thể giống như bị cự truy đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung thành bay đầy trời tung vé bơ. Niêm chủ chất lỏng màu trắng phân tán bốn phía phiêu tán rơi rụng, rơi vào bánh kẹo trên bờ cát, phát ra từ từ tiếng hụ thực. Cả hòn đảo nhỏ lâm vào tĩnh mịch. Cả ruột ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng kẹo cầu vồng rơi trên mặt đất. Thuyền trưởng một quyền đem hắn đánh bể. Hồng Bá tức chống thủ trưởng, cười khẽ lắc đầu, hạ sổ củ quấn quanh uy lực, cũng không phải loại này cấp bậc đối thủ có thể tiếp nhận. Nơi xa, trốn ở bánh kẹo phía sau cây vạn quốc các cư dân run lẩy bẩy, có người run giọng nói, nhanh, nhanh đi thông chi mụ mụ. Đệ ngũ hoàng tới. Phương Vũ lắc lắc bơ trên tay, ánh mắt quét về phía hòn đảo chỗ sâu, khóe miệng câu lên một vòng cười lạnh, Bitmon, người bánh kẹo vương quốc, nên phá hủy. Chương 535, tứ hoàng đã chết hai, kết thúc hải tặc thì thay ta nói được thì làm được. Chương 535, tứ hoàng đã chết hai, kết thúc hải tặc thì thay ta nói được thì làm được. Mụ mụ, việc lớn không tốt. Một cái cầm trong tay chocolate trưởng mẫu binh sĩ lão đảo xông vào yến hội sảnh, trên người lớp đường áo trang trí rầm rầm rơi xuống. Nó bịch quỳ gối cực lớn trước ngai vàng, âm thanh run rẩy, "Đệ ngũ hoàng, đệ ngũ hoàng hàn ân." Chặt lọt kẻ liền đang hướng trong miệng đút lấy cái thứ 10 bánh gà tổ, bơ dính đầy nàng đổ chứ khẩu cụ hệ nảy khoe miệng, nàng thờ ơ dương mắt, lao nương tin được qua. Tên tiểu quỷ kia đáp ứng cưới bố Jin. Bánh bích quy binh sĩ mũ giáp răng rắc nứt ra một đạo khe hở, không, không phải. Ô kê ra đại nhân hắn, bị đệ ngũ hoàng đánh chết. 3. Cự hình bánh gà tổ đột nhiên bị bóp nát. Bitmon khổng lồ thân thể chậm rãi đứng lên, màu hồng váy liền áo không gió mà bay, rẽ ở cùng tở rộ mẹ tở giật tại đỉnh đầu nàng ngưng tụ ra lôi vân cùng biển lửa. Ngươi, lặp lại lần nữa. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên dị thường nhu hòa, lại làm cho toàn bộ tòa thành nhiệt độ chợt hạ xuống. Binh sĩ dọa đến run rẩy, Ok ra đại nhân bị đệ ngũ hoàng một quyền đánh bể. Hắn còn nói, muốn hủy vạn quốc mà, khủng bố tiếng cười làm vỡ nát tất cả hoa văn màu pha lê. Ở ngoài pháo đài tường bánh kẹo trang trí lốp bốp rơi xuống. Rất tốt. Vì ở một cái giật xuống đầu xa, song trong mắt tơ máu dày đặc, lão nương cho hắn khuôn mặt không biết xấu hổ. Nàng đột nhiên đạp lăn dài 30 mét đổ ngã bàn, cả tạ cụ gì, lập tức, đem tên tiểu quỷ kia đầu cho lão nương vặn xuống tới làm trang trí. Xóa xỉnh trong bóng tối, mang theo khăn quàng cổ cao gầy thân ảnh chậm rãi đứng dậy, tam xoa kích tại mặt đất vạch ra hỏa tinh, mụ mụ, hắn không phải rất tốt đối phó. Vậy thì thế nào? Bitmon nắm lên nạ bộ lệ ổng, mang theo tất cả tướng tinh, tất cả đại thần, tất cả homie. Lão nương muốn để hắn biết cái gì gọi là tứ hoàng chi nộ. Phương Vũ đám người vị trí liền cùng trong đen kịt đom đóm đồng dạng rõ ràng, cũng không lâu lắm, bị ở một mang theo chúng tử đã tìm được Phương Vũ. Mạ. Bitmon đạp tờ rổ mẹ tờ giật bay lên hùng, nạ bộ lệ ổng cự đao cuốn lấy linh hồn chi hỏa đánh xuống, tiểu quỷ, đem tuổi thọ của ngươi giao ra. Phương Vũ khỏe miệng quét ra ngông cùng độ cong, theo mẹ. Bên này Phương Vũ đang cùng mong rằng co, đầu kia vốn nên thuộc về phía đối thủ, đã đón nhận Hồng Bá Tước. Cả tạ cụ gì tam xoa kích bạch phá không khí trong nháy mắt, Hồng Bá Tước sợ sỉ đã tinh chuẩn chống chọi đâm. Dự báo tương lai, cả tạ cụ gì 10 phần chấn kinh lại có người có thể tại trên kẽ bùn sổ cụ cùng mình cân sức ngang tài. Mochi Mochi Nomi năng lực phát động, mặt đất đột nhiên hóa thành bánh mật đầm lầy. Người trẻ tuổi luôn yêu thích khoe khoang năng lực. Hồng Bá Tước điểm nhẹ sở si, tốc độ kéo căng, đột nhiên xuất hiện tại cả tạ cụ gì sau lưng. Sở sĩ mũi nhọn chống đỡ nó hậu tâm, kẻ bùn xô cụ không phải dùng như vậy. Cả tạ cụ gì đột nhiên quay người, tam xoa kích cùng thủ trưởng va chạm ra hỏa tinh, hai người thân ảnh tại trong cao tốc công thủ hóa thành khu hệ nẻ lam tàn ảnh, cả tòa tiêu đường tòa thành tại trong bọn họ chiến đấu sụp đổ. 30 luận hoa nở. Robin từ trong chocolate phun nhị dù mì lên, trong nháy mắt vặn gãy ba cái binh sĩ cổ. Phía sau nàng đột nhiên dâng lên cao 20 mét thạch cự tường, thạch đại thần chặt lọt kẻ khang buột cười gần đè xuống. Lôi vân thời tiết động. Nạp bị vung ra mang điện khí pha, thạch tường lập tức dẫn điện có rút. Cả rốt hóa thành nguyệt sư hình thái nhảy lên không trung, lợi chảo xé mở thạch hạch tâm, cả rốt báo tố. Đợt giận nạ tiêu cực u linh xuyên qua kẹo đường đại thần cơ thể lúc, bờ dọc tang hồn khúc đồng thời đóng băng tiêu đường mặt đất. Nha hô hố mặc dù ta không có nhu thể, nhưng các ngươi linh hồn ta nhận. Côn bạo nhất thuộc về dạ mạ tổ, lang nha bổng quấn quanh hạ sổ cụ đạp nát năm tên bánh kẹo đại thần hấp kích, băng xương cùng bá khí đem mật ong dòng sông đông thành băng xuyên. Tới a, không phải muốn thông ra sao? Các ngươi liền chút thực lực ấy còn nghĩ cùng ta thuyền trưởng thông ra? Nàng một cước đạp bay chocolate đại thần và ăn vào bảy bay lên, trước cắt đứt các ngươi ba cái chân. Tại quỷ đảo chiến dịch kỳ thực là bị Sa Luân chiến sống sờ sờ kéo tới kết lực, trong đó giả mạ tổ cùng cách đơn đấu chiếm cứ 10 lời nói thiên trường, thậm chí còn đem cách truy ra máu, là chuẩn hoàng thực lực. Một cái đối tiêu dô dơ hồng bá tước, một cái chuẩn hoàng giả mạ tổ. Đồng thời, còn có một cái tợ dân nạ dạng này một trái cây tồn tại. Bánh kẹo đám đại thần, bị U Linh củ cải số đám người đè lên đầu đánh. Kết rồi. Nhi cố lệ Robin cánh tay như kìm sắt giống như xoắn lấy chặt lọt kẹ ruột cả bò nhị cổ, then chốt ký trong nháy mắt khóa kín nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dài cổ. Tại chặt lọt kẹ lìn ra tộc xếp hạng đệ nhị 19 mặt nàng trướng thành tím màu đỏ, dãy rùa ở giữa đá nát dưới chân lớp đường áo mặt đất, âm thanh gào ghét, tiện nhân. Mụ mụ. Nhất định sẽ đem các người. Toàn bộ làm thành. Cơ thể sống bánh gà tổ. Robin khỏe môi khẽ nhếch, đồng nhiên buông ra một cái tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng bước lên ruột cả bò nhị cái cằm, ép buộc nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, thật tiếc đuối, mẹ của ngươi bây giờ có thể dành không được thời gian. Phía chân trời truyền đến đinh thai nhức góc bạo hưởng. Bị ở một khổng lồ thân thể giống như thiên thạch giống như đập xuyên tầng 3 tiêu đường tầng mây, nạ bố lệ ổng cự đao cắt thành hai khúc, rẽ ở cùng tợ rộ mẹ tợ giật chu treo lấy hóa thành nát lôi cùng tàn phế hỏa phân tán bốn phía. Nàng đồ chứ khẩu cụ hệ mẹ khỏe miệng nước ra máu tươi, màu hồng váy liền áo bị hạ sổ cụ quấn quanh quyền phong xé thành bại, lộ ra phía dưới bởi vì phẫn nộ mà co giật thì mỡ. Không. Khả năng ruột cạm bỏ ni tín ngưỡng sụp đổ. Phương Vũ thân ảnh tại tầng mây bên trong thoáng hiện, đuôi phải quấn quanh lấy đen màu đỏ sấm sét đánh xuống. Bít mong đội vàng dựng lên bật sổ sổ cụ phòng ngự trong nháy mắt, cả bầu trời bị sóng xung kích nhuộm thành ám cụ hệ mẹ. Anh. Vạn quốc nền tảng đang kêu gạo. Chocolate dòng sông chảy ngược tiếng khẽ hở, bánh kẹo rừng rậm liên miên đổ sụp. Bị ở một như đạn pháo đệm vào 30 mét sâu mật ong đầm lầy, văng lên nước đường trong mưa to, Phương Vũ đạp không mà đứng, vung lấy cổ tay cười lạnh, tứ hoàng. Bất quá là một cái tự cho là đúng bà mập. Phương Vũ từ trên cao nhìn xuống từ mật ong trong đầm lầy dãy rủa đứng dậy Bitmon, khóe miệng câu lên một vòng châm chọc đường cong, chặt lọt kèn lìn, ngươi làm đủ trò xấu. Ép buộc con dân nộp lên trên tuổi thọ, dùng sổ sổ Nomino dịch sinh linh, ngay cả mình nhi nữ đều coi như chính trị công cụ hắn nghiêng người thoáng qua nạ bộ lệ ổng chém vào, tàn ảnh còn ở lại tại chỗ trào phúng, liền điểm ấy tốc độ. Khó trách phải dựa vào bán đứng nữ nhi tiểu học. Mạ 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 mạ. Bitmon cùng tiếu đột nhiên bật mẹo, rẽ ở sát tại đỉnh đầu nàng một lần nữa tụ hợp thành đường kính 100 mét lôi vân vòng xoáy, thiên đầy đại tự tại thiên thần. Vô số lôi xả từ trong vòng xoáy bắn ra, cả tòa bánh gà tổ đảo tại lôi quang bên trong kịch liệt rung động. Phương Vũ lại một tay hướng thiên, lòng bàn tay chợt buộc phát ra so thái dương càng chói mắt lôi quang. Lôi nên. Theo tiếng này khẽ nói, tầng mây bị xé mở đường kính ngàn mét đen như mực trống rỗng, một khỏa có thể so với hòn đảo lôi cầu tại trong từ trường gò bó chậm rãi hạ xuống, mặt ngoài khiêu động mỗi một đạo hồ quang điện đều để xa xa đám đại thần tràn ngập tuyệt vọng. Không khả năng. Cả tạ cụ gì người tê, loại này quy mô sấm chớp mưa báo hồng bá tức cũng ngừng truy kích cả tạ cụ gì ý nghĩ, trong mắt thoáng qua tán thưởng, đem gò rổ no mi khai phát đến loại trình độ này lôi cầu chưa tiếp xúc mặt đất, bánh gà tổ tỏa thành đỉnh nhọn liền đã bốc hơi bốc hơi. Phương Vũ tóc đen tại lôi quang bên trong quần vũ, hướng về phía muốn rách cả mí mắt bị ơ mồm cười lạnh, ngươi trái cây bất quá là tạp giao sản phẩm. Hắn đột nhiên nằm đấm, đây mới là thuần chính lôi đỉnh. Vâng, giữa thiên địa chỉ còn dư nóng sáng. Khi lôi cầu cùng trời đầy đại tự tại thiên thần tướng đụng trong nháy mắt, cái sau giống như yếu ớt bọt xà phòng giống như nổ tung. Bị ơ mồm thét lên bị dìm ngập tại diệt thế một dạng trong nổ vang, nàng khổng lồ thân thể bị lôi quang nuốt hết phía trước, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là Phương Vũ tại sấm chớp mưa báo trung tâm đi bộ nhàn nhã thân ảnh. Sóng xung kích quét ngang cả tòa bạc quốc, tất cả đồ ngọt kiến trúc tại trong nhiệt độ cao nóng chảy thành thải sắc nước đường hải. Khi tia sáng tán đi lúc, nguyên bản bánh gà tô đảo vị trí chỉ còn dư đường kính 10 km lưu ly hóa hồ to, nơi ranh giới kết tinh chocolate vẫn còn đang bốc hơi khói xanh. Chặt lọt kẽ lìn từ mật ong trong đầm lầy rẽ rủa đứng dậy, toàn thân nghiêm chủ nước đường nhỏ xuống, hai mắt bởi vì nổi giận mà vằn vện tia máu. Nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén răng lập lòe hàn quang, sâu trong cổ họng phát ra quỷ dị âm điệu. Lai họ, khủng bố linh hồn chú văn trong nháy mắt bao phủ cả tòa bạc quốc. Không khí phảng phất ngưng kết, liền nơi xa kịch chiến tất cả mọi người không tự chủ được dừng động tắt lại, che lốt hai. Đây là Bitmon năng lực đáng sợ nhất một trong, chỉ cần mục tiêu đối với nàng sinh ra một tia sợ hãi, linh hồn liền sẽ bị trong nháy mắt rút đi. Nhưng mà, Phương Vũ đứng tại chỗ, hai tay mở ra, trong mắt trào phúng cơ hồ yếu giật xuất lai. Hắn khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh, thậm chí lười nhắc đánh gãy nàng ngâm sướng, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng biểu diễn. Chế bản. Chú văn kết thúc, Bitmon cười gần đưa tay ra, năm ngón tay mở ra, chuẩn bị thu mạch Phương Vũ sinh mệnh. Nhưng mà, cái gì đều không phát sinh. Phương Vũ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Liền cái này, hắn cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, đơn đấu hải quân tổng bộ nam nhân, sẽ sợ ngươi chỉ là một cái tứ hoàng. Bị ở một biểu lộ cứng lại, nàng không thể tin chừng lớn con mắt, không khả năng. Ngươi như thế nào khả năng nội tâm một chút xíu dao động cũng không có. Phương Vũ nghiêng đầu một chút, ánh mắt giống như là tại nhìn một chuyện cười, sợ ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Thanh âm không lớn của hắn, lại làm cho cả hòn đảo nhỏ lâm vào tĩnh mịch. Ta ở khác thế giới đối phó, thế nhưng là Phở Ý Hệ Dạ, Gạ Tạ Nô Sô, Ma Thần Lữ Bố, Chú Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ, Căng Khe Cổ Cờ Ở, Đà Xê, Thà Nô hắn mỗi niệm một cái tên, bị ở mồm liền nghi hoặc một phần, đây đều là cái gì cùng cái gì? Là đại hải trình người sao? Chẳng lẽ là Sơn Tặc Vương thủ hạ? Mà ngươi, bất quá là một cái dựa vào ăn đồ ngọt nổi điên bá mà thôi. Bít Mom lập tức không kèm được. Phẫn nộ, nhục nhã, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tại trên mặt nàng sẽ lẫn. Nàng chưa bao giờ bị người như thế khinh thị qua. Mạ 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 mạ. Nàng cùng tiếu lên, nhưng trong tiếng cười đã mang tới vẻ run rẩy. Tiểu quỷ, ngươi tự tìm cái chết. Phương Vũ lười nhắc nói nhảm nữa, hai tay tụ lực, màu xanh thẳm năng lượng đem mặt của hắn chiếu thành màu lam. Uy, phái, khí, bị ở một cái này thời điểm còn không biết chính mình muốn đối mặt là cái gì. Nàng không tin tà huy động song giác mũ nạ bộ lệ ổng hóa thân cự kiếm, nhắm ngay Phương Vũ chặt đi lên. Mạ 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 mạ. Eo bạc chi thương uy quốc. Mà lúc này Phương Vũ ca mẹ hạ cũng liền kém một chữ cuối cùng. Công. Hiu. A a a a. Bị ở mồn cự kiếm bị cả mẹ hạ nuốt mất, trong nháy mắt liền biến thành bụi bay, kèm thêm bị ở mồn cơ thể, cùng nhau hòa tan ở không khí bên trong. Thấy thế, còn sống sót bánh kẹo siêu ngọt các thành viên, tập thể sợ quá khóc. Bị ở mồn. Chết. Đám người lúc này mới rốt cuộc lý giải, đệ ngũ hoàng hôm đó một câu rất khôi hài kết thúc hải tặc thời đại thông báo, căn bản không phải khẩn cầu hoặc là tâm nguyện. Đó là thông chi. Phương Vũ một bộ còn chưa tận hứng bộ dáng xoay cổ tay, đối với Hồng Bá tức nói, hỗ trợ tìm trái cây à, có thể tìm mấy cái tìm mấy cái, ở, trọng yếu nhất ngoại trừ sổ sổ nomi, còn có một cái bánh bích quy trái cây. Lại nói, ta thế nào không thấy chặt lọt kẹ cờ giặc cơ đâu. Chương 536, cháo tiên có tam tuyệt chương 536, cháo tiên có tam tuyệt thải sắc nước đường đọc lại phế tích bên trên, U Linh củ cải hảo đám người phân tán tìm kiếm trái ác quỷ dấu vết. Cả ruột béo mập chóp mũi dán vào tiêu đường mặt đất không ngừng run run, lỗ hai thỏ đột nhiên dựng thẳng đến thẳng tắp, thuyền trưởng, nơi này có bơ hương vị. Nàng đào lên kết tinh hóa chocolate khối, lộ ra phía dưới tản ra ánh sáng nhạt xoắn ốc hoa văn trái cây. Nha hoắc hoắc hoắc. Bờ dọc lấy tay trượng bước lên trái cây, mặc dù ta không có vị giác, nhưng hoa văn này đúng là sữa tươi quả bơ rửa thực đâu. Phương Vũ gật đầu, ok, bơ có. Nơi xa đột nhiên truyền đến tợ giận nạ thét lên, nàng tung bay ở giữa không trung, một mặt ghét bỏ, phiền chết. Cái này đoàn cao su đường thế mà lại phát nhiệt. Là hâm nóng trái cây. Nã Mỹ lật ra chợ đen thương nhân cái kia mua được trái ác quỷ đồ dám kinh hô, chặt lọt kẻ ẩn năng lực. Hào ẩn là ai Phương Vũ đương nhiên biết, chỉ có điều ở trong nguyên tắc có mặt mũi nhân vật nhóm, trên cơ bản mang kèm theo liền bị hắn lôi nên điện giật chết, căn bản không có chỗ chống phát huy. Không mạnh nóng trái cây đối với Phương Vũ mà nói không có gì chứng dụng, tác dụng còn không bằng bơ trái cây một nửa. Dạ mạ tổ vung lên lang nha bổng đạp nát mật ong che chắn, một quả trái cây đang hiện ra béo lộng lẫy. Lại tìm đến một cái. Nã Mỹ ước lượng lấy, cái này hẳn là mỡ bỏ trái cây. Không sai. Phương Vũ đối với dạ mạ tổ giơ ngón tay cái lên, mỡ bỏ sao? Không tệ. Theo đám người tìm kiếm, 3 giờ đi qua, Phương Vũ cao mày, cả tạ cụ gì mochi mochi nomi cùng cờ giặc cờ bánh bích quy trái cây chi. Hồng Bá tức đột nhiên thoáng hiện đến hắn bên cạnh, cái kia dự báo tương lai tiểu tử tại chiến đấu hồi cuối đột nhiên toàn thân đã biến thành bánh mật một dạng đồ vật trốn hướng về phía đông nam chạy. Đáng tiếc, không có chú ý tới hắn, bằng không thì liền có nhu chít chít ăn. Tính toán cậu, cái kia tìm tiếp bánh bích quy trái cây a, trái cây này ta nhưng không cho hắn đào tẩu. Đi khắp chân trời góc biển ta cũng muốn nắm bắt tới tay. Cùng lúc đó, tại hệ siêu nhân mỹ dạ no mi trong kinh thế giới bên trong, chặt lọt kẹ bở dù ly, chặt lọt kẹ cờ giặc cờ cùng chặt lọt kẹ tợ rồ ba người đang chen tại một mặt bể tan thành bánh kẹo trước gương, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bở dù lì tay khô héo chỉ gắt gao nắm chặt mép váy, trong kính thế giới ú quang chiếu dọi ra nàng hoảng sợ mặt mũi bầm mèo, cờ giặc cờ ca ca. Bọn hắn giống như đang tìm cái gì nàng âm thanh run rẩy đến cơ hồ nghe không rõ, sẽ không phải là đang tìm chúng ta à? Cờ giặc cờ nắm chặt hắn mũi tiêu quyển bình kiếm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xuyên thấu qua mặt kính chết sạng. Hắn nhìn thấy Phương Vũ một cước đá văng tiêu đường tòa thành xác, ánh mắt như ưng chuẩn giống như liếc nhìn một phía. Cái người điên kia cờ giặc cờ nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám phát ra quá lớn tiếng tâm ngay cả mụ mụ đều. Hắn làm sao dám? Tờ rột gậy kẹo sớm đã gãy, hắn liếm liếm môi khô khốc, âm thanh khàn khàn, tờ rột. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi Bắc Quốc. Cờ giặc cờ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bánh bích quy dưới khôi giáp cơ bắp kéo căng, vợ Julie lập tức mang bọn ta đi xa nhất tấm gương. Chỉ cần chạy trốn tới tổ len ranh giới hòn đảo không được. Vợ dù lì tuyệt vọng lắc đầu, đệ ngũ hoàng có ý định không có ý tại phá hủy trên đảo tấm gương, hắn và hắn dáng dấp giống nhau như lúc người từng nhà tại phá hủy tấm gương, ta căn bản không biết tổ len biên giới phải chăng đã có hắn tồn tại, nếu như mù quáng đi ra ngoài vợ dù lì lời nói này không tệ. Vạn quốc tuy lớn, nhưng tâm vong khoảng cách cũng không nhỏ. Phàm là cái này ba người dám từ trong kinh thế giới thò đầu ra. Như vậy chờ đợi bọn hắn, nhất định là từ trên trời đi xuống lôi đỉnh. Tiểu bái, liên quân trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Lưu Biểu khẽ vuốt râu dài, đảo mắt trong trướng chư hùng, chư vị, cái kia yêu nói Phương Vũ chiếm giữ Lạc Dương, lấy cháo mê hoặc dân tâm, nếu không còn sớm trừ, tất thành họa lớn. Hắn chuyển hướng Lưu Bị, Huyền Đức từng cùng giao thủ, không bằng nói một chút kẻ này thủ đoạn. Trong tay Lưu Bị chén trà két đất nước mở một đạo đường vân nhỏ. Trong trường thoáng chốc yên tĩnh, Tào Tháo nheo lại con mắt bên trong tinh quang lóe lên, Viên Thiệu khỏe miệng thì câu lên một vòng giọng niệm ai, ba ngày trước hắn cái kia 30 vạn đại quân bị Phương Vũ một người đánh tan thảm trạng còn rõ ràng trong mắt. Khúc Lưu Bị thả xuống chén trà, đầu ngón tay dính vào nước trà trên bàn trà vẽ ra vặn bẹo vết nước, người này có tam tuyệt. Lưu Yên vội vàng xích lại gần, cái nào tam tuyệt? Thứ nhất, bắt đầu thành binh chi thuật. Lưu Bị âm thanh khô khốc, ngày đó ta cùng với Vân Trường, Dực Đức liên thủ, bị hắn 28 đạo phân thân cầm cổ quái pháp khí áp chế, hắn vô ý thức sờ lên cánh tay trái, nơi đó đến nay còn giữ bị lôi độn gì ẩn đốt bị thương vết sẹo. Viên Diệu đột nhiên cười lạnh, hai to tặc ngược lại biết tầng tư. Cái kia yêu nói đáng sợ nhất rõ ràng là thứ hai, gọi ma chi pháp. Lưu Bị đánh gãy Viên Diệu, Đan Phượng trong mắt thoáng qua một tia vẻ đau xót, hắn có thể gọi đến 5 cái yêu ma, hỏa độn phần tiên, lôi độn liệt địa, nói xong đột nhiên ho khan kịch liệt lên, Quan Vũ đội vàng đưa lên khăn, chấm như tuyết vải lụa trong nháy mắt bị ho ra máu tươi nhiễm cùng hệ này. Thứ ba Lưu Bị lau khỏe miệng vết máu, đột nhiên vô bàn đứng dậy, chư công coi là thật không biết. Hắn câu kia thương thiên đã chết, cháo hoa đủ ăn mới thật sự là sát chiêu. Quân ta tướng sĩ nghe xong câu này, lại có một nửa tại chỗ phản chiến. Cái gì? Ba. Lưu Trương Ngọc bội ngã nát ấy. Ta hán thất thiên hạ, chỉ bằng hắn một câu cho cháo, liền có như thế nhiều người phản bội chạy trốn, thực sự là. Thật là khiến người ta phẫn hận. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Tào Tháo đột nhiên vỗ tay cười to, khá lắm cháo tiên. Hắn đứng dậy bước đi thong thả đến Lưu Bị trước mặt, đột nhiên hạ giọng, Huyền Đức à, ngươi lỗ hổng nói mấu chốt nhất một điểm. Gia hỏa này bản thân e rằng có cái kia một nửa ma thần lữ bố trí dũng. Lưu Bị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhớ tới chính mình ba huynh đệ cùng cái kia yêu nói đối chiến hình ảnh, gặp Lưu Bị sợ hãi như vậy biểu hiện, trong mắt Viên Thiệu vẻ châm chọc càng đậm. Hắn cố ý đem kim tôn đập đầm ầm trên bàn trà, rượu văng đến Lưu Bị vào áo, Huyền Đức công chẳng lẽ là bị cái kia yêu nói sợ vỡ mật. Liền câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không lưu loát. Kỳ thực Viên Thiệu tức thì bị hù không nhẹ, nhưng cái này thời điểm nhất thiết phải trào phúng Lưu Bị, đây là bởi vì làm thấp đi đồng minh, liền có thể tại Lạc Dương phân đến lợi ích lớn nhất. Viên Thiệu cười lạnh ra hiệu Nhan Lương Văn Sú, hai người các ngươi từng cùng cái kia yêu nói Phương Vũ giao thủ, lại nói một chút người này là không như trong truyền thuyết như vậy quỷ thần khó lường. Nhan Lương hiểu ý, ôn quyền lớn tiếng nói, chúa công minh giám, cái kia Phương Vũ bất quá ỷ vào yêu khí sắc bén, kỳ thực võ nghệ đều bình thường. Mặt tướng cùng hắn giao thủ lúc, hắn liên mộ ba đao đều không tiếp nổi, toàn bộ nhờ trò xảo quyệt thoát thân. Văn Sú cũng nết miệng phụ họa, chính là hắn cái kia xẻn rủ cự Phật nhìn như doan người, kỳ thực miệng còn gân thỏ. Nếu không phải hắn chơi lừa gạt dùng cháo hải vây khốn tác quân, nào đó sớm đem hắn chém ở dưới ngựa. Trong trướng chúng tướng xôn xao, Viên Thiệu hài lòng nuốt dâu. Đột nhiên, thử. Quan Vũ mắt phượng đột nhiên mở ra, thanh long hiển nguyệt đao tranh mà ra khỏi vỏ ba tấc. Cái kia Phương Vũ chính là đương thời anh hùng, hai người các ngươi nói hắn chỉ có nó biểu. Hắn tháo ra lục bảo, lộ ra lồng ngực nám đen trường ấn, thương thế kia chính là hắn tiện tay nhất kích lưu lại. Hai người như mạnh hơn hắn, không ngại tiếp quan mỗi nhất đao thử xem. Trương Phi càng là vỗ bàn đứng dậy, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Cái kia yêu nói một trưởng vô nát bọn ta ba huynh đệ binh khí, hai người thêm một khối còn chưa đủ hắn đổ nhắm. Chương 537, cháo, mới, đường đều có, các ngươi lấy cái gì đấu với ta? Chương 537, cháo, mới, đường đều có, các ngươi lấy cái gì đấu với ta? Trong doanh địa, Nhan Lương Văn Sú cùng cái kia Trương Phi Quan Vũ đang ở mỹ hùng. Ta quan hai người các ngươi, bất quá cũng chính là khí lực lớn điểm tiểu binh thôi, cùng cái kia Phương Vũ tương đối, giống như một ngày, một chỗ. Đến nơi nói ai là địa, trong lòng gương sáng đồng dạng. Nhan Lương nghe vậy giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, cú hễ nảy khuôn mặt tặc. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Mô gia lúc nào từng sợ cái kia yêu nói. Hắn tháo ra chiến bảo, lộ ra trước ngực giữ tận đốt bị thương vết sẹo, thương thế kia chính là cùng cái kia yêu nói liều mạng lưu lại. Ngược lại là ngươi. Hắn chỉ tay Quan Vũ, ngày đó tại thành Lạc Dương phía dưới, là ai bị một bát cháo nóng dọa đến đau đều cầm không vững. Văn Sú cũng âm dương quái khí phụ họa, chật chật, một ít người tự xưng dâu đẹp công, kết quả bị yêu nói một trưởng vỗ phải phun máu ba lần, bây giờ đổ tới làm hảo hán. Ngươi. Trương Phi mắt báo trợn lên, chữa bát xà mâu phanh mà sử tiến nền đá gạch. Ta đại ca nhân nghĩa, không cùng các ngươi tính toán, nhưng các ngươi còn dám hồ liệt liệt, tin hay không ta bây giờ liền đem hai ngươi xuyên thành mức quả. Trong trướng mùi thuốc súng đột nhiên nồng, Viên Thiệu mưu sĩ gặp kỳ đột nhiên âm trầm chen vào nói, giữ đức tướng quân uy phong thật to, như thế nào không thấy ngươi đi thành Lạc Dương tìm cái kia yêu nói báo thủ? Chẳng lẽ hắn cố ý kéo dài âm điệu, là sợ lại bị đánh thành bánh thịt? Phóng mẹ ngươi! Trương Phi vung lên xà mâu liền muốn đập về phía gặp kỳ, lại bị Lưu Bị gắt gao níu lại ống tay áo. Ngay tại bốn người dương cung bạc kiếm lúc, Tào Thao đột nhiên cười to ba tiếng, bình rượu đập ầm ầm trên bàn trà, chư công chấm đã. Hắn dạo bước đến bốn người trung gian, tất nhiên bốn vị đều cùng cái kia yêu nói giao thủ qua, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, không bằng để cho Nhan Lương Văn Sú hai vị tướng quân sau 7 ngày ngăn chặn Phương Vũ chủ lực. Không thể. Nhan Lương Văn Sú chăm miệng một lời mà nhảy lên, Văn Sú càng là gấp đến độ tiếng địa phương đều đi ra, Tào A Man ngươi thiếu đặt chỗ này gài bẫy. Cái kia yêu nói sẽ phân thân thuật, bọn ta ngăn chặn một cái có ích lợi gì? Quan Vũ thấy thế bước dâu cười lạnh, mới vừa rồi không phải thổi phồng ba đao có thể bại Phương Vũ sao? Như thế nào thật muốn dụng binh lúc, ngược lại thành rùa đen rút đầu. Thanh Long Hiển Nguyệt đao trên mặt đất vạch ra hỏa tinh, nếu hai vị không dám, quan mỗ nguyện tỷ lệ bản bộ binh mã làm tiên phong. Ngươi! Nhan Lương tức giận đến củ hệ mẻ khuôn mặt chuyển tím, đột nhiên đạp lăn bàn trà, đi thì đi. Ai sợ ai? Nhưng nào đó có một điều kiện. Hắn hung dữ chỉ hướng Quan Vũ, ngươi cụ hệ mẹ khuôn mặt tập nhất thiết phải cùng đi. Muốn chết cùng chết. Ha ha ha. Nhan Lương tướng quân nói rất hay. Chúng ta cùng chung mối thủ, muốn chết cùng chết. Tào Thao đứng ở trong trướng, đảo mắt chúng chư hầu, ánh mắt như nước, khóe miệng mỉm cười. Hắn chậm rãi dạo bước, ngón tay điểm nhẹ, từng cái mấy đạo, Lưu Cảnh Thăng dưới trướng, Hoàng Tổ, Thái Mạo, Văn Xính, tất cả kinh tướng mạnh tướng, Thủy Lục tất cả tinh. Lưu Biểu khẽ gật đầu, cái này là Dương, phải trả cho Hàn Thất. Bản sơ dưới trướng, Nhan Lương, Văn Sú, Sông Bắc Song Hùng ủy trấn thiên hạ. Càng có chứng cát, Cao Lãm, tất cả một đấu một bạn a. Viên Thiệu lạnh rên một tiếng, mặc dù trên mặt ngạo nghễ, nhưng trong lòng lại thầm mắng Tào Thao cố ý khích đem. Nhan Lương Văn Sú vừa mới còn sợ chiến lùi bước, bây giờ bị Tào Thao cứng rắn đẩy lên trận, há có thể bất bại. Huyền Đức huynh đệ ba người, Quan Vân Trường Thanh Long Ngã Nguyệt, Trương Dực Đức Trượng Bát Sả Mâu, tất cả đương thời hộ tướng. Cho dù cái kia yêu nói lại mạnh, há có thể địch nổi tam anh hợp lực. Lưu Bị hơi biến sắc mặt, hắn biết rõ Phương Vũ chi năng, tuyệt không phải Quan Vũ, Trương Phi có thể ngăn cản, nhưng bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn chỉ có thể trầm mặc. Lưu Quân Lang dưới trướng, Trương Nhậm, Nghiêm Nhan, thuộc trung danh tướng, cùng mãi nhàn thủ. Lưu Yên miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng lại thầm than, chính mình ở xa Ích Châu, vốn không muốn lội vũng nước đục này, nhưng mang tới hoàng thất tôn nghiêm, hắn cũng không dám chối từ. Bá Khuê Bạch Mã Nghiệt Vọng, Triệu Vân, Điền Giai, tất cả tiêu dũng tiền chiến. Công Tôn Toàn lông mày nhíu một cái, trong lòng không vui. Triệu Vân mặc dù dũng, nhưng chưa thành danh, Tào Thao cử động lần này, rõ ràng là buộc hắn ra người chịu chết. Cuối cùng, Tào Thao đột nhiên quay người, phóng khoáng cười to, đến nỗi ta Tào Mạnh Đức dưới trướng hắn đông nhiên vỗ bàn một cái, tiếng như lôi đỉnh, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Dũng Quan Tam Quân. Điền Bi, Hứa Trử, Lực Địch Bạt Phu. Trương Liêu, Từ Hoàng, Chí Dũng Song Toàn. Càng có ta Tào Doanh Hổ bí vô số, hắn ánh mắt sáng rực, liếc nhìn đám người, cao giọng nói, như thế hùng binh mạnh tướng, hợp chiến cái kia cái gọi là cháo tiên hà có đánh không lại lý lẽ. Trong trướng nhất thời yên tĩnh, chỉ có mưa to đập doanh trướng thanh âm. Viên Thiệu cười lạnh không nói, Lưu Bị cúi đầu trầm tư, Lưu Biểu, Lưu Yên, Công Tôn Toàn giai sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Tào Thao lời ấy, bất quá là bức đám người tự chiến. Hảo. Tào Thao đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lạc Dương phương hướng, nghiêm nghị nói, sau 7 ngày, chư quân vây quanh, tất chu này yêu. Ngoài trướng lôi quang nổ tung, chiếu rọi xuất chúng người khác nhau thần sắc. Có người sợ hãi, có người phẫn hận, có người tuyệt vọng, cũng không người dám nói lui. Một hồi huyết chiến, không thể tránh được. Đêm khuya vạn quốc, lệ cổ bẩy vào tiêu đường sắc phế tích bên trên, trong không khí tràn ngập ngọt ngào mùi khét lẹt. Một mặt không đang chú ý bánh kẹo tấm gương hơi hơi rung động, mặt kính nổi lên gợn sóng, chặt lọt kẻ bở dù ly, chặt lọt kẻ cờ giặc cờ cùng chặt lọt kẻ tợ rộn tợ rộ ba người chật vật chui ra. Cờ giặc cờ ngắm nhìn một phía, xác nhận không người sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng trốn ra được. Bở dù ly, mau dẫn chúng ta đi vào biển, nhất thiết phải lập tức rời đi vạn quốc. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, phản phất sợ kinh động tồn tại đáng sợ nào. Tợ rộn tợ rộ liếm liếm môi khô khốc, khẩn trương thúc giục, tợ rộn đi mau. Tên đưa kẻ bùn sổ cũ nói không chừng có thể bao trùm cả tòa đảo. Vợ du lì gật gật đầu, tay khô héo chỉ chăm chú nắm chặt mép ấy, đi theo ta. Ta biết một đầu đường nhỏ. Ba người rón rén mà xuyên qua phế tích, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ giẫm nát một khối lớp đường áo dẫn tới chú ý nhanh. Nhanh lên nữa. Cờ giặc cờ thấp giọng thúc giục, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn quay đầu nhìn một cái đã từng phồn hoa bánh gà tô đảo, bây giờ chỉ còn lại một mảnh nám đen hô to, trong lòng vừa phẫn nộ lại sợ hãi. Cuối cùng, ba người đã tới bờ biển. Gió đêm sen lẫn canh nồng nước biển bị, nơi xa đường chân trời mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc thương thuyền cái bóng. Quá tốt rồi. Đờ dồn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cướp được một chiếc thuyền, chúng ta liền có thể lời còn chưa dứt, bầu trời chợt sáng lên chói mắt lôi quang. Ba, một đạo lôi đỉnh tinh chuẩn đánh xuống, vợ dù lì thậm chí không kịp thét lên, cả người liền bị điện giật phải cháy đen, trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, bị giả no mi năng lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Vợ dù lì, cờ giặc cờ muốn rách cả mí mắt, mới tiêu quyển bính kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhưng mà một giây sau, động tác của hắn cứng lại. Trên bầu trời, Phương Vũ thân ảnh chậm rãi hiện lên, tóc đen tại lôi quang bên trong của vũ, khoe miệng mang theo hài hước đủ cười, nha. Ba vị đây là muốn đi chỗ nào à? Tợ rồ hai chân như nhũ ra, kém chút bị giảm xuống đất. Ngươi làm sao lại? Phương Vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hoạt động cổ tay. Ta đi khắp chân trời góc biển cũng muốn cầm tới bánh bích quy trái cây. Hắn ánh mắt khóa chặt cờ giặc cờ, liếm môi một cái. Lần này tốt, dân chúng có món điểm tâm ngọt ăn. Cờ giặc cờ cắn răng, bánh bích quy khôi giáp cấp tốc bao trùm toàn thân, mũi kiếm trực chỉ Phương Vũ, bớt xem thường người. Ta thế nhưng là chặt lọt kẹ cờ giặc cờ. Bánh bích quy trái cây năng lực giả. Phương Vũ cười nạo một tiếng, ngay cả hạ sổ cũ đều chẳng muốn mở, thân hình lói lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt cờ giặc cờ, đấm ra một quyền. Phanh! Bánh bích quy khôi giáp giống như giấy giống như vỡ vụn, cờ giặc cờ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại tiêu đường trên bờ cát. Cờ rồ thấy thế, quay người liền nghĩ trốn, kết quả dưới chân bị đau, một đạo tia sáng quán xuyên mu bàn chân của hắn, té một cái ngã gục. Cờ rồ quay đầu, nhìn thấy Phương Vũ đang ở trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy niềm ngấm. Đừng giết ta. Cờ rồ âm thanh run rẩy, ta có thể nói cho ngươi khác gia tộc thành viên chỗ ẩn thân. Phương Vũ lắc đầu, thở dài, đáng tiếc ta đối với các ngươi chặt lọt kẻ gia tộc nội bộ mâu thuẫn không có hứng thú. Hắn giơ tay, hướng về phía mặt đất thông linh. Bành! Một chỗ quả táo đột nhiên xuất hiện, tợn rộ sát mặt trắng bệnh. Không, không cần. Bành! Lôi quang nuốt sống thân ảnh của hắn. Một lát sau, Phương Vũ trên mặt đất tìm được một quả biến dị quả táo. Phương Vũ nhặt lên trái cây, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hướng đi Cờ Giặc Cờ, một cước giẫm ở lồng ngực của hắn, bánh bích quy trái cây thế nhưng là lần này mục tiêu chủ yếu. Giang giác. Một cước xuống, Cờ Giặc Cờ phòng ngự trong nháy mắt tan rã. Phương Vũ ngắm nhìn bốn phía, tìm được, trong tay cầm hai quả trái cây, Phương Vũ nhếch miệng nở nụ cười, lần này, vạn quốc món điểm tâm đủ. Đêm khuya, đang tại cháo sảnh kế hoạch đại trúc tương lai Tam Quốc Phương Vũ đột nhiên bị hải tặc Phương Vũ giật mình tỉnh giấc. Tình huynh đệ, ta làm đến mơ trái cây, bánh bích quy trái cây, chế tạo bánh kẹo liếm liếm trái cây, mỡ bỏ trái cây. Tam Quốc Phương Vũ trước mắt sáng lên, ngươi nói là, ta đại trúc ngoại trừ cháo cùng dưa muối, ngay cả món điểm tâm ngọt đều có. Cái này đều là cao cấp món điểm tâm ngọt, tiểu thương trường đều phải bán hơn 40 cùng một chỗ cái chủng loại kia. Đám kia lưu dân tiên tiên địa qua dưa muối, ăn cái này đoán chừng phải là ruột, ngươi có thể kiểm chế một chút. Tam Quốc Phương Vũ mặt tràn đầy hưng phấn. Lần này tốt, ta có mỡ bỏ bánh ngọt nhỏ nơi tay, lương khô bánh bích quy phối, tiểu hài còn có đường ăn. Nhiệt lượng, than thủy, muối phân, những thứ này đều có. Hải Tặc Phương Vũ gật đầu, "Ân, sóng này bách tính hạnh phúc chỉ số trực tiếp tăng gọn, ngươi phải suy nghĩ một chút như thế nào tiếp nhận nhiều nhân khẩu như vậy, mà khác gì ẩm thế nhưng là có chiếu cô ta suy nghĩ, liếm liếm trái cây làm đường mà nói, so còn lại trái cây làm ra cái đồ ngọt phải đơn giản rất nhiều. Vậy liền để hỏa độn gì ở ngăn liếm liếm trái cây trước tiên." Thế là, tại buổi sáng cháo sảnh cửa ra vào, Phương Vũ ném ra mấy chục cái túi lớn, phân phó ba tài phái binh sĩ, đem bánh kẹo cho mọi người phân ra ngoài. Không gian đường này, đại trúc thành, mỗi người khuôn mặt bên trên đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Đây chính là đường hàng cao cấp, hoàng thân quốc thích lại như thế nào? Ăn qua đại bạch thỏ nãi đường sao? Viên Thiệu trong đại trướng, tơ vàng gỗ trinh nam trên bàn trà tán lạc mấy quả dùng thải sắt túi giấy dầu bao lấy bánh kẹo. Chư Phi thô to ngón tay bốc lên một quả, tò mò xoay chuyển dò xét, cái này hoa hoa lục lục cái gì sự vật? Dược đức. Lưu Bị vội vàng bắt khẽ, đã thấy Trương Phi đã liền đường mang giấy nhét vào trong miệng. Kịch cộm tiếng ngay tại yên tĩnh trong quân trướng phá lệ chói tai, Viên Thiệu mới nhập ái thiếp tức giận chống nạnh, cái kia rõ ràng là nàng tìm người từ đại trúc thành hai nói con buôn mua được, lại bị cái này đèn tư ăn. Ân. Trương Phi mắt báo đột nhiên trừng tròn xoe, mạch sắc khuôn mặt nổi lên khắc thường cụ hệ này choáng. Hắn một phát bắt được Lưu Bị lục bảo ống tay áo, đè thấp trong thanh âm mang theo trước nay chưa có rung động, "Đại ca, cái này đường trong đường này lại có sữa châu tư vị." Hắn hầu kết nhấp nhô nuốt xuống nước đường, bờ môi còn dính sáng lấp lánh đường nước động, "Ta tại chắc quận bán thịt lúc, gặp qua Tây vực thương nhân mang sữa đặc, đều không như vậy." Lưu Bị bỗng nhiên bóp lấy tam đệ cổ tay, mắt vượng bên trong hàn quang lấp lóe. Rõ ràng Trương Phi không nên biểu hiện như thế. Trương Phi đột nhiên đem còn lại bánh kẹo chụp trở về bàn trà, lực đạo sự chấn động mạnh phải nghiên mực nhảy lên. Ta lão Trương không có thèm cái này đồ bỏ. Có thể nuốt nuốt nước miếng âm thanh lại bán rẻ hắn, hắn rõ ràng còn muốn ăn. Lưu Bị nhìn qua trên bàn trà đống kia bánh kẹo, đột nhiên cảm thấy cái gọi là giúp đỡ hắn thất đại nghiệp, tại cái này ngọt ngào dụ hoặc phía trước lại lộ ra như thế tái nhợt nụ cười. Chương 538, ra cắt lượng mèo hay chương 538, ra cắt lượng mèo hay kẹo này phong ba còn không có qua bao lâu, đại trúc rất nhiều người đã ăn được mới mẹ đồ vật. Viên Thiệu tơ vàng trong đại trướng, hơn 10 tên thị nữ tay nâng mạ vàng chậu nối đuôi nhau mà vào. Địa bàn được lấy cũng không phải là những ngày qua chân tu mỹ vị, mà là từng khối dùng tơ lụa bao khỏa màu ngà sữa khối lập phương. Phu nhân, đây là mới từ đại trúc thành vận tới hoàng ngãi du. Quản gia không lưng tiến đến Lưu phu nhân bên hai, âm thanh ép tới cực thấp, hoa ba cân hoàng kim, liền đổi một khối nhỏ như vậy. Lưu phu nhân rỗi ra được bảo dưỡng nghi ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc đoàn kia mềm mại vật chất. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm để cho nàng hít sâu một hơi. So thượng đẳng nhất mỡ dê còn nhỏ hơn chán, so mới hái đông còn muốn xoa tung. Nhanh, nhanh đi mời chân muội muội tới. Lưu phu nhân đột nhiên kích động lên, liền âm thanh cũng thay đổi điệu, liền nói ta chỗ này có đồ tốt. Ngoài trướng đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Viên Thiệu sủng ái nhất chân phu nhân xách theo váy chạy chậm đi vào, trên búi tóc kim châm cài tóc đinh đương văng rội, nàng liếc mắt liền thấy được chậu bên trong mơ, mắt hạnh bên trong lập tức bắn ra sói đói một dạng tia sáng. Tỷ tỷ, chân phu nhân một phát bắt được Lưu phu nhân thủ nghe nói đại trúc thành bên kia mới ra cái gì trứng gà cao là dùng cái này hoàng mãi du làm. Lưu phu nhân thần bí cười cười, từ trong tay áo móc ra một khối dùng túi giấy dầu bao lấy vật. Tiết lộ tầng tầng đóng gói, một khối màu vàng kim hình tròn bánh ngọt hiện lộ ra, đỉnh chóp còn phiếu lấy hoa văn hình dáng mơ. Này, đây chính là chân phu nhân, âm thanh đều đang phát run. Xuyệt, Lưu phu nhân làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, ta để cho gia phó gia vệ Lưu dân trà trộn vào đại trúc thành, hoa hai thất gấm tứ xuyên mới đổi lấy. Hai vị quý phụ nhân tụ cùng một chỗ, giống làm như kẻ gian chia ăn khối kia bánh gà tổ. Mơ tại đầu lưới hỏa tan trong nấy mắt, chân phu nhân lại nước mắt chảy xuống. Trời ạ, nàng nghẹn ngào nói, đời ta, sống vô dụng rồi. Cùng lúc đó, Viên Thiệu đang tại trung quân đại trướng cùng lưu sĩ nhóm thương nghị quân tình. Hắn bực bội phát hiện, ngày xưa thao thao bất tuyệt gặp kỳ hôm nay lúc nào cũng thất thần, điển phong thì càng không ngừng liếm môi. Chúa công, truyền lệnh binh đột nhiên xâm nhập, không xong. Các phu nhân Viên Thiệu vỗ bàn đứng dậy, còn thể thống gì? Từ từ nói. Các phu nhân đang thu thập tế nhuyễn, nói muốn. Nói phải phái người đi đại trúc thành mua sắm cái gì bánh kem trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Viên Thiệu sắc mặt từ cùng hệ này chuyển xanh, cuối cùng trở nên trắng bệnh. Hắn bỗng nhiên lật tung bàn trà, thẻ tre rầm rầm rơi lả tả trên đất. Phản. Tất cả phản rồi. Viên Thiệu tiếng gầm gừ trải rộng doanh trướng, trận chiến còn không có đánh, hậu cần trước tiên bị viên đạn bọc đường hủy. Quách Đồ cẩn thận từng ly từng tí lại gần, chúa công bất giận. Kỳ thực, hạ quan cũng nghe nói cái kia bánh kem ngậm miệng. Viên Thiệu một cước đạp lăn Quách Đồ, ngươi cũng chúng ta hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn cái này yêu nói đem quân ta doanh hại thành bộ dáng gì. Đi ra đại trướng, Viên Thiệu bị trước mắt cảnh tượng cả kinh lùi lại ba bước. Các thân binh của hắn top 5 top 3 ngồi xổm ở trong góc, mỗi người trong tay đều nắm chặt xanh xanh đỏ đỏ giấy gói kẹo. Đáng sợ hơn là, khi hắn nổi giận đùng đùng đi qua, những thứ này ngày xưa đối với hắn kính sợ có phép binh sĩ thế mà không có lập tức hành lễ, mà là vội vàng đem đồ vật gì hướng về trong miệng nhét. Nhan Lương, Văn Sú, Viên Thiệu nghiêm nghị quát lên. Hai vị đại tướng vội vàng chạy đến, Nhan Lương râu ria bên trên còn dính khả nghi màu trắng mơ. Văn Sú thì càng không ngừng đánh ấp, trong không khí tràn ngập ngọt ngào khí tức. Các người Viên Thiệu ngón tay run rẩy chỉ hướng Thích Đường, cũng tại ăn yêu vật kia đồ vật. Nhan Lương bịch quỳ xuống, chúa công minh giám. Mặt tướng chỉ là muốn nếm thử địch nhân có gì quỷ kế đánh rắm. Viên Thiệu một cước đá vào Nhan Lương trên vai, ngươi cho ta là con nít 3 tuổi. Đúng lúc này, một hồi quen thuộc hương khí bay tới. Viên Thiệu quay đầu, trông thấy chính mình chính thất Lưu phu nhân mang theo mười mấy quý phụ nhân trùng trùng điệp điệp đi tới, mỗi người trong tay đều nâng tinh xảo hộp cơm. Phu quân. Lưu phu nhân đoan trang hành lễ, âm thanh lại mang theo không cho cự tuyệt kiên quyết, thiếp thân đã sai người chuẩn bị tốt xe ngựa, ngày mai liền đi Đại Trúc Thành. Viên Thiệu thái dương huyệt thình thịch trực ngày, ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe nói cái kia hoàng mãi du trứng gà cao nhất thiết phải làm ăn tại chỗ. Lưu phu nhân lý trực khí chẳng nói, thiếp thân càng nghĩ, vẫn là tự mình đi một chuyến cho thỏa đáng. Viên Thiệu đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn đỡ lấy cột cờ, trông thấy trong doanh địa khắp nơi là xì xào bàn tán binh sĩ, người được trong không khí vẫy không ra ngọt ngào khí tức, nghe được các phu nhân thảo luận muốn dẫn bao nhiêu vàng bạc đi trại địch mua sắm. Song Viên Thiệu tự lẩm bẩm, cuộc chiến này còn không có đánh, chúng ta cũng đã thua nơi xa. Tào Thao doanh trướng xe trước thủy mã long. Viên Thiệu nheo lại con mắt, mơ hồ trông thấy Tào doanh binh sĩ đang tại dỡ xuống xe dùng túi giấy dầu bao lấy hàng hóa. Hạ Hầu Viên đứng tại một bên, cầm trong tay sổ sách càng không ngừng phát họa. Viên Thiệu đột nhiên minh bạch cái gì, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng bay lên đỉnh đầu. Tào Aman, hắn cắn răng nghiến lợi gạt ra ba chữ này, ngươi đã sớm cái kia Tào Thao là người thế nào? Đỉnh cấp nhân thê kẻ yêu thích, hiện nay đồ vật gì đối với phụ nhân cực kỳ có sức hấp dẫn. Đương nhiên là cái này, Đại Trúc Thành, Hoàng Mãi Du, trứng gà bánh ngọt. Viên Thiệu, Tào Thao bên này đều bị tai họa trở thành lần này bộ dáng, đồng thời Lưu Bị trận doanh cũng không bình yên. Đám binh sĩ thèm, các gia quyến thèm, người người đều nghĩ nhấm nháp một chút Đại Trúc mới đồ ngọt. Lưu Bị nhìn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Giống như thế gian này, chỉ có hắn còn nhắc tới Hán Thất Thiên Hạ. Lưu Sư Quân, từ thứ chắc tay, nơi đây có ta một bằng hữu cũ, tên là Ngọa Long Tiên Sinh, ta quan ngươi sầu mi khổ kiểm, không bằng đi hỏi một chút ý nghĩ của hắn. Ngọa Long. Lưu Bị nghe Ngọa Long Tiên Sinh chỉ dành, trong lòng an tâm một chút, liền dẫn Quan Vũ, Trương Phi hai người, trang bị nhẹ nhàng, đi tới Ngọa Long Cương. Dọc theo đường đi, ba người thấy đều là bách tính mang theo đủ cười, trong tay nâng các thức món điểm tâm ngọt, thậm chí có hài đồng truy đuổi chơi đùa, trong miệng hàm chứa bánh kẹo, hoan thanh tiếu ngự bên tai không dứt. Lưu Bị cau mày, trong lòng càng trầm trọng. Đến Ngọa Long Cương chỉ thấy nhà tranh thấp thoáng tại thúy trúc ở giữa, thanh lũ lịch sự tao nhã. Lưu Bị chỉnh lý y quan, cung kính gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa khẽ mở, một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khuôn mặt gầy gò thanh niên nam tử ra đón, chính là Gia Cát Lượng. Huyền Đức công đường xa mà đến, hiện ra không có từ xa tiếp đón. Gia Cát Lượng mỉm cười, nghiêng người để cho ba người đi vào. Chủ khách sau khi ngồi xuống, Lưu Bị không kịp chờ đợi nói, tiên sinh, bây giờ yêu nói Phương Vũ chiếm giữ Lạc Dương, lấy cháo mê hoặc dân tâm, càng lấy món điểm tâm ngọt loạn quân ta tâm, ta Hán Thất Giang Sơn, há có thể dung hắn ngông cuồng như thế? Khẩn cầu tiên sinh chỉ điểm, như thế nào phá này Đại Trúc chi cục? Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, ánh mắt thâm thúy, Huyền Đức công, hiện ra có lời muốn hỏi, không biết có nên nói hay không? Lưu Bị chắc tay, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, Huyền Đức công luôn miệng nói Phương Vũ là yêu nói, nhưng hắn phát cháo tế dân, phân đường cùng bách tính, làm cho cơ giả phải ăn, người nghèo phải nhạc, cử động lần này cùng Huyền Đức công nhân đức chi danh có khác biệt gì? Lưu Bị nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Trương Phi lại kìm nén không được, vỗ bàn đứng dậy, tiên sinh lời ấy sai rồi, cái kia Phương Vũ rõ ràng là yêu thuật nghi ngờ chúng, há có thể cùng nhà ta đại ca đánh đồng? Gia Cát Lượng không chút hoang mang, từ trong tay áo lấy ra một khối dùng túi giấy dầu bao lấy bánh kem, đặt ở trên bàn, Dực Đức tướng quân có thể hưởng qua bữa này. Trương Phi gặp một lần bánh gà tổ, cổ họng nhấp nô, lại cố nén muốn ăn, hừ lạnh nói, yêu vật mà thôi, ta không có thèm. Gia Cát Lượng cười khẽ, Dực Đức tướng quân hà tất lừa mình dối người? Vật này bất quá là đường, trứng, mai chế, tại sao yêu thuật? Phương Vũ có thể lấy vật tầm thường hóa mục nát thành thần kỳ, đây là đại tài. Lưu Bị trầm mặc thật lâu, cuối cùng thắn nói, tiên sinh nói cực phải, nhưng Vương Vũ chiếm giữ Lạc Dương, lập quốc xưng là cháu rõ ràng là xem thường ta Hán Thất chính thống, thân ta là Hán Thất dòng họ, há có thể ngồi yên không để ý đến? Gia Cát Lượng thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, Huyền Đức công, Phương Vũ mạnh, không tại cháu cùng đường, mà tại dân tâm, hắn phát cháu tế dân, bách tính cảm ơn, hắn phân đường cùng hài đồng vui cười, nếu Huyền Đức công cưỡng ép chinh phạt, sẽ chỉ làm bách tính xem ngươi là địch. Lưu Bị vội vàng nói, vậy theo tiên sinh góc nhìn, ta làm như thế nào? Gia Cát Lượng quạt lông điểm nhẹ, chậm rãi nói, Huyền Đức công nếu muốn phá cục, chỉ có lấy nhân đối với nhân, dùng đức báo đức, Phương Vũ phát cháo, ngươi liền mở kho phóng lương, Phương Vũ phân đường, ngươi liền rộng bố ân huệ đãi dân tâm quy thuận, Phương Vũ chưa đánh đã tan. Lưu Bị giống như là bị người nắm được cổ họng, cái này Gia Cát Lượng cười cười, không sao, ta ngược lại thật ra biết được một chút làm ruộng nhỏ hay, đồ ăn bao no. Hắn có cháo hoa trứng gà bánh ngọt, ta có trưng màn thầu rau cải trắng, chúng ta ngay tại trên dân sinh, cùng hắn đọ sức một phen. Lưu Bị vội vàng cúi đầu, tiên sinh làm phiền. Quan Vũ cũng là chắp tay, Gia Cát Khổng Minh không hổ là ngoại long. Trương Phi do dự nửa ngày, xoa xoa khóe miệng chảy nước miếng, ta cũng giống vậy. Chương 539, mới Phương Vũ, cái này mẹ nó là sư Đa Lĩnh. Chương 539, mới Phương Vũ, cái này mẹ nó là sư Đa Lĩnh. Thần thoại Tam Quốc dân chúng bởi vì lớn cháo, bởi vì Phương Vũ tồn tại, trải qua nội quyển thức cơm no sinh hoạt. Nhưng một đầu khác, nước nào đó Phương Vũ, bây giờ lại cơ hồ phải chết đói tại đầu đường. Phương Vũ có giúp ở đông thị đường phố trong bóng tối, trong bụng cảm giác đói bụng giống một cái dao cùn, chậm chạp mà kéo dài cắt nội tạng của hắn. Ba ngày, dòng dã ba ngày hắn uống qua mấy ngụm ránh nước bẩn bên trong nước bẩn. Ngón tay của hắn vô ý thức đào khoét mặt đất, đầu ngón tay sớm đã mài hỏng, lại ngay cả một hạt có thể lót dạ bụi đất cũng không tìm tới. Xin thương xót ta, hắn thanh âm khàn khàn bao phủ tại trong viên náo phố xá, không có ai dừng bước lại. Phương Vũ khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ mà đảo qua đường đi. Đường lát đá giữa khe hở khảm không biết tên sương vỡ, cách đó không xa một bộ nửa thi thể thối giữa nằm ngang ở bên đường, mấy con kiên kiên đang nhàn nhã mà mổ lấy thì thối. Đi ngang qua người đi đường đối với cái này nhìn như không thấy, thậm chí có người chán ghét đá văng ra cản đường tay cụt, giống như đá văng ra một khối cản trở tảng đá. Đây chính là nước Sư Đà, một cái bị Tam Đại Yêu Vương thống trị quốc độ. Phương Vũ nhớ kỹ chính mình vừa tới ở đây lúc chấn kinh. Đó là một tháng trước, hắn đi theo thương đội xuyên qua sa mạc, vốn cho rằng có thể ở tòa này trong truyền thuyết phồn hoa thành thị mưu cái sinh kế. Nhưng khi hắn bước vào cửa thành một khắc này, đập vào mặt không phải trong tưởng tượng chợ búa ồn ào náo động, mà là mùi máu tanh nồng đậm cùng tử vong khí tức. Mới tới. Lúc đó thủ vệ Lang Yêu toét ra huyết buồn đại khẩu, bén nhọn răng nanh bên trên còn mang theo thịt băm, nhớ kỹ quý củ. Ban ngày đi đường tối đầu, buổi tối biệt điểm đèn, mỗi tháng mùng một chuẩn bị kỹ càng cống phẩm. Phương Vũ về sau mới minh bạch những quy củ này hàng nghĩa. Nước Sư Đà từ Tam Đại Yêu Vương cộng trị, Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở hoàng cung, Thanh Sư Vương trưởng khống thương nhân, Bạch Tượng Vương thống lĩnh quân đội. Bọn chúng riêng phần mình phân chia phạm vi thế lực, lại có một điểm giống nhau, xem nhân mạng như cỏ rác. Van cầu ngài Phương Vũ rôi ra tay run rẩy, bắt được một cái đi ngang qua phụ nhân góc áo. Phụ nhân kia mặc coi như thể diện tơ lụa y phục, hẳn là cái nào đó thương giả ra người hầu. Phụ nhân bỗng nhiên hất tay của hắn ra, trong mắt thoáng qua hoảng sợ, đừng đụng ta. Ngươi muốn hại chết ta sao? Nàng khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, hạ giọng nói, bị tuần tra trông thấy ta cho ngươi đổ vật, hai chúng ta đều phải tiến huyết thực phòng. Huyết thực phòng? Phương Vũ dùng mình một cái. Đó là Kim Sĩ Đại Bằng Vương thiết lập từ thiện cơ quan, mỹ kỳ danh viết thu nhận không nhà để về giả, kỳ thực đem người sống chế thành thịt khô, cung phụng cho thượng tầng yêu quái hưởng dụng. Nghe nói mỗi tháng mùng 1, hoàng cung đều biết tổ chức bách yêu yến, trong bữa tiệc được hoan nghênh nhất chính là dê hai chân chế thành các loại món ăn. Phụ nhân vội vàng rời đi, Phương Vũ ánh mắt đi theo bóng lưng của nàng, thẳng đến đau đớn một hồi từ phần bụng đánh tới. Hắn cuộn mình càng chặt hơn, cái chán chống đỡ tại trên mặt đất lạnh như băng. Mặt đất cũng không bơm bước, có đồ vật gì cần lấy mặt của hắn. Hắn miễn cưỡng tập trung ánh mắt, phát hiện đó là một đoạn nhân loại xương ngón tay, đã phong hóa phải trắng bệnh. Thủy trong cổ họng của hắn gạt ra một chữ, lại ngay cả nước bọt đều bài tiết không ra ngoài. Đường đi bên trên người đến người đi. Ngoài ba bước liền có một bộ tươi mới thi thể, trong hốc mắt bỏ đầy giỏi bỏ. Không có người thu thập, bởi vì thu thập thi thể tạm dịch đầu tuần vừa bị Kim Sĩ Đại Bằng Vương thân vệ bắt đi làm huyết thực. Hai cái tiểu thương thậm chí liền đứng tại bên cạnh thi thể có kẻ mặc cả, thỉnh thoảng đá văng ra cản trở chân gãy. Thượng đẳng nhỏ thai. Hôm qua vừa lấy người phụ nữ có thai. Một cái lưng còng lão đầu xốc lên trên xe đẩy vải bố, lộ ra một đoàn tím màu đỏ khối thịt. Phương Vũ đột nhiên nôn khan lên, lại chỉ phun ra mấy ngụm màu vàng xanh lá mật. Cút xa một chút. Bán bánh bao nhân thịt người chủ quán một bầu nấu thi nước sôi rồi tới, bỏng đến Phương Vũ ngu bàn tay trong nháy mắt nổi bóng. Nhưng lanh mắt hắn đột nhiên phát hiện, trên mặt đất lại có khối bánh. Hắn bản năng nhào về phía trên mặt đất nửa khối lên mút bánh mảnh, lại bị một cái mặc da trâu dày chân đạp dừng tay chỉ. Răng rác một tiếng, nó đút gãy xương, nhưng đau đớn đã trở nên rất xa xôi. Đói khát đến cực hạn, thân thể sẽ chặt đứt đối với cảm giác đau cảm giác, đây là nước Sư Đà khu dân nghèo thưởng thức. Cái này chút thịt đều không đủ nhét cái răng. Dẫm Phương Vũ tay thằn lằn yêu phú lưới, cút đi, trở lại gầy gò điểm, ngược lại là có đại yêu thích ăn. Phương Vũ dùng cái chán chống đỡ mặt đất hướng phía trước bò. Ngoài ba trượng có cái thiệu thùng nước, hôm qua hắn tại bên trong mò được hơn phân nửa mảnh thối giữa rau quả. Nhưng hôm nay bên thùng nhiều cỗ hài nhi thi thể, bàn tay nho nhỏ pha đến trắng bệnh, phần tay vết cắt chỉnh tề, hiển nhiên là bị khô huyết hậu để qua một bên phẩm. Thiệu đồng hồ nước mặt nổi một tầng dầu màng, chiếu ra Phương Vũ biến hình cái bóng. Xương gò má nhô ra giống muốn đâm thủng da mặt, hốc mắt thân hãm thành hai cái hắc động. Mặc kệ, uống trước. Ừ ngực. Thanh hôi thiệu nước bẩn nuốt vào trong bụng. Mặc kệ như thế nào, liền xem như thiệu túi thủy, cũng so cái kia thi thủy muốn mạnh hơn không thiếu. Cơm nước no nê Phương Vũ bắt đầu tìm kiếm đường ra. Hắn có không hiểu thấu cầu sinh ý chí. Cho dù hắn cũng không biết vì cái gì mình tại thế này nói còn muốn sống sót. Huyết thực phòng thu người. Lương tháng 3 cân hoa màu. Đồng la âm thanh từ cuối phố truyền đến, Phương Vũ con ngươi có rút lại một chút. Kim Sĩ Đại Bằng Vương thiết lập từ thiện đường thu khổ lực. Phương Vũ thử đứng lên, đầu gối lại giống thối giữa đầu gô giống như phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Hắn đổi dùng bò, móng tay tại phiến đá trong khe móc ra vết máu. Vòng qua ba cái bên đường giao phối cậu yêu, cuối cùng thấy được huyết thực phòng vải xanh phấn gọi hồn. Đội ngũ đẩy hơn 10 người. Phía trước nhất là cái mẫu thân đang bán nữ nhi, chừng 10 tuổi tiểu nữ hài trong mắt tất cả đều là dự mắt, bụng phồng đến như nhét một dưa hấu. Đó là trường kỳ ăn đất sét trắng triệu chứng. Thu mua chư yêu nặn ra nữ hài miệng nhìn răng lợi, răng cửa vàng khẽ bên trên còn dính thổ cặn bã. Thứ đẳng hóa. Chư yêu hướng về trên bàn cân ném đi 2 cân đen xì thuốc hàng, đầu tháng sau nhiều lần tới, vô béo điểm. Phương Vũ leo đến cái cân lúc trước, chư yêu lô mũi mấp máy hai cái. Ôn dịch bị, Lan. Nhiễm bệnh không cần. Đồng Lan nện ở Phương Vũ trên lưng, hắn lăn đến bên đường, đụng ngã lăn một cái bán xương người hàng mỹ nghệ sạp hàng. Xương sườn điêu cây trầm, xương ngón tay chuỗi vòng tay gắn một chỗ. Chủ quán là cái thiếu cánh tay phải lão đầu, dùng còn lại tay trái nắm lên thô nhất một cây xương đùi liền đập. Bồi thương tiền. Đây chính là Bạch Tượng Vương thân vệ đặt xương sọ chén rượu. Cốt đồng đập vào Phương Vũ thái dương trên huyệt, thế giới lập tức đen một nửa. Hắn mơ hồ trông thấy lão đầu bên hông lệnh bài. Nguyên lai là cái hái liệu người chuyên môn thu thập mới mẹ thi thể ra công thành dụng cụ mánh đặc cách thương gia. Tại nước Sư Đà, loại này chức vị phải tốn 20 lượng bạc mua, còn được cung cấp một người sống làm tiền đặt cọc. Trời tối đương thời lên mưa axit. Mưa này căn bản không thể uống, nhỏ giọt trên thân, còn có thể đau nhức. Phương Vũ quần tại dưới mái hiên, nhìn nước mưa đem mặt đường huyết cấu hướng thành phấn màu đỏ dòng suối. Đối diện tiểu lâu đang tổ chức yến hội, giấy dán cửa sổ chiếu lên ra đám yêu quái nâng chén cái bóng. Thế này nói dù cho trong lòng cầu sinh dục lại mạnh, nhưng nhìn đến người cùng yêu chênh lệch Phương Vũ, cuối cùng vẫn là gánh không được. A a a. Lao Tắc Tiên, đáng chết đẩy trời thần phật. Mở ra con mắt xem một chút đi. Các ngươi thụ lấy lương hỏa, cũng không nhìn cái này nước sư đã thảm trạng. Cái gì thân phận? Đều mẹ hắn là cầu thí, cũng là ăn người không nhà xương đạo đức giả đồ vật. Ta, Thảo, ngươi, mẹ, cầu thí Phật. Ta, Thảo, các ngươi, mẹ a, phù phù. Tức thì nóng giận công tâm phía dưới, vốn là dinh dưỡng không đầy đủ Phương Vũ, đầu hướng về sau, trực tiếp ngã xuống trong nước. Trước khi hôn mê, Phương Vũ chỉ có một cái ý niệm, nếu như mình có năng lực, liền đem cái này đẩy trời thân phận giết mấy lần, đem bọn hắn nhạc viên hủy cái út sấp. Chương 540, Tây Du đồng bộ, diệt thần chi lộ. Chương 540, Tây Du đồng bộ, diệt thần chi lộ. Mưa axit đằng sau, đường đi bên trên bốc hơi lên thịt thối cùng lưu mình hỗn hợp gây mũi mùi. Phương Vũ bị một tiếng vang trầm giật mình tỉnh giấc, vận đục trong tầm mắt, một bộ không trọn vẹn thân thể đập ngay tại hắn trước mặt ba thước chỗ. Đó là một cái bị gặm nhắm đến chỉ còn dư nửa gương mặt phụ nữ, còn sót lại mắt trái còn đọc lại hoảng sợ đường cong, lồng ngực xương sườn như bị dã thú lợi chảo thô bạo sốc lên chiếc lồng, nội tạng sớm đã móc sạch. Đông. Trên lầu đột nhiên truyền đến Hải Nhi tê tâm liệt phế khóc nỉ non, ngay sau đó là đồ sứ bể tan cảnh giòn vang. Phương Vũ ngẩng đầu nhìn thấy thanh lâu khắc hoa trên lan can rũ xuống một nửa nhuốm máu tả lót. Lầu ba cửa sổ mở rộng lấy, mơ hồ truyền đến sói yêu thị vệ nhe răng cười, ta liền yêu cái này thịt mềm, lại khóc to hơn một tí. Xúc sinh. Phương Vũ trong cổ họng lăn ra một tiếng trầm thấp ố yết, giống như là dã thú bị thương tại liếm láp vết thương lúc phát ra âm thanh. Ngón tay của hắn thật sâu móc tiến mặt đất, kẽ móng tay bên trong chất đầy đen kịt cáo bẩn cùng xương vỡ cả bã. Mưa axit theo gương mặt của hắn trượt xuống, hòa với huyết cùng bùn, nhỏ tại trên đường lát đá, phát ra nhỏ nhẹ suy suy âm thanh, giống như là bị cái này nhân gian địa ngục các khí hủ thực. Lông ngực của hắn chập trùng kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều giống như bị đao vạch qua, trong phổi rót đầy tanh hôi thiêu thủy vị cùng thi hủ khí. Nhưng những này cũng không tính là cái gì. Chân chính để cho hắn toàn thân run rẩy, là cái kia cỗ từ sâu trong cốt tủy đốt lên lửa giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những cái kia yêu quái có thể tùy ý gặm ăn người sống, mà người lại ngay cả một khối lên múc bánh mảnh đều phải dùng mệnh đi đoạt? Dựa vào cái gì đứa bé sơ sinh thi thể ngâm mình ở thịu trong thùng nước không người hỏi thăm, mà trong tiểu lâu yêu vật lại tại nâng chén chúc mừng? Dựa vào cái gì? Hắn liền phẫn nộ đều lộ ra vô lực như thế. Phương Vũ răng cắn khanh khách vang dội, lợi chảy ra tơ máu, đầu lưỡi nếm được dị sắt một dạng mùi tanh. Hắn con mắt xuống huyết, ánh mắt mơ hồ, nhưng cái kia trong mơ hồ lại rõ ràng chiếu đến đường phố đối diện tiểu lâu dây dán cửa sổ bên trên đung đưa yêu ảnh, chiếu đến trên mặt đất cái kia có đủ gặm chỉ còn giữ nửa gương mặt vũ nữ thi thể, chiếu đến cái kia đoạn pha đến trắng bệnh hài nhi tay gãy. Nắm đấm của hắn nắm đến chặt chẽ, đốt ngón tay trở nên trắng, phản phất muốn đem khí lực toàn thân đều chen vào cái này nắm chặt bên trong. Nhưng hắn biết, coi như hắn bây giờ lao ra, cũng bất quá là cho những cái kia yêu quái thêm nhiều một ngụm ăn thịt. Phẫn nộ, thuần túy, vô lực, cơ hồ muốn đem hắn đốt xuyên phẫn nộ. Trong cổ họng của hắn gạt ra một tiếng khàn khàn gào thét, giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều hẹ đi ra, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một ngụm hòa với tia máu nước chua. Thao hắn liền một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói được, chỉ có thể từng lần một mà ở trong lòng tái diễn lời nguyên ác độc nhất, nguyên rủa thế này nói, nguyên rủa những cái kia cao cao tại thượng yêu ma, nguyên rủa những cái kia nhìn như không thấy thần phận, dù là hắn biết, nguyên rủa không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trừ phẫn nộ, hắn còn có thể còn lại cái gì? Không, hắn không phải chiến đấu một mình. Mưa axit tại trên Phương Vũ lông mi ngưng tụ thành hạt châu màu đỏ ngòm. Hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Thái dương huyệt gân xanh nổi lên như con giun nhúc đích, xương sọ bên trong phảng phất có ngàn vạn cái đốt củ hệ mẻ cái quan sát tại khoé động óc. A a a a a, vệ tan cảnh ký ức dòng lũ sông phá che chắn. Câu trước quất nhục, trong tàu điện béo bội vu hãm, chủ thần không gian chói mắt bạch quang, đáy biển ngục giam lớn dày vỏ, tù chỉ hạ ịt triệt tử vong uy hiếp. Vô số xuất hiện ở trên võng mạc nổ tung. Cuối cùng dừng lại tại nước sư đà thiệu trong thùng nước phụ động bàn tay trẻ sơ sinh vậy. Thì ra, như thế Phương Vũ sinh trảo liệt địa mặt đá xanh. Nguyên bản vẫn đục trong trắng mắt bây giờ bò đầy màu vàng, một đôi cao quý ẻn mạn dễ kỳ xạ dịn gắng xuất hiện. Bành! Bên đường tiểu lầu đèn lồng đột nhiên không gió tự cháy, ngọn lửa liếm lắp qua dây dán cửa sổ bên trên yêu quái cắt hình. Lầu ba đang tại gặm ăn hải nhi xương đùi sói yêu thị vệ đột nhiên cứng đờ, răng nanh bên trên treo vụn thịt rơi xuống. Ai đang dòm nó bản đại ra? Đáp lại nó là toàn bộ đường đi mặt đất rung động. Phương Vũ quỳ sát trô nước ra khe hở, đen màu đỏ sấm sét từ trên người hắn bên trong chảy ra, cuốn lên hắn ra bọc xương thân thể. sương mù màu xanh lá cây lướt qua, bị mưa axit ăn mòn làn da bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây là thần phù hộ khôi phục. Đông. Sói yêu phá tan cửa sổ nhảy vọt đến tâm đường, lại tại thấy rõ Phương Vũ trạng thái lúc 10 phần hoang mang. Cái này mới vừa rồi còn hấp hối dê hai trần, bây giờ phía sau lưng xương sống đang quỷ dị nô lên cấp xương, giống như có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Trang thần làm quỷ. Sói yêu cố gắng chấn định mà lấy ra lợi trảo, bản đại gia cái này sẽ đưa ngươi đi huyết thực phòng. Ách. Nó ngoan thoại kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì Phương Vũ đột nhiên cười. Cái kia nụ cười để cho nhìn quen huyết nục văng tung tóe sói yêu dùng mình. Đa tạ các ngươi. Nếu không phải là cái này, địa ngục ta vĩnh viễn không biết trong cơ thể mình cất giấu cái gì. Báo yêu nhe răng nở nụ cười, hai chân này dê thực sự là đói điên rồi, tại nói hiệu nói vượn đồ vật gì. Chết đi. Không chờ nó ra tay, Phương Vũ một tay hướng thiên. Vạn lôi. Phương Vũ gầm thét vang tận mây xanh, trong chốc lát, cả tòa nước sư đã bầu trời lôi vân lan lột, ánh chớp như long xà giống như tại trong mây đen xuyên qua. Với anh, trên trăm nói lôi đỉnh đồng thời đánh xuống, chói mắt bạch quang xé rách mở tối thành trì. Đường đi bên trên đám yêu quái thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cuồng bạo lôi quang nuốt hết. A a a. Báo yêu bị điện giật toàn thân run rẩy, nhưng nó vẫn như cũ gian khổ treo lên khó chịu, hướng về Phương Vũ vọt tới. Báo yêu lợi chảo lao Phương Vũ cổ xẻ qua, bị Phương Vũ tránh thoát, báo yêu thừa thắng xông lên, giữ tợn quét ra huyết buồn đại khẩu, chỉ là dê hai chân lời còn chưa dứt, Phương Vũ đầu ngón tay đã ngưng tụ ra bạch quang chói mắt. Hiu. Hang hốc sóng xuyên qua yêu thân thể trong mấy mắt, báo yêu kinh ngạc cúi đầu, trông thấy chính mình trái tim vị trí xuất hiện một lớn chừng miệng chén trong suốt lỗ thủng. Tạm khí mảnh vụn hòa với yêu huyết phun tung tóe tại trên tiêu thùng nước, báo yêu khiếp sợ lui lại hai bước. Ách. A. Làm. Làm sao lại? Như thế nào dê hai chân có thể đem lão phủ phù một tiếng, tử thi ngã xuống đất. Hồ Tây Du Phương Vũ thở hổn hển, mặc dù đồng bộ năng lực, nhưng thân thể lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, vẫn là để đầu hắn bốc lên mồ hôi nóng. Báo yêu dù chết, nhưng Phương Vũ lại vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì một cái nho nhỏ yêu quái vậy mà đều muốn làm cho bên trên hang hốc sóng dạng này tuyệt học, cái kia đại yêu phải đánh thế nào? Mưa axit hỗn hợp có huyết thủy từ Phương Vũ gương mặt trượt xuống, hắn đứng tại báo yêu bên cạnh thi thể, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Rời khỏi nơi này trước. Phương Vũ hít sâu một hơi, đóng lại con mắt, bắt đầu ở trong trí nhớ tìm kiếm cái kia từng tại Asgard học được đùa dịch chuyển ngữ. Phù văn tại trong đầu hắn dần dần rõ ràng, màu vàng kia sáng từ đầu ngón tay chảy ra, vẽ ra trên không trung phức tạp quy tích. Bị rớt. Phương Vũ khẽ quát một tiếng, không gian tại hắn trước mặt xé rách ra một đạo cầu đồng sắc khe hở. Hắn không chút do dự bước vào trong đó, trong nháy mắt bị chuyển đến nước sư đà ngoại vi không trung. Dưới chân là tòa kia bị yêu khí bao phủ tội ác chi thành, mây đen áp đỉnh, mùi máu tanh cho dù ở không trung cũng có thể ngửi được. Phương Vũ lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống tòa này ăn người thành thị. Từ chỗ cao nhìn, nước sư đà sắp đặt có thể thấy rõ ràng. Trung ương là Kim Sĩ Đại Bằng Vương, phía đông là Thanh Sư Vương, phía tây nhưng là Bạch Tượng Vương địa bàn. Mà phía ngoài nhất là sóng nghèo, người ở đó nhóm giống sâu kiến sống sót, tùy thời khả năng trở thành yêu quái món ăn trong mâm. Tất nhiên thần Phật mặc kệ, cái kia chỉ ta để ý tới. Trong mắt Phương Vũ thoáng qua một tia quyết tuyệt, hai tay của hắn hướng về phía trước bình thân, lòng bàn tay hướng xuống, năng lượng trong cơ thể bắt đầu trào lên. Cháo nóng trên trời rơi xuống. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng, cấp tốc mở rộng thành to bằng miệng chén vòng xoáy. Từ mỗi cái trong vòng xoáy, nóng bỏng cháo hoa như là thác nước chút xuống. Cháo mưa rơi vào khu dân nghèo trên nóc nhà, đường đi bên trên, một lão nhân run rẩy nâng lên rơi vào lòng bàn tay cháo nóng, nước mắt hòa với nước cháo cùng một chỗ nuốt xuống. Bọn nhỏ hoan hô hé miệng, để cho cháo nóng trực tiếp rơi vào cổ họng. Nhóm đàn bà con gái dùng có thể tìm được hết thảy vật chứa tiếp lấy bầu trời này rất xuống cứu mạng lương. Ăn đi, ăn nhiều một chút, đây là cho các ngươi, ai cũng cấp không đi. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Trung ương cung điện phương hướng đột nhiên bộc phát ra một hồi chói hai tiếng kêu to, đó là Kim Si Đại Bằng Vương cảnh báo. Ngay sau đó, mấy chục cái điểm đen từ trong cung điện bay ra, hướng về Phương Vũ vị trí lao nhanh tới gần. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, trên tay động tác không ngừng, tiếp tục thôi động cháo mưa bao trùm rộng hơn khu vực. Đợt thứ nhất phi hành yêu quái đã tiến vào phạm vi công kích. Đó là chút mọc ra cánh rơi dạ xoa, cầm trong tay xin thép, trong miệng phun ra xương độc. Giáng tại nước sư đà dương ai. Cầm đầu dạ xoa giống giận ném ra xin thép. Cơ thể của Phương Vũ nguyên tố hóa thành lôi điện tránh thoát công kích. Phương Vũ âm thanh băng lãnh, các ngươi ăn người, ta cứu người. Càng nhiều yêu quái từ bốn phương tám hướng vào tới. Phương Vũ biết, lấy mình bây giờ trạng thái, không thể cùng thì duy trì đại quy mô phát cháo cùng chiến đấu. Hắn nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Trước tiên giữ được tính mạng, tài năng cứu càng nhiều người. Phương Vũ cắn răng, cuối cùng liếc mắt nhìn phía dưới những cái kia đang tại lang thôn hổ yết máy tính, sử dụng ma pháp truyền tống. Hưu Phương Vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên không. Dạ xoa nhóm công kích vô hụt, chỉ có thể tại chỗ tức giận gào thét. Khi Phương Vũ lần nữa hiện thân lúc, đã là ở cách nước sư đà trăm dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười. Chờ xem, nước sư đà. Tây Du trong mắt Phương Vũ thiêu đốt lên quyết tâm hỏa diễm. Vô luận là yêu quái, vẫn là thân vật, đều đem trả giá đắt. Chương 541, mục tiêu, ngũ trang quán. Chương 541, mục tiêu, ngũ trang quán. Tây Du Phương Vũ ý thức vừa mới tiếp nhập chúng Phương Vũ giao lưu không gian, liền bị liên tiếp tiếng kinh hô bao phủ. Sở Tí Phân Phương, cợt mở nở. Cái này phong cách vẽ. Huynh đệ ngươi là đang quay khủng bố phiên sao? Hải Tặc Phương Vũ, hải nhi ngâm mình ở thiêu thùng nước. Xương người hàng mỹ nghệ. Người bên kia so lẹ và sáu còn địa ngục. Uchiha Iru, Tam Đại Yêu Vương. Tùy tiện một cái đều so cả cụ giả mạnh A, độ khó này bạo. Phong Thần Phương Vũ, ý tứ đây là thế giới tương lai Tây Du. Chúng ta có phải hay không có thể chạm mặt? A không đúng, ta chỗ này tựa như là á niệm thế giới, ngươi vậy càng giống như là đen thần thoại cái gì? Đinh. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, đám người trước mắt hiện ra Long Châu Phương Vũ hình ảnh, hắn đang ngồi ở trên giới vương tinh cái bọm, phía sau là che miệng cười trộm màu lam giới vương. Các vị, ta lập tức liền có thể giới giáo dục vương quyền. Chỉ cần ta hoàn thành giới vương nhiệm vụ Long Châu Phương Vũ thở hồng hộc vung vậy nắm đấm, gấp 10 giới vương quyền, nhục thân thành thánh Tây Du Phương Vũ, ta cũng không nên ngồi mát ăn bát vàng, Long Châu cũng là cải biên từ Tây Du ký, vậy ta thân ở Tây Du, nên làm chút cống hiến, nếu không thì nghĩ biện pháp bái cái sư. Đám người con mắt đồng thời sáng lên. Sở Tí Phân Vương, đúng a? Ngươi trực tiếp bái sư Bồ Đề lão tổ a? 72 biến cân đổ vân, cái nào không phải đại sát khí? Không có đơn giản như vậy. Hải Tặc Phương Vũ sờ lên cằm phân tích, Bồ Đề lão tổ thu đồ có rất nhiều yêu cầu, trên người chúng ta tình huống này, khó nói. Cái kia liền đi ngũ trang quán. Vợ dù Sở Vũ đột nhiên chụp đùi, Trấn Nguyên đại tiên quả nhân sâm có thể sống 47.000 năm. Trộn. A không phải, mượn hai quả chúng ta liền bay lên. Hải Tặc Phương Vũ, không hổ là gõ thảm lớn lên người, lòng can đảm chính là lớn, Trấn Nguyên đại tiên đổ vật ngươi cũng dám trộn. Tốt a, ta cũng nghĩ trộn. Tây Du Phương Vũ xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn qua nơi xa bị yêu vân bao phủ nước sư đà, trong lòng suy nghĩ quần quật. Bái sư đúng là một đường ra, hắn thấp giọng tự nói, Trấn Nguyên đại tiên là tốt lựa chọn, nhưng nhân gia có thu hay không thật đúng là khó mà nói. Nước sư đà cách Linh Sơn đã không xa, mà ngũ trang quán tại núi Văn Thọ, lưỡng địa cách nhau không biết có bao xa, hắn nhíu mày, tìm phàm nhân nghe ngóng ngũ trang quán cũng là hỏi không, ta còn muốn một đường hỏi thổ địa, có thể tìm được ngũ trang quán tung tích. Còn có, tin tức quá bế tắc, trước tiên cần phải tìm người hỏi một chút hiện tại rốt cuộc là cái gì năm. Hắn đứng lên, ánh mắt quét về phía xa xa thôn xóm. Nơi đó khói bếp lượn lờ, có lẽ có thể đánh tìm được chút tình báo. Đi một bước nhìn một bước a. Tây Du Phương Vũ hít sâu một hơi, cất bước xuống núi. Đạp lên đường núi gập ghềnh hướng phía dưới tiến lên, nơi xa thôn lạc hình dáng dần dần rõ ràng. Gặp có phòng ốc chỗ, Phương Vũ đầu tiên là xem xét bốn phía, dù sao cách nước sư đã tiếp cận như thế, ủy biết bên trong ở đồ vật gì. Nhìn một hồi không có phát giác có cái gì kỳ quái địa phương, hắn đi qua gõ cửa. Kẹt kẹt, cửa mở. Trước mặt đồ vật, để cho Phương Vũ nheo mắt. Cái này vậy mà là một con mèo thủ lĩnh thân miêu yêu. Mèo kia yêu thân hình còn xuống, da lông khô cạn, hốc mắt thân hãm, rất giống một bộ khoác lên mèo già khô lâu. Nó chống một cây xiên xẻo mục trượng, ho khan lúc trong cổ họng phát ra ống bệ hỏng một dạng tê minh, rõ ràng đã là gần đất xa trời. Miêu yêu nhìn thấy Phương Vũ khuôn mặt, không có biểu hiện ra cái gì dị thường, ho khan hai tiếng nói, lạc đường tiểu tử. Ngươi thật đúng là muốn hướng về tuyệt lộ đi à, phía trước là nước sư đà, là địa ngục, ngươi sao có thể tới này đâu rồi? Nước sư đà. Phương Vũ nheo lại mắt, làm bộ không hiểu, đó là cái gì địa phương? Miêu yêu thở dài, run rẩy mà nghiêng người tránh ra một đường nhỏ, vào đi, người xứ khác. Trên người ngươi có thiêu thủy vị, là từ chỗ đó trốn ra được à? Không dùng tại trước mặt lão hủ ngụy trang, ta nghe được đi ra. Trong phòng lờ mờ ở bước, trong góc chất phát phơi khô dược thảo, treo trên tường mấy sâu hồng khô thịt chuột. Tại yêu quái địa bàn, đây đã là khó được sạch sẽ đồ ăn. Miêu yêu chậm rãi rời đến lò sưởi bên cạnh, dùng thìa gỗ khuấy động trong bình gốm mỏng manh đồ ăn cháo. 3 năm trước đây, thanh sư vương yêu binh quét sạch phương biên trăm dặm thôn xóm, người sống hoặc là bị trộm tới làm huyết thực, hoặc là chạy đến thâm sơn chờ chết, nó múc nửa bát cháo giao cho Phương Vũ. Lao hủ dạng này vô dụng lao yêu quái, ngược lại có thể sống tạm. Phương Vũ nhìn chằm chằm chén cháo không nhúc nhích, người giúp nhân loại. Khu khu cụ. Miêu yêu đột nhiên ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm hiện ra tia máu cục đàm. Lão hủ chỉ là không muốn chết sau bị đồng bào chia ăn, cho dù là cái tia yêu, cũng muốn phân là chủng loại gì yêu. Kim sĩ đại bằng ghét nhất miêu yêu, cho nên lão hủ dạng này mèo, hoặc là chết thảm tại trong tay điều quái, hoặc là liền muốn làm khổ nhất mệnh nhất việc cần làm nó cười khổ một phen. Ngược lại là cái kia danh xưng lão đại thanh mao sư tử quái cùng lão hủ có chút quan hệ thân thích, nhưng giá hỏa này không có chút nào vì loài mèo làm chủ, ngược lại là cầu loại hung hăng ngang ngược. Ai? Cái này nước sư là người bị ba cái đại yêu hại chết, ta tại vẫn là mèo có lúc, tại nước sư đã bị không ít người nuôi nâng qua, không nghĩ tới cảnh còn người mất, bây giờ trở thành yêu thiên hạ. Những cái kia bị nuôi nuốt lên người, bất quá cũng chính là ba con đại yêu, cùng những cái kia tiểu yêu gửi lại khẩu phần lương từ tôi, không biết ngày nào liền sẽ tắn được trên người của bọn hắn. Nghe được chỗ này, Phương Vũ buông xuống cảnh giác, hắn khuấy động cháo trong chén, ra vẻ sợ vỗ ngực một cái. Ta nguyên bản đi theo thương đội đi hàng, nói là muốn tới tràn đầy vàng giàu có quốc độ kiếm một món hời, kết quả càng chạy càng hoang vu, nhanh đến nước sư đã thành cửa ra vào lúc. Ta nghe mùi máu tươi không đúng, thừa dịp chui loạn tiến vào ven đường danh nước bẩn. Toàn bộ đội xe chỉ có một mình ta chạy, như vậy xem ra thực sự là trốn qua một kiếp. Miêu yêu ánh mắt thoáng qua hàn mang, thật là một cái thông minh ra hỏa. Đi nhanh đi, nơi đây không thể ở lâu. Cái kia nước sư đà phi cầm tẩu thú ngày đi bạn dặm xa, nếu như biết có người chạy trốn, tất nhiên sẽ đi bắt người. Phương Vũ gật gật đầu, giả vờ sợ hãi bộ dáng, đa tạ lao nhân ra nhắc nhở, ta này liền rời đi. Hắn đứng dậy lúc cố ý lảo đảo một chút, bí mật quan sát Miêu yêu phản ứng. Miêu yêu chỉ là run rẩy mà chỉ hướng cửa sau, từ chỗ này ra ngoài, dọc theo suối nước đi về phía đông 20 dặm, có cái bỏ hoang hầm trú ẩn. Khu cụ, có thể trốn 3 ngày. Nó vẫn đục mắt mèo đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang, nhớ kỹ, đừng nhóm lửa. Phương Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, cái này mèo già yêu miêu tả có phần quá cặn kẽ. Hơn nữa gia hỏa này nói những lời này lúc, như thế nào cảm giác gia hỏa này cắn răng hàm nói ra. Hắn giả ý đi đến cửa ra vào nhìn như muốn đi, đột nhiên quay đầu hỏi thăm, ngươi cảm thấy là nhân thủ ăn ngon vẫn là đùi ăn ngon? ta xem cậu yêu đều thích gặm đùi. Cái kia Miêu yêu không cần nghĩ ngợi nói, cậu yêu biết cái gì? Đùi rất nhiều thịt mỡ, ta cho ngươi biết à, trên thân người ăn ngon nhất kỳ thực là con mắt, bởi vì con mắt cắn xuống một cái, sẽ ở trong miệng bạo tương, cái kia hương vị à, con mắt bạo tương. Xem ra lão nhân ra ngải, thưởng qua không thiếu a. Chương 542, thổ địa công chương 542, thổ địa công nhà tranh bên trong, bị Phương Vũ đâm xuyên quỷ kế Miêu yêu cười xấu xa lên. Hắc hắc hắc, nó còn xuống lưng đột nhiên thẳng tắp, khô đét da thịt giống thổi phồng giống như phồng lên lên, xám trắng lông tóc nổi lên kim loại sáng bóng, vốn là muốn cho ngươi sống lâu nửa canh giờ. Chờ dược hiệu phát tác, nó liếm láp răng nanh bên trên cháo nước đọng, bây giờ không thể làm gì khác hơn là ăn sống. Oeng. Miêu yêu bạo khởi lúc mang lật cả trương bàn gỗ, lợi chảo xé mở không khí thẳng đến Phương Vũ cổ họng. Lại tại chạm đến da nháy mắt bị màu vàng hồ quang điện phá giải. Xì xì xì, Phương Vũ quanh thân quấn quanh đen củ ê mẹ sấm sét bây giờ triệt để bộc phát. Hắn một tay bóp lấy Miêu yêu cổ, đem hắn hung hăng ném vào mặt đất. Răng rắc. Miêu yêu xương sống cắt thành ba đoạn, lại vẫn nghe răng cười nói, vô dụng. Ngươi uống ta cháo. Đây chính là dùng sát thối độc tiềm luyện thuốc. Phương Vũ nghiêng đầu nhìn nó. Ngươi con nào con mắt nhìn thấy ta uống ngươi cháo? Miêu yêu miệng méo, chẳng lẽ ngươi mang theo bên mình cháo? Ngươi uống không phải ta chế biến cháo, còn có thể là cái gì cháo đâu? Phương Vũ cười lạnh một tiếng, một tay bóp lấy Miêu yêu nằm dưới, tay kia sử dụng cháo năng lực, trực tiếp hướng về Miêu yêu trong miệng mánh quán. Nô, lộc cộc, hẹ, khu khu cụ. Miêu yêu trừng lớn thụ đồng, tứ chi điên cùng dãy rủa, nhưng xương sống đứt gây nó căn bản không làm được gì, chỉ có thể mặc cho nóng bỏng nước cháo rót vào cổ họng. Cháo dịch từ lỗ mũi phun ra, sắc đến nó ánh mắt bạo lồi, trong cổ họng phát ra ôi ôi ngạt thở âm thanh. Dễ uống sao? Phương Vũ cười gần hướng về Miêu yêu trong miệng, cứng rắn đâm, ngươi không phải yêu nhất bạo tương ánh mắt sao? Cháo này có thể so sánh trong mắt nhiều nhiều. Miêu yêu sủi lơ trên mặt đất, cái bụng phồng lên như cầu, khỏe miệng mang theo hạt gạo, tuyệt vọng nôn khan, "Mẹ, ta chưa từng ăn chay." Thật là buồn nôn lời còn chưa dứt, Phương Vũ một cái đá ngang quét ngang mà ra. "Phanh, phanh." Miêu yêu thân thể như đạn pháo đập xuyên nhà tranh tường đất, cuốn lấy đầy trời vụn cỏ cùng xà nhà gỗ xác, một đường đụng gãy ba quả cây khô, cuối cùng lõm vào thật sâu vách núi. Đá vụn băng liệt bên trong, nó chỉ còn dư một nửa đầu mèo lộ tại bên ngoài, răng nanh toàn bộ nát, đầu lưỡi túi bên ngoài, trợn trắng mắt triệt để ngất đi. Phương Vũ hoạt động cổ chân, liếc nhìn nơi xa bụi mù tràn ngập vách núi, lần sau nấu cháo, nhớ kỹ thiếu phóng con góc, mùi vị lớn như vậy, ngươi cho ta là hai bề sao? Người người trong không khí mùi thối, Phương Vũ bày ra tâm võng. Trong lòng lưới dò xét phía dưới, hắn rất nhanh chú ý tới trên núi có mấy cố dị thường khí tức. Hắn biết, vậy khẳng định cũng là yêu. Dứt khoát phóng hỏa đốt rừng, đem những thứ này yêu tinh hết thảy đuổi ra sơn lâm. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Phương Vũ trong miệng hỏa diễm vừa phun ra ngoài, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Với anh, một đạo khe hở tại dưới chân hắn nứt ra, đá vụn bắn tung tóe ở giữa, một cái quầng lưng quõng, chống bàn lòng quải trượng dâu bạc trắng lao đầu từ lòng đất chui ra, quải trượng hướng về mặt đất trọng trọng một sự, lại trực tiếp đem hào hỏa cầu liệt diễm đánh sơ sắc thành đầy trời hỏa tinh. Tiểu hữu chấm đã, ta là sư Đà Sơn thủ sơn thổ địa, ngươi thanh này hỏa xuống, nói còn tu sao? Cái này muốn đổ nghề sinh sống chứng a? Phương Vũ hừ lạnh, ta muốn để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy, thiêu chết những thứ này ăn người yêu tinh. Thổ địa nghe thở dài, ta hiểu. Nhưng chỗ chức trách, tha thứ lao hủ khó mà toàn mệnh a. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, chức trách. Chức trách của ngươi chính là nhìn xem những thứ này yêu tinh ăn người. Thổ địa công đội vàng quát tay, quải trượng trên mặt đất một đòn nặng nề, người trẻ tuổi, ngươi có chỗ không biết hắn ngắm nhìn một phía, hạ giọng nói, cái này phương viên trăm dặm sơn thần thổ địa, cái nào không phải là bị cái kia tam đại yêu vương buộc ký huyết khế. Lao hủ hôm nay như phóng ngươi đốt rừng, ngày mai thần hồn của ta liền bị luyện thành dầu thắp. A, nguyên lai là cái hèn nhát thần tiên. Trong mắt Phương Vũ ẻn mạn dễ kỳ xạ rỉn gẳng chậm rãi chuyển động, vậy ta liền ngươi cùng một chỗ đốt. Chờ đã. Thổ địa vội vàng khoát tay, ta mặc dù không thể bỏ mặc cho ngươi đốt rừng, nhưng có thể cho ngươi chỉ còn đường sáng. Có ý tứ gì? Đất ai này vừa đi vừa giảng, ngươi có thể biết, sư đả lĩnh tam đại yêu pháp lực ngập trời. Người kia. Thổ địa công đuốt đuốt dâu bạc trắng, quải trượng hướng về trên mặt đất một sự, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu hữu chớ có coi thường cái này bà tôn yêu vương. Cái kia thanh mao sư tử quái chính là văn thù bồ tát tọa kỵ hạ phàm. Miệng sư tử một tấm liền hút khô thiên hà nhanh sông, dọa đến 28 tinh tú trong đêm ra cố thiên áp bạch tượng vương cũng không phải tỉnh du phải đèn. Thổ địa đệ thấp tiếng nói, nó vốn là phổ hiền bồ tát dưới trướng linh thú, mũi như kình thiên trụ hút một cái có thể cuốn ngàn dặm sơn hà. Năm ngoái có xem xét không quen la hán tới hàng yêu, bị nó dùng cái mũi cuốn lấy kim thân, sinh sinh xiết nát xá lợi tử nói đến chỗ này, thổ địa đột nhiên dùng mình một cái, đáng sợ nhất thuộc về kim sĩ đại bàng vương. Nó hai cánh bày ra che khuất bầu trời, quạt cánh chính là chín vạn dặm. Cho dù là Phật tổ lão nhân gia ông ta đích thân tới Phương Vũ đánh gây nói, cho nên ngươi đất đai này liền cam tâm làm chó giữ nhà. Thổ địa vừa tức vừa bất đắc dĩ, vậy ngươi cho lão hủ chi cái chiêu? Lão hủ một cái bình thường thổ địa thần, còn có thể thế nào? Hắn nói, thần sắc đông nhiên tịch mịch, ta cũng chỉ có thể lặng lẽ cáo chi một chút muốn từ nơi đây tiến nước sư đả du thương đội xe đi vòng, ngoại trừ những thứ này, ta nhiều hơn nữa làm, vậy ta đạo này đi, bất quá cũng chính là tam đại yêu vương thủ hạ yêu tướng một đạo thức ăn khai vị nghe được chỗ này, Phương Vũ gật đầu, lý giải. Thổ địa công đuốt đuốt dâu bạc trắng, quải trượng hướng về đông nam phương hướng một ngón tay, từ nơi này vòng qua ba tòa khô tùng khe, có đầu bị lũ ống lao ra cái đất, nối thẳng sư nhai phòng, đến đó, khoảng cách chạy ra sư tử vòng liền không xa. Hắn nói bỗng nhiên đệ thấp tiếng nói, chỗ ấy thủ tướng là chỉ quẹ chân lão làng, mỗi ngày giờ dậu nhất định chạy đi đến uống rượu, có thể để chống hai khắc đồng hồ lỗ hổng, ngươi tính được thời gian, từ cái kia chạy trốn đi thôi. Phương Vũ nghe vậy, khoe miệng câu lên một vòng giọng điểm ai, trong núi đều yêu làm ngọn đèn chỉ đường. Chân trước miêu yêu gạt ta uống độc cháo đi sơn động trốn tránh, chân sau ngài liền đến tiến đưa ấm áp. Sẽ không phải chờ ta tiến vào cái đất, đỉnh đầu liền rơi xuống ngàn cân áp. Phi, thổ địa công tức giận đến râu trắng thẳng run, lão hủ tuy bị buộc ký huyết khế, nhưng tốt xấu là đường đường chính chính dạy tiên lục. Những cái kia thủ đoạn bị hồi hắn đột nhiên im lặng, hoảng sợ nhìn về phía nước sư đà phương hướng. Trong mây đen đang lướt qua mấy đạo tàn ảnh. Truy binh tới. Phương Vũ theo ánh mắt meo lại mắt, sợ bị khích tướng, thổ địa đột nhiên cứng cổ gầm nhẹ, uy hiếp lại như thế nào? Lão hủ trông coi cái này phương sơn thủy đến năm, gặp quá nhiều người sống biến thành thịt trong thùng nước sương vỡ. Hắn vẫn đục ánh mắt lóe lên một tia đau đớn, ta thần tiên này làm lời còn chưa dứt, nơi xa lưng núi đột nhiên chuyển đến như cú đêm thét dài. Thổ địa sắc mặt đột biến, đi mau. Tuần Sơn cánh rơi vệ người được người làm mùi. Phương Vũ song quyền nắm chặt, trong mắt phẫn nộ khó mà dập tắt, nghĩ bức tử ta. Chết ta cũng muốn kéo chúng nó đệm lưng. Thổ địa đều không biết nên nói cái gì cho phải, cơ hồ là dùng con mũi kích cỡ tương đương âm thanh nói, ta cho ngươi kéo lấy. Ngươi theo ta nói lộ trốn. Nhưng thổ địa vừa nói xong, đột nhiên phát giác chính mình bên cạnh thiếu niên nhảy trồn cao mấy mét. Cuối cùng, thân hình đi tới 53 mét. Chương 543, đến nước Tỷ Khưu chương 543, đến nước Tỷ Khưu chín cái cánh rơi vệ chợt thấy trong rừng rậm xuất hiện một cự nhân, lập tức sửng sốt. Đây là gì tình huống? Bọn chúng không kịp nghĩ nhiều, đều bay về phía nơi đây, đã thấy cái này kỳ quái cự nhân hai tay tụ lực. Uy, phái, khí, công. Oanh, chín cái cánh rơi vệ bị ca mẹ hạ mẹ hạ sóng xung kích đánh cho thất linh bất lạc, giống như diều đứt dây giống như từ trên cao rơi xuống. Thổ địa công mặt mo trắng bệnh, này làm sao khả năng? Hắn thấy tận mắt những thứ này cánh rơi vệ hung tàn, bây giờ lại bị người thiếu niên đánh tập thể rất phi cơ. Đen như mực cánh rơi bị năng lượng thiêu đốt ra nám đen lỗ rách, canh hôi yêu huyết vẽ ra trên không trung chín đạo ám màu đỏ quy tích. Phương Vũ ẻn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng rõ ràng bắt được, những thứ này yêu quái mặc dù bị đánh ra chóc thịt bong, lại đều tại rơi xuống đất phía trước miễn cưỡng điều chỉnh tư thế. Nghiêm trọng nhất cũng bất quá chặt đứt mấy khối xương cốt, bây giờ đang dùng lợi chảo móc vách đá chậm lại hạ xuống tốc độ. Quả nhiên, Tây Du thế giới yêu quái nhục thể cường độ nổ tung, như thế máu nhiều. Phương Vũ đối với Tây Du thế giới địch nhân lại có nhận thức mới. Bất quá, hắn cũng không có định bỏ qua cho cái này chín cái cánh rơi vệ. Hợp lại tiên pháp xích viêm xoắn ốc kiếm. Phương Vũ hai tay chặp lại, thương hực hỏa diễm cùng kiếm khí bén nhọn xen lẫn, hóa thành một đạo hình xoắn ốc liệt diễm cự kiếm, gào thét lên hướng mặt đất rơi xuống cánh rơi vệ môn xoáy đi. Hưu. Xích viêm xoắn ốc kiếm tinh chuẩn mệnh trung trong đó hai cái cánh rơi vệ, trong nháy mắt đem hắn cắt đứt. Hỏa diễm như rọi trong xương, theo vết thương điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt liền đem yêu quái kia đốt thành than cốc. Nhưng mà, còn lại mấy cái cánh rơi vệ lại sau khi hạ xuống cấp tốc bò lên, bị cháy vết thương cũng tại yêu lực thôi động phía dưới phục hồi từ từ. Phương Vũ ánh mắt run lên, một tay nâng lên, lôi lên. Trong chốc lát, bầu trời mây đen dày đặc, cuồng bạo lôi đỉnh như là thác nước chút xuống. Ầm ầm, chói mắt lôi quang đem trọn phiến sơn lâm chiếu lên trắng bệnh, cánh rơi vệ bị lôi trụ bao phủ, phát ra gào thét thảm thiết. Bọn chúng yêu thân thể ở trong sấm sét và mèo, băng liệt, cuối cùng hóa thành nám đen sát. Nhưng mà, Phương Vũ cũng không buông lòng cảnh giác, ẻn mạn dễ kỵ xạ dịn gặm gắt gao khóa chặt chiến trường. Quả nhiên, trong đó một cái cánh rơi vệ sát chết cháy lại hơi hơi rung động, yêu khí vẫn không triệt để tiêu tan. Còn chưa ngọn củ tỏi. Phương Vũ lông mày nhíu một cái, đang muốn bổ đao, lại cảm giác được nơi xa yêu khí cuồn cuộn, rõ ràng có số lớn yêu quái đang hướng nơi đây chạy đến. Xách, phiền phức. Hắn lạnh rên một tiếng, không ham chiến nữa, thân hình hóa thành một đạo lôi quang phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở trong tầng mây. Chỉ để lại thổ địa công ngây người tại chỗ, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Phương Vũ rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, này, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Vượt qua quanh năm phía dưới mưa axit sư đà lĩnh biên giới, Phương Vũ đế giày đã thành công mài xuyên. Đem giày vứt bỏ, hắn ngồi xổm ở bên dòng suối nâng nước rửa mặt. Mặt nước phản chiếu khuôn mặt so tên ăn mày còn muốn tiểu tụy ba phần, xương gò má cao ngất như lao gọn, hốc mắt thân hàm giống như khô lâu, chỉ có cặp kia ẻn mạn dễ kỵ xạ dịn gẳng bên trong tiêu đốt kim diễm, chứng minh bộ thân thể này bên trong cất giấu cỡ nào khủng bố sức mạnh. Lại hướng đông 300 dặm Phương Vũ vắt khô rách dưới góc áo rỉ ra mồ hôi, liền nên đến nước Tỷ Khưu. 3 ngày sau giờ định, sương sớm bên trong cuối cùng hiện ra tường thành hình dáng. Gạch xanh lũy thế trên tường thành mang theo củ hệ mái lụa, chỗ cửa thành thương đội nối liền không dứt, gồm gánh người bán hàng dòng tiếng la thậm chí truyền đến sông hộ thành bờ bên kia. Mấy cái nữ đồng dơ mức quả truy đuổi đùa giỡn, suýt nữa đụng đổ lão trượng tiệm đậu hũ. Hình tượng này bình thường phải lệnh người dùng mình, cũng làm cho tại nước sư đã kinh nghiệm điều này Phương Vũ có chút không quá thích ứng. Nhưng những thứ này cũng là giả tượng, bởi vì cái gọi là tiểu nhi quốc nước Tỷ Khưu, hiện nay thế nhưng là không có gì tiểu nam hải, mà tại cái này nước Tỷ Khưu, là nam sinh càng là muốn mạng giả sự tình. Nếu người phụ nữ có thai sinh sản, nhìn thấy sinh hạ nam, vậy thì xong con né, còn không bằng sinh khối xoa tiêu đi ra. Đây là bởi vì quốc vương cũng là cá tính kiềm chế, cả ngày cưới hồ ly, nghe qua quốc trượng đề nghị, muốn cầm 1111 cái nam hải trái tim làm thang. Nam hải tại cái này quốc gia liền cùng chiến hỏa liên miên quốc độ một dạng, tiểu hải là chưa trưởng thành. Nhìn qua những cái kia hi hi nữ đồng cùng lui tới tiểu thương, Phương Vũ khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. 9981 nạn. Hắn thấp giọng tự nói, đúng là miệng ai a. Những thứ này cái gọi là kiếp nạn có bao nhiêu là đẩy trời thần Phật tự tay bày ra cục. Hắn nhớ tới nước sư đà thảm trạng, nhớ tới những cái kia bị yêu quái gặm ăn mất tính, nhớ tới ngâm mình ở thiêu trong thùng nước hải nhi thi thể. Lửa giận lần nữa tại lồng ngực tiêu đốt. Nước Tỷ Khưu Phương Vũ nheo lại con mắt, quốc vương muốn 1111 cái nam hải trái tim làm thang, mà cái kia cái gọi là quốc trượng bất quá là nam cực tiên ông dưới trướng một đầu bạch luật thôi. Hắn cười nhạo một tiếng, những thứ này thần tiên cao cao tại thượng, một bên hưởng thụ lấy nhân gian hương hỏa cung phụng, một bên lại dùng túng tọa kỵ của mình, đồng tử hạ giới là yêu, hai họa bất tính. Đây chính là cái gọi là lòng dạ từ bi. Phương Vũ nắm đấm nắm đến chặt chẽ, đốt ngón tay trở nên trắng. Kim Sĩ Đại Bằng là Như Lai cứu cứu, Thanh Sư Tử Bạch Tượng là Văn Thủ Phổ Hiền tọa kỵ, Hoàng Mi Quái là Phật Di Lặc đồng tử, Thỏ Ngọc Tinh là Hằng Nga sùng vật. Liên cái này nước Tỳ Khưu quốc trượng cũng là nam cực tiên ông tọa kỵ. Hắn càng nói càng giận, âm thanh mặc dù đè rất thấp, lại phảng phất mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực. Những thứ này yêu quái hạ giới làm hại một phương, ăn thịt người, uống máu người, khiến cho nhân gian sinh linh đổ thán. Mà những cái kia thần tiên đâu? Bọn hắn ngay tại trên trời thờ ơ lạnh nhạt, đợi đến kiếp nạn góp đủ số lại giả mù sa mưa mà đi ra kết thúc, bị kỳ danh viết khảo nghiệm độ kiếp. Trong mắt Phương Vũ thoáng qua một tia giọng niệm ai. Khảo nghiệm cái gì? Khảo nghiệm phàm nhân có thể hay không tại trong các ngươi bày ra địa ngục bên trong sống sót. Độ cái gì kiếp? Độ các ngươi tự tay chế tạo kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây, nhìn thẳng những cái kia cao cao tại thượng thần Phật. Nước sư đã thơi phơi khắp nơi thời điểm, các ngươi ở đâu? Nước Tỳ Khưu Nam Hải bị moi tim thời điểm, các ngươi ở đâu? Sông Thông Thiên bên cạnh hải đồng bị xem như tế phẩm, các ngươi lại ở đâu? Phương Vũ âm thanh càng ngày càng lạnh. A, ta minh bạch. Các ngươi đang chờ, mấy người đường tăng sư đồ đi ngang qua, mấy người kiếp nạn góp đủ số chờ diễn diễn đủ, trở ra thu thập tàn cuộc, thuận tiện kiếm chút công đức hương hỏa, đúng không? Hắn bỗng nhiên cười, cái kia nụ cười khiến qua đường một cái người bán hàng rong không rét mà run, nhanh chóng ra tăng cước bộ né tránh. Hào một cái 9981 nạn. Hào một cái Tây Thiên Tỉnh Kinh Phương Vũ thì thảo nói, thì ra cái gọi là kiếp nạn bất quá là các ngươi những thứ này thần Phật tự biên tự diễn một cuộc kịch, mà phàm nhân bất quá là các ngươi trên sân khấu đạo cụ thôi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt màu vàng hỏa diễm càng ngày càng hừng hực. Đã như vậy, vậy ta liền bồi các ngươi thật tốt chơi đùa, dọc theo đường đem các ngươi tạo cục đều làm hỏng. Nói đi, hắn sửa sang lại rách nát quần áo, cất bước hướng nước Tỳ Khưu cửa thành đi đến. Nam cực tiên ông Bạch Lộc đúng không? Phương Vũ tại trong lòng cười lạnh, quốc vương muốn 1111 cái nam hải làm vĩ ca thang đúng không? Hảo. Phương Vũ cắn chặt răng hàm, ta trực tiếp cho người quốc vương giết. Ta nhìn ngươi như thế nào tác nghiệp. Chương 544, Trường Sinh Không Lão Thần Tiên Phủ. Chương 544, Trường Sinh Không Lão Thần Tiên Phủ. Nước Tỳ Khưu sương sớm bên trong hỗn tạp đàn hương cùng mùi máu tanh. Phương Vũ ngồi xổm ở sông hộ thành bên cạnh trên cây liễu, ây ẻn mạn dễ kỳ xạ dịn gặng xuyên thấu đám người, rõ ràng nhìn thấy thủ thành vệ binh trên bên hông nghiệm thai bài. Động tác nhanh lên. Cửa thành quan đạp chân đang tại kiểm tra thực hư người phụ nữ có thai chân sau, quốc sư đại nhân trở lấy hôm nay dược liệu đâu. Phóng hiện đại, một tháng 30 ngàn trong tháng trung tâm đều không làm người phụ nữ có thai, tay mang theo giỏ trúc bị thô bạo xốc lên, lộ ra cái cuốn tại trong tả bẻ trai. Vệ binh thuần thục xốc lên hải nhi hai chân, nhìn thấy gạt ngã sau hài lòng gật đầu. Là cái nam hải nhi, không tệ, có thể đổi chút hảo tâm kim. Xa xa nghe được cái này bình sĩ nói lời, Phương Vũ một hồi khinh bỉ. Hảo tâm kim, thế nào không gọi lòng dạ hiểm độc tiền. Cái kia người phụ nữ có thai biểu lộ nhưng có chút hơi ngắm, một mắt nhìn qua đều là đối với hải tử lưu luyến không rời. Không cần nghĩ cũng biết, nước Tỳ Khưu đây là ban bố chính sách, sinh nam hải gia đình không chủ động nộp lên mà nói, vậy thì phải chờ lấy số lớn binh sĩ tới cửa đoạn. Ngay tại người phụ nữ có thai muốn nhìn thấy chính mình vừa mới sinh ra không lâu bé trai muốn bị ôm đi lúc, phốc, vệ binh mi tâm đột nhiên nổ tung huyết động. Bé trai rơi xuống trong nháy mắt bị lực lượng vô hình nâng, vững vàng bay trở về người phụ nữ có thai trong ngực. Mọi người tại đây chưa phản ứng lại, đầu tường ba cái cung tiễn thủ đã đồng thời cổ họng thủng, từ lỗ châu mai ngã vào sông hộ thành. Địch tập. Báo hiệu đồng la vừa vang dội nửa tiếng, cầm cái chiêng binh sĩ liền bị bên hông mình bội đao xuyên qua lồng ngực. 12 tên quân coi giữ tại năm hơi bên trong liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, tử trạng quỷ dị giống như tập thể chúng ta. Yêu, yêu quái a. Cửa thành quan ngồi liệt trên mặt đất, đũng quần chảy ra tanh hôi chất lỏng. Lẫn trong đám người Phương Vũ một hồi cười lạnh. Kính vạn hoa xạ dịn gẳng đối phó những người bình thường này mà nói, không cách nào chống cự tuyệt đối sát khí, xuyên lưu đảo đều không dùng. 1111 cái Phương Vũ kéo xuống dán tại tường thành lệnh treo thưởng, phía trên viết rõ ràng thu thập bé trai ban thưởng điều khoản. 3 cân gạo lức, 1 cân cải trắng. Thực sự là ban ân a. Ngự hiệu thuốc gạch thẩm thấu hạt màu đỏ. 30 miệng đỉnh đồng thau từ ngực bước lên bạc khí, mỗi cái đỉnh bên cạnh đều chất phát như ngọn núi nhỏ sâm bạch xương đầu. Phương Vũ đứng tại trên xà nhà, nhìn những cái kia thái y đang đem một loại nào đó màu tím tinh thể mài thành bột. Hôm nay nhóm này trong lòng huyết nhất thiết phải dở dậu phía trước đệ trình. Thủ tịch thái y lau sạch lấy ngọc đao, bệ hạ lại phục 90 lần, liền có thể cùng quốc sư đại nhân cùng tham trường sinh đại đạo. Thái y sau khi đi, Phương Vũ đi tới góc tường lồng sắt phía trước. Cái này bên trong này còn nhốt mười mấy cái người phụ nữ có thai, các nàng nhô lên phần bụng bị vẽ lên con số tiêu ký, rõ ràng đã bị đăng ký trong danh sách, cái kia con số chỉ sợ là sắp sinh kỳ. Phương Vũ không khỏi hoài nghi, người này vì sao có thể xuất sinh đến cái này phân thượng? Trong ba lô thả bao nhiêu tấm ảnh gia đình? Thật không sợ bị trời phạt sao? Hắn ngây người lúc, sau lưng người tới, một cái lên nhảy, trở lại xà nhà. Quốc trưởng nói, đem mấy cái này người phụ nữ có thai chưa thành hình thai nhi từ trong bụng lấy ra, phải dùng. Nhanh lên. Vậy anh. Phương Vũ cùng bạo trả cờ dạ không bị khống chế bộc phát. 30 miệng dược đỉnh đồng thời nổ tung, nóng bỏng dược chấp đem trong phòng đám tiểu thái giám tới đến ra chóc thịt bong. Phương Vũ như là ma thần hiện ra tại trong huyết vụ, một cước giấm nát gần nhất thái y xương bánh trẻ. Nói, quốc vương ở đâu? Thái y ôm chân gãy kêu rên, tại. Tại Trích Tinh lâu. A. Hắn kêu thảm im bặt mà dừng. Rất tốt, Phương Vũ quanh thân bắt đầu quấn quanh đen màu đỏ sẫm sét, hôm nay ta liền phá hủy tòa này ăn người hoàng cung. Trích Tinh lâu nói lưu ly ở dưới ánh tà dương hiện ra huyết quang. Quốc vương tựa tại mạ vàng trên giường êm, đang thưởng thức các cung nữ biểu diễn vũ đạo. Những thứ này nữ đồng mặc hở hang trang phục, đứng cũng không vững, vẫn còn đang cho trên đài xuất sinh quốc vương biểu diễn vũ đạo. Quốc vương thấy vô an tán dương, thuận tay nắm qua bên cạnh phi tử, xé mở hắn bát áo, ái phi cũng cho chấm nhìn xem người tâm thành. Mái nhà đột nhiên phá vỡ lô lớn. Phương Vũ cuốn lấy lôi quang rơi vào đại điện, nơi đặt chân ba trượng bên trong gạch vàng toàn bộ nát bấy. Hộ giá. Thái giám bén nhọn tiếng nói đổi giọng. 12 tên ngân giáp thị vệ vừa rút ra bội đao, liền phát hiện cánh tay của mình cùng khuỷu tay đứt gãy. Có cái thị vệ tính toán dùng tâm chăn đón đỡ, ngay cả người mang lá chắn bị đánh thành hai nửa. Phương Vũ một cái hang hốc sóng xuyên thấu phi từ đầu, hắn lắc đầu, vậy mà không phải hồ ly tinh kia sao, chẳng lẽ tại cùng Bạch Lộc quốc trưởng ngủ. Quốc vương căn bản nghe không được thích khách đang nói thầm cái gì đó, hắn lăn xuống giường êm thét lên, quốc sư cứu hắn kêu cứu biến thành ố yết, bởi vì Phương Vũ đã bóp lấy cổ của hắn, đem hắn túm đi ra, nâng lên giữa không trung. Thân thể gầy yếu điên cuồng đá đạp lung tung, khảm đầy bảo thạch vương miệng lăn dưới đất. Ngươi biết những hải tử kia bị moi tim thường có nhiều đau không? Phương Vũ âm thanh so vạn niên huyền băng lạnh hơn, bây giờ đến phiên ngươi. Không, không cần quốc vương trợn trắng mắt dãy rủa, chẳng có thể phong ngươi làm quốc sư. Cho ngươi xây sinh tử. Thực sự không được, ái phi của chấm cũng có thể cho. A. Hắn lời hứa biến thành tiêu thảm, bởi vì Phương Vũ tay trái đã đâm vào hắn lồng ngực. Tại trong cả điện hoảng sợ ánh mắt bên trong, Phương Vũ chậm rãi móc ra viên kia to mập trái tim, dầu mỡ đang thuận theo khe hở nhỏ xuống. Thì ra bạo quân tâm Phương Vũ nhìn chăm chú lấy trong tay còn tại co giật tạng khí, cũng là màu đỏ. Ba kít. Năm ngón tay thu hẹp trong nháy mắt, cả viên trái tim nổ thành xương máu. Thi thể của quốc vương giống như phá bao tải nện ở trên long ỷ, lục ngã lăn mạ vàng lưu hương. Nóng bỏng tàn hương vẩy vào hắn chết không nhắm mắt trên mặt, phát ra tí tách thiêu đốt âm thanh. Phương Vũ vứt bỏ trên tay vết máu, quay người nhìn về phía ngoài điện. Nơi đó đang truyền tới kinh thiên động địa yêu khí ba động, rõ ràng chân chính hấp thụ sau màn cuối cùng ngồi không yên. Nhưng Phương Vũ căn bản cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Phi lôi thần lập tức phát động, cả người tại chỗ biến mất, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vài tên đồng nữ. Nước tỷ khiu dưới cửa thành, Phương Vũ thở dài. Thế gian này bất công rất nhiều, thần Phật mặc kệ, chỉ dựa vào sức một mình ta, đừng nói là quản, chính là tự vệ cũng thành vấn đề. Trước tiên, bái sư a. Đêm thứ nhất, hắn tại rừng tùng đen nghỉ chân. Đống lửa vừa nhóm lửa, trong rừng liền truyền đến tiếng sột soạt âm thanh. Phương Vũ cảnh giác ngẩng đầu, trông thấy trên ngọn cây mang theo mười mấy cái kén tầm một dạng vật thể. Xa gìn gẳng thị lực để cho hắn thấy rõ, đó là bị tơ nhện bao khỏa sát người, phần bụng phồng lên, rõ ràng có cái gì đang tại bên trong phu hóa. Mới tới. Thanh âm khàn khàn từ phía sau lưng truyền đến, Phương Vũ đột nhiên xoay người, trông thấy một cái nửa người trên là người, nửa người dưới là con nhện lão phụ. Vừa vặn cho các đứa trẻ làm điểm tâm, Phương Vũ không có dừng lại, xoay người rời đi. Hắn nghe thấy sau lưng truyền đến tơ nhện phá không âm thanh, nhưng cước bộ không chút nào ngừng. Dạng này yêu quái, trên phiến đại địa này không biết còn có bao nhiêu. Ngày nào đó, hắn đi ngang qua một thôn trang. Vốn nên là khói bếp lượn lờ thời khắc, cửa thôn lại chất phát mấy chục cố hài đồng thi thể, người người ngực bị xé ra. Mấy cái đầu chó thân người yêu quái đang dùng thìa gỗ múc lấy trái tim hướng về trong bình cổ trang. Nhóm này tâm can nước hảo, đủ hiếu kính hoàng phong đại vương. Cầm đầu cậu yêu nết miệng cười nói, răng nanh bên trên còn mang theo thịt băm. Dạng này bi kịch, trên phiến đại địa này mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn. Lại cách rất lâu, hắn đi tới một đầu không biết tên hạ. Đáy sông tại ngủ say vô số bị thủy yêu kéo xuống độ khách, tái nhợt cánh tay theo sóng đông đưa, giống một mảnh quỷ dị cây rong. Phương Vũ dùng trả cờ giả đạp thủy mà đi, lại vẫn bị đột nhiên nhảy ra cá mèo tinh cắn chân trái. Yêu quái kia thân dài năm trượng, miệng đầy đổ răng, kéo lấy hắn hướng về đáy sông lặn xuống. Lan đi. Phương Vũ quanh thân phóng điện, liều mạng bơi về phía bờ bên kia, phía sau là mấy chục đầu bị mùi máu tươi hấp dẫn ngư quái. Khi hắn cuối cùng bò lên bờ lúc, chân trái đã thiếu đi khối quả đấm lớn thịt. Như thế răng nanh răng nhọn, ngoài dự liệu của hắn. Lại cách mấy ngày, hắn vượt qua Hoàng Phong Lĩnh. Đầy trời cắt vàng bên trong, hắn trông thấy một thôn trang đang tại cử hành tế tự. Các thôn dân đem cột vào trên mặt cọc gỗ thiếu nữ đẩy hướng vách núi, phía dưới là chờ đợi Hoàng Phong quái cực kỳ yêu binh. Ban cầu các ngươi thiếu nữ khóc đến tê tâm liệt phế, mẹ ta còn bệnh thôn trưởng quỳ xuống đất dập đầu, hiến tặng cho Hoàng Phong đại vương tế phẩm, phù hộ thôn chúng ta năm nay mưa thuận gió hòa, Phương Vũ cũng nhịn không được nữa. Hắn xông vào tế đàn, AN mạn dễ kỳ điên cuồng xoay tròn, huyền thuật khống chế tất cả thôn dân. Khi hắn giải khai thiếu nữ dây thường lúc, nữ hài lại hoảng sợ lùi lại, ngươi sẽ hại chúng ta thôn đại họa. A một tiếng cười khẽ hấp dẫn Phương Vũ chú ý, hắn nhìn về phía chân trời, tầng mây sau mơ hồ có kim quang lấp lóe. Đó là tuần tra thần tướng, đang thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Một khắc này, Phương Vũ triệt để minh bạch, giết mấy cái yêu quái không cứu được thế nhân, chỉ có thu được có thể phá vỡ thiên địa này trật tự sức mạnh, tài năng kết thúc trận này kéo dài ngàn năm ăn người thịnh yến. Ngũ Trang quán Phương Vũ ánh mắt trước này chưa có kiên định, nhất định phải nhanh chóng đuổi tới Ngũ Trang quán. Hắn không còn lưu lại, không còn vì dọc đường thảm kịch phân tâm. Mỗi khi nhìn thấy yêu ma hại người, hắn chỉ đem hơi giúp đỡ, đem lửa giận dằn xuống đáy lòng. Cước bộ lại càng ngày càng gấp rút, vượt qua 9 toàn núi, vượt qua 7 đầu sông, quần áo của hắn sớm đã rách nướt, nhưng trong mắt kim diễm lại bùng nổ. Ngày thứ 60 lên mình, Phương Vũ đứng tại một chỗ sườn đồi bên cạnh. Nơi xa trong biển mây, có tòa tiên sơn như ẩn như hiện, hào quang vờ quanh, điểm lành rực rỡ. Núi trước cửa trên tấm bia đá núi Vạn Thọ Phúc Địa, Ngũ Trang quán động tiên 10 cái chữ lớn, dù cho cách nhau trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. cuối cùng rốt cuộc đã tới ngũ trang quán.